Chương 168, mịt mù. Cuộc gặp mặt mấy hôm trước giữa Khải Minh và Hách Du dù có kết quả ra sao cũng không thể gây nên bao nhiêu ảnh hưởng đối với thế cục hiện giờ. Thậm chí lúc này nếu có kẻ đem việc ấy đi bẩm báo với Mã Viện, chắc chắn hắn sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan của tên đại nguyên soái lúc vểnh râu trợn mắt. Sau đó tất nhiên hắn sẽ không thoát khỏi một roi đau điếng vì tội sàm báo. Lúc này đây, trước mắt Mã Phục Ba chỉ còn một dòng sông dài không thấy hai đầu, rộng đến khó lòng nhìn rõ bờ đối diện đang cất giấu những gì. Thái giả, đất Nam quả nhiên không thiếu sông sâu thế hiểm để dựa vào. Lưu Long không thể không buông ra lời cảm thán như thế. Nam Trinh gần 2 năm, hắn đã quá quen với mùi vị ẩm thấp nơi bờ sông rồi. Nó cứ len lỏi qua cánh mũi, thô bạo lùa vào trong tâm trí của Lưu Long mãi chẳng chịu đi. Để đến khi y chán ghét thở hắt ra, mùi vị tanh nồng ẩm ướt này mới thoáng giảm đi đôi chút. Sông, hồ. Đây đã là lần thứ mấy bọn hắn phải đối mặt với kẻ địch trong hoàn cảnh thế này rồi. Động Đình, Lãng Bạc, Cấm Khê, rồi lại ở tận vùng cực nam này, là 3 hay là 4 lần. Thậm chí, nếu như tính luôn lần gặp gối ngắn ngủi ở Hải Săn Giao thì có thể coi như là năm ấy chứ. Chẳng phải thế sao? Động Đình là hai hồ lớn song song, thủy quân dù ít dù nhiều vẫn gặp hạn chế. Chủ yếu chúng nó dựa vào thuyền nhỏ để kìm hãm nhau, còn giao đấu vẫn chủ yếu dựa vào các hướng tấn công trên bộ là chính. Trận Lãng Bạc tuy vẫn là hồ song thực tế hai quân lại có thể dựa vào bờ hồ kéo dài mà tiến hành bác đấu trên cạn. Nói là thủy chiến còn không bằng nói đây là bộ thủy phối hợp chiến, về cơ bản cũng không quá khác biệt so với trận Động Đình. Nói như thế, tới tận lúc bao vây Cấm Khê mọi thứ mới có chút thay đổi. Bởi vì tới chốn này hai quân Việt Hán mới thật sự là ở hai bên bờ sông đối diện nhau, dè chừng nhau mà đánh. Phần khác, bởi lẽ Cấm Khê tuy mang trong mình một chữ khê song độ rộng thì đã sớm không nhỏ, lại còn liên kết với sông Hồng, với cửa biển. Vì thế đây có thể coi là lần đầu tiên quân Hán buộc phải dựa vào chiến hạm to lớn để công hải, để vận binh. Đến Cấm Khê, Lưu Long mới cảm giác được thủy trận, thủy chiến mệt mỏi đến rừng nào. Lần này, lại là thế sông cắt ngang thế đất. Điều làm người ta chán ghét là dẫu quân Hán đã nhiều lần rơi vào tình thế cách sông chiến đấu đến mức kinh nghiệm thủy chiến đã tích lũy đủ để đám lính hoàn toàn lộ sắc thành thủy sư luôn đó. Nhưng hết lần này đến lần khác, Lưu Long luôn cảm thấy rõ ràng số kinh nghiệm kia lại chẳng thể bù nổi với sự đa dạng phong phú của trời đất chốn man hoang này. Mà lần này đất Nam lại đem đến cho bọn hắn một quang cảnh hoàn toàn khác, một bình chướng đủ sức làm người ta ngây dại, ngu ngơ. Phải nói, so với Cấm Khê thì dòng sông trước mặt hoàn toàn mất đi cái khí thế quần quận sóng nước như muốn cuốn trôi mọi thứ ra biển. Thay vào đó, nó bốn lượn liên hồi, tựa như một dãy cựu khúc hoàng hà bị thu nhỏ lại, gói gọn đem bày ra ngay trước mắt người xem, vừa khúc khủy khó dò, lại cất giấu không biết bao nhiêu chỗ biến hóa nguy hiểm. Trong tầm mắt nhìn của hai tên đại phó soái, dòng sông này vậy mà có đủ năm nhánh rẽ tụa ra, thoáng nhìn đã khiến người ta liên tưởng ngay tới một bộ móng dao khổng lồ đang dương móng vuốt quặp thẳng về phía bọn họ. Men theo những chiếc vuốt kia là từng tòa công sự phòng thủ liên miên không dứt, vừa như vậy rồng phủ kín những khe hở hiểm yếu, vừa như một tầng sương mù dày đã khoác thêm lên trên móng dao, càng khiến nó thêm 10 phần hung hiểm. Ở một góc về phía chiếc móng nhỏ nhất là một vùng đầm lầy kéo dài, nối thẳng vào vùng rừng núi thăm thẳm. Phía trái ngược nơi chiếc móng to nhất, dòng sông lại tự mình chẻ ra làm đôi, sau đó lượn vòng lại tạo thành hai bãi cù lao nhỏ nằm lọt thỏm giữa sóng nước có ánh. Ở cả hai nơi ấy Lưu Long đều thấy quân Nam đã sớm dựng sẵn doanh trại chỉnh chu tạo thành hai cái thế trận kỳ giác nho nhỏ, vừa để giải tỏa áp lực cho trại chính nằm sừng sững phía sau, vừa như hai mũi dao nhọn hoắc đã giơ sẵn như muốn cắm phập vào tim kẻ thù. Không đơn giản. Lưu Long âm trầm lấy tay vân vê chùm râu mép, ánh mắt lúc nở tròn khi thu hẹp như muốn thể hiện phần nào sự vận động suy tính đang diễn ra điên cuồng trong đầu lão. Để rồi rốt cục, y chỉ có thể nghiến răng hậm hực nhìn về phía doanh trại quân Nam ở bờ bên kia mà thốt lên rằng: "Doanh trại? Sao ta cảm thấy bọn chúng đang dựng quan hải thì đúng hơn. Nơi đây vậy mà tạo thành xu thế một kẻ giữ ải, vạn người khó qua rồi." Quan hải. Mã Viện cũng vì hai chữ này mà trầm ngâm từ nay đến giờ. Quả thật khi vừa truy sát quân Nam đến tận đây, hai từ quan hải là thứ duy nhất sớm chiếm hữu toàn bộ tâm trí của y, cũng là thứ khiến y không thể không cố gắng vận dụng toàn bộ tế bào nào đi tìm cách khắc chế. Song, muốn khắc chế dòng sông này, dễ ư? Mặc dù dòng sông trước mặt chẳng phải là dòng nhật lệ nơi thế giới kia, song bởi vì bản thân nó vốn đã rất hung hiểm, lại thêm quân Nam sớm có thời gian chuẩn bị nên thế hiểm trở của nó đã sớm vượt xa sự tưởng tượng của quân thủ. Muốn công phá nó, đặc biệt là trong tình huống mà quân Hán vốn chỉ quen với công thành công hải dựa vào thế núi mà nói, tuyệt đối là khó như lên trời. Trong trường hợp không có hạm thuyền hiểm trợ, quan hải dựa theo thế sông chính là tử huyệt của chúng. Về điểm này, Mã Viện đã quá rõ ràng. Vì thế sau một hồi suy tư, ý chỉ có thể nhàn nhạt ra lệnh cho quân sĩ lùi lại sau một đoạn nhỏ, dựng trại để tính toán tiếp. Nhờ vào tường cao, sáng dễ dàng bắt lấy hình ảnh quân Hán lầm lui quay đầu quân tinh kỳ lùi lại. Đúng như bắt nạn dự đoán, đứng trước thế hiểm của Nhật Lệ lại không có thủy quân đi kèm, một kẻ cầu toàn như Mã Viện chắc chắn sẽ không dễ gì hấp tấp vận động. Bất chợt, hai nhánh quân Hán đùn đùn rẽ ra khỏi chủ quân. Mỗi bên mang theo tầm gần vạn người dân áp sát về phía hai thủy trại nhỏ của quân Việt. Bắt nạn cũng từng phán đoán rằng Mã Viện tuy không đội công quan, nhưng chắc chắn sẽ không dễ gì bỏ qua cho hai cái sừng nhọn đang cắm vào quân trận của mình. Nói các anh em chuẩn bị tinh thần, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Thuyền con giấu kín vào. Sáng lên nhẹ một tiếng, quay sang thân binh phân phó. Không chừng lát nữa chúng ta lại được đánh to đấy. Rõ. Phân phó xong, Sáng lại tiếp tục công việc đánh giá đối thủ. Nhìn qua, ước tính quân số kẻ địch nằm đâu đó khoảng 5 tới 7 ngàn người, rõ ràng là ít hơn hẳn cánh còn lại. Càng kỳ lạ hơn nữa là cánh quân này không có cờ hiệu riêng mà lại dùng cờ của Mã Viện, bên dưới chỉ có vỏn vẹn một chữ vệ nho nhỏ. Thuộc tướng của Mã Viện ư? Không lẽ quân Hán tổn thất quá nhiều rồi nên chẳng còn đủ tướng lĩnh ra trận. Nói đoạn, Sáng phất tay hô lên. Nào, chúng ta cũng nâng cờ hiệu lên, tránh để cho bọn chúng ngu si không biết mình đang đối mặt với ai ba. Đại soái. Thái độ của tên đồng liêu khiến Mã Viện chẳng cần nghe đủ cũng đoán được ý, lạnh lùng cắt đứt lời Lưu Long mà bảo. Nguyên Ba có phải cảm thấy bố trí của lão phu không được hợp tình hợp lý?
Hợp tình hợp lý a?
Lão Mã Viện chưa chi đã đánh phủ đầu như thế làm Lưu Long không thể không nuốt lại lời sắp nói. Ý gì cần trọng chăm trước một lúc mới chắp tay khuyên. Đại soái, không đề cập đến hợp tình, chỉ là hiện giờ ngài trực tiếp để cho Mã Hưu, Mã Chí độc lĩnh một cánh quân e rằng không hợp lý lắm. Dù gì ở trong quân còn không thiếu tướng lĩnh cao hơn hai người họ.
Cao hơn?
Nếu chúng quả thật cao hơn, lão phu đã không phải tốn công tốn sức nhiều như vậy. Lưu Long nhìn mấy cái lắc đầu của Mã Viện, trên miệng chỉ còn có thể nở một nụ cười gượng gạo.
Cái gì mà quả thật cao hơn?
Chả lẽ lão đại soái ngài không hiểu rằng đây chỉ là một cách ví von thôi hay sao? Đành rằng hiện giờ đám tướng lĩnh bên dưới không có mấy ai lọt vào mắt xanh của ngài, song lần Nam Trinh này kéo đi đông đến vậy, quay qua quay lại ngài chỉ dùng chưa tới 10 người. Hơn nữa kẻ nào cũng xa xa gần gần có liên hệ với mình.
Ban Siêu, Mã Phòng thì cũng coi như rồi đi, dù sao cũng là đệ tử, là con trai của mình, Mã Viện có cho bọn chúng cơ hội thể hiện cũng là điều có thể chấp nhận được.
Thế nhưng lão đã ăn hết cơm hết thịt thì cũng phải để lại cho đám kia một ít cháo lắm chứ.
Nam Trinh lâu như vậy, công lao càng lúc còn lại càng ít đòi.
Vậy mà lần này lão lại còn cố tình đem cả Mã Vệ ra dẫn quân. Đây chẳng phải là lão đã chính thức lên tiếng bóp nghẹt đường công danh của người khác hay sao? Thử hỏi đám tiểu tướng bị bỏ lại trong doanh làm sao chấp nhận nổi? Rồi thử hỏi mấy lão quái vật đang mong chờ chúng báo tiệp về làm sao nuốt trôi cục nghẹn này cho hả?
Vốn là Lưu Long sẽ không muốn nhúng tay vào việc điều khiển phân phó chư tướng. Song hiện giờ lời ra tiếng vào trong quân doanh đã ấn có dấu hiệu khuyết tán không nhỏ, lại nhớ tới lần trước khi Lương Tùng, Cảnh Thư xuất hiện đám tướng lĩnh đã hò reo ủng hộ rầm rộ thế nào, Lưu Long quả thật không thể ngồi yên không quản được nữa. Lần này nêu ý kiến, một là vì lòng thành tâm muốn nhắc nhở Mã Viện nên chú ý một chút, dù sao quan trưởng cùng quân sư tuy khác nhau, song lại có liên kết chẳng chéo khó bỏ. Phần khác tất nhiên là để mấy tên tiểu tướng cùng đám lao đầu ở sau lưng chúng hiểu rõ lập trường của Phù Nhạc Hương hầu hắn như thế nào, tránh cho lúc ban sư về triều lại bị người cố tình đâm dao sau lưng. Còn về lao giả Mã Viện, nhìn thái độ của lão, Lưu Long đoán chắc lao giả cứng đầu này sẽ không biến báo lại sắp xếp của mình nữa. Soái tướng dù đánh trận có giỏi đến đâu đi nữa mà không có chút nhạy bén nơi quan trường thì chung quy cũng chỉ là phường vô minh, không thể cư vị lâu dài nổi.
Chỉ là Lưu Long thật lòng phân vân không biết mình có nên tiếp tục chủ đề này hay không. Nếu mình chỉ dừng lại ở đây, liệu sau này thái độ bất mãn của chư tướng có làm ảnh hưởng tới lần chinh chiến này? Nếu không có gì thì tốt, nếu như e rằng lúc đó công lao sẽ bơi đi đâu mất, mà tội lại không biết bị quẳng vào ách từ bao giờ. Lưu Long ngẫm đi ngẫm lại, tuy biết rằng những gì mình làm là không hợp với phong phạm song vẫn phải vờ như không biết mà cố nài lấy.
Đại soái, dù sao hiện giờ đối mặt với hai tòa kỳ giác này cũng không cần thiết phải dùng tới tướng tài, không bằng ngài hãy để cho bọn chúng có cơ hội ra trận lịch luyện.
Đúng lúc Lưu Long nói đến hai chữ tướng tài thì ở hai bên trại nhỏ mấy cây cờ, nghi lệnh cũng được quân Nam dựng lên. Vừa quan sát thấy chúng thì lời của tên Phù Nhạc Hương hầu dần nhỏ hẳn, cho đến lúc cuối, hai chữ lịch luyện cũng đã sớm bị nuốt vào bụng. Bởi vì một bên nơi tòa quân doanh men theo cù lao, một cây cờ lớn có biểu hiện của bắt nạn đại tướng quân đang không ngừng đón gió vờn vũ dữ dội. Mà ở bên khác, tòa quân doanh đóng dựa theo đầm lầy lại có một con chim lạc to lớn bằng đồng đang sừng sững đậu trên ngọn cờ cao. Một bên là bắt nạn, một bên là lĩnh Nam quân. Hai cánh quân này cả Lưu Long lẫn Mã Viện đều đã quá sức quen thuộc.
Lưu Long nhìn thấy, Mã Viện tất nhiên cũng thấy.
Y thì hừ lạnh, giọng điệu không một chút hài hòa bảo:
"Chẳng hay Nguyên Bá cho rằng trong quân hiện giờ còn có kẻ nào dám đứng ra đấu với hai nhánh quân này?"
"Có ai?"
Lưu Long cười khổ, mấy vết chân chim trên mặt không khỏi co giật vài cái.
Hạng sừng sọ như bắt nạn thì thôi, ngay cả lĩnh Nam cũng chẳng phải thứ dễ dàng chọc vào.
Lữ Húc, Hoàng Do, Vương Quảng, hai anh em nhà họ Trương quá nhiều tướng lĩnh đã vì chúng mà thân bại danh liệt. Hiện giờ uy danh của chúng chẳng khác gì sấm nổ bên tai, đám tiểu tướng sợ rằng muốn né còn không kịp ấy chứ, làm sao dám đưa đầu lên chống đối.
Thành ra, tất tần tật những gì Lưu Long vừa làm tưởng như có lòng tặng than trong ngày tuyết rơi, giúp bọn chúng kiếm công danh. Giờ lại nó lại hóa ra cách sơn đảng như muốn mượn dao giết người ư?
Tệ hơn thế nữa, chẳng phải nãy giờ Lưu Long mạo hiểm vòng vo cùng Mã Viện, hóa ra làm trò cười.
Lao tâm khổ lực, hóa ra là trở thành ngu xuẩn tự mua dây buộc mình.
Lưu Long cảm thấy mình quá ư là bao đồng rồi, vì thế chỉ đành túi đầu tạ lỗi.
Đại soái tính toán chu toàn, ta quả thật hổ thẹn không bằng.
Mã Viện liếc nhìn Y, thật ra bên trong quân có lời ra tiếng vào, thân là đại soái tất nhiên lão cũng đã sớm hiểu lấy.
Thế nhưng dù sao lão cũng là quân nhân, xuất thân tướng gia. Đấu đá quan trường trong lòng Mã Viện làm sao có thể có chỗ đứng so với việc ra ngựa bọc thây xả thân vì vua vì nước.
Nghĩ như thế, Mã Viện nhạt giọng quay lưng bảo:
"Bản soái tất nhiên hiểu lòng Nguyên Bá bởi vì tương lai của đám tiểu tướng mà đâm ra lo lắng.
Song chiến trường trọng đại, lão phu quả thật không thể hàm hồ, nhờ Nguyên Bá hiểu cho."
Mã Viện quay lưng đi, Lưu Long cũng chỉ còn cách túi đầu chắp tay im lặng.
Thật sự nghĩ là ta là kẻ đối lý.
"Mã Viện ơi, lão tinh anh trên chiến trường, song về mọi mặt khác lại quá ư là ngây thơ."
"Mã Viện, xét cho cùng cũng chỉ là một kẻ có tầm mắt bị vây bởi chiến công, bởi gươm giáo, mịt mù không nhận ra bản thân đang ở đâu.
Ra ngựa bọc thây, chỉ e rằng lúc Nam Trinh kết thúc cũng là lúc tâm nguyện của lão được toàn vẹn, không chỉ mình lão, à e rằng cả nhà họ Mã đều sẽ phải ra ngựa bọc thây."
"Ôi a, nhìn kìa, bên kia sông biến mất rồi ba.
Sương mù, là sương mù bốc lên ba.
Sương dày đặc quá,
cả lòng sông chỉ còn mỗi sương trắng.
Thật đáng sợ,
thật đáng sợ, một dòng sông rộng lớn cứ như thế bị sương trắng che đi sạch sẽ. Nếu không phải còn có hai tòa doanh nhỏ đang mạnh mẽ nhô ra bên ngoài mạch sương, sẽ chẳng một ai nhận ra sự hiện diện của nó nữa.
Sông Nhật Lệ lúc này đã chính thức hóa thành một đầu dao lớn ẩn trong mây mù, chỉ còn hai tòa quân doanh như hai cặp mắt sáng chói, gắt gao ghim chặt mọi cử động của con mồi.
Chúng cũng sáng chói như hai mắt Mã Viện khi thấy quan cảnh này vậy,
cũng sáng như lòng Phù Nhạc Hương hầu Lưu Long vậy.
Con sông này cùng làn sương mù dày đặc, hợp với danh khí của tướng Nam ở hai tòa quân doanh kia vô hình dung đã tạo thành sức ép khiến Mã Viện không thể không tiến lên.
Rốt cục, là kẻ quái gỡ nào ở bên kia đã nghĩ tới việc chọn bố trí quang ải nơi đây? Là kẻ quái nhân, không, kỳ tài nào đã nắm phóc được toàn bộ tâm can của tên đại soái? Còn nữa, Lưu Long lần nữa đứng thẳng người, ngẩng đầu tiếp tục nhìn về hướng dòng sông. Nếu Mã Viện sắp xếp thế này, chẳng phải đang nói rằng lão muốn tiến hành tấn công ngay cả khi thủy quân còn chưa xuất hiện? Điều này khả thi sao? Vì sao tên đại soái lại chấp nhận liều lĩnh cường công khác xa với phong cách lấy ổn làm trọng vốn có của Y? Vẫn là do kẻ kia ép Y? Đối mặt với một kẻ như vậy, lần nam chinh này sẽ kết thúc ra sao đây? Sau đó, Lưu Long cần làm gì đây? Làm gì để có thể thu lấy lợi ích lớn nhất? Hắc xì hơi năm. Lạc Quân, ngài không sao chứ? Không có việc chi, bỗng dưng khi không lại nhảy mũi thôi. Khải Minh nâng tay ve lấy hai bên cánh mũi, bản thân hắn cũng chẳng rõ vì lẽ gì đang yên đang lành lại nhảy mũi liên tục như thế. Hừ, chẳng phải anh vẫn hay nói nhảy mũi một lần là do có người nhắc, nhảy hai lần là do bị cảm hay sao? Nếu anh mà bị cảm cúm thì coi như tôi. Nội nói bằng giọng ba phần quan tâm, bảy phần trách móc. Nàng đã năm lần bảy lượt khuyên lấy khuyên để, bảo rằng hành quân vội trong sương mù thế này vừa dễ bị lạc, vừa dễ cảm lạnh mà hắn nào có nghe. Giờ thì tốt rồi, nếu hắn chả may đổ bệnh, thế cục biết phải làm sao? Tôi khỏe, thật sự. Khải Minh lấy tay bám chặt vào sợi dây thường dẫn đường, chân mỏ mẫm né qua một tụ đất, miệng thì cương quyết giải thích. Thời cơ rất là quan trọng. Hiện giờ thế trận chả khác gì nọ lên à, cũng đang phóng. Mọi việc thay đổi chỉ trong vài hơi thở. Nếu như chúng ta bởi vì bất kỳ lý do gì mà chậm chân thì thật là đáng lo lắm. Nói đến đây, hắn đưa tay đẩy một phần lá cây chắn đường, ánh mắt dần bắt lấy mấy tia sáng yếu ớt đang len lỏi giữa làn sương. Thế rồi sương càng lúc càng mỏng, rồi nó dần dần lùi ra hai bên, vén màng để lộ ra thân thể cường tráng của Đào Kỳ cùng mấy mươi quân dò đường của Đào gia. Sương mù vẫn chưa tan, thế nhưng ánh mắt, tầm nhìn cũng trở nên sáng sủa hơn rất nhiều, bởi vì họ đã sớm vượt qua tầng sương mù. Sương trắng cũng như rừng cây u tối đã bị bỏ lại sau lưng, nhường lại một vùng đất trời rộng bao la mặc sức bọn họ quan sát. Bên dưới chân họ là một vùng cỏ lau bát ngát, xa hơn là những hàng tre dài bao phủ cả một vùng ven sông Chủ Phú. Xa hơn nữa, bên dưới ánh hoàng hôn vàng vọt là hai dãy thuyền chiến đen kịt, xếp san sắt đang đối mặt thách thức lẫn nhau. Ánh lửa, tiếng quát tháo, tiếng chém giết vẫn vang vọng được từ đó tới tận nơi này. Lạc Quân, đó chính là thế trận chặn đánh của Thánh Chân Công Chúa rồi. Lạc An kích động reo lên. Bọn họ vẫn có thể giữ vững phòng tuyến. Quỳnh cũng bước lên bên cạnh, mắt nàng sáng rực lên khi nhìn thấy khung cảnh hùng vĩ này. Minh, chúng ta đã tới kịp. Đào Kỳ cười nhạt nói thêm. Khải Minh thở phào nhẹ nhõm, giọng nói đầy hứng khởi. Đúng, chúng ta đã kịp. Chương 169, vụ Đàng Giang. Nhớ năm đó hộp hạn hán thật to cá còn không có, hộp nước hồ lăng cũng sớm cạn đi ba phần hộp. Tên lính vừa thở vừa nghiêng người dựa theo bờ tường gỗ chắt bùn để lần tới. Răng hắn nghiến chặt, từng chữ một lại len lỏi theo kẽ răng mà tuột ra. Trong kẻ, người chết nóng không mười thì sáu. Hộp, không phải là do trời ép giết mà là, hộp hộp, là bị kẻ bể trên ép đi mò chai suốt năm ngày dòng. Hộp, trong cái lắng mà nước sớm hộp sôi được cả cua cả úc. Man tặc, nam số 4. Binh 5. Dầm dầm 3. Ừ. Tên lính Việt bị đao cứng quất bay ngược ra sau vài bước vậy mà vẫn cố gượng không ngã xuống. Hắn chật vật chống lấy thân thể gầy gò không có bao nhiêu da thịt bằng một cán thương cộc đã gãy đôi, ánh mắt đỏ như máu mở trừng trừng để tiếp tục rên rỉ. Cả nhà theo đó mà chết, chết hết cả, chết ông, chết bà, thấy chết ú cũng chôn theo. Thằng chó cứng đầu này. Mày lẩm bẩm cái gì? Ba. Tên lính hắn mất hết bình tĩnh gầm lên. Mẹ nó chứ, hắn đã tốn không biết bao nhiêu công sức mới trèo lên được mặt tường trại. Thoạt tưởng bản thân sẽ lấy được không ít công trạng khi đối mặt với một đám dân binh giáo mác trang bị tả tơi, ai dè đâu thằng nào thằng nấy đều là dạng lì đòn đập mãi không chịu chết. Còn không mau. Phần 5. Cả nhà đều chết, hộp còn mỗi hộp hai chị em, hồ hồ, bị bắt đi làm nô. Tên lính không hề để ý tới cái xác vừa bị mình đâm thủng ngực mà vẫn tiếp tục lại nhải. Trong khi đám đồng bạn xung quanh, kẻ nào kẻ nấy tả tơi chả kém, vừa dịu dắt nhau sắp tới kẻ thù trước mặt, vừa im lặng nghe hắn kể lể. Hai chị em, hồ, đều bị bắt làm nô. Hoặc là, bọn họ đang nghe lấy câu chuyện của chính cuộc đời mình. Lúc đấy bản thân tao mới, hồ có 6 tuổi. Bọn mày làm cái quái gì mà chậm chạp dữ vậy? Bất chợt từ dưới chân tường bên cạnh, một tên thập trưởng quân hắn nhảy vọt lên, không chút hài lòng hét lớn đối với quân lính của mình. Chỉ có mỗi một nhóm chưa tới 50 thằng nghèo ọt mà đánh mãi chưa thông là làm sao? Thấy bốn, kẻ này vừa vọt lên, tên quân nam hề bại lúc này liền thốt lên nho nhỏ. Mắt hắn chợt trợn trừng, trong mắt vốn đã đỏ như máu lại càng lồng lộn lên hẳn. Hắn bất chợt dậm mạnh chân vào tới, vừa vọt vừa gầm to. Tao thấy mày rồi bốn. Thằng quân ba, hôn sư ba, bịch năm. Thằng đội trưởng không tốn bao nhiêu công sức liền có thể vung chân đạp bay tên này. Mày là cái thá gì? Cỡ mày có quyền gì mà dám bảo tao khốn? Dân đốn mặt, tưởng tao không hiểu lũ man tuổi bây nói gì sao? Đúng, đúng, mày phải hiểu. Mày nên hiểu. Thằng vừa bị đạp bay lổm cồm bò dậy, mặc cho máu tươi thấm đượm khỏe môi hắn gào lên. Đúng là mày. Mày làm sao không hiểu được? Ba. Đúng vậy ba. Là nó. Đúng nó rồi. Thằng chó đó. Là nó, thật là nó. Lúc này, lạ thay không chỉ tên nhóc vừa nãy mà mấy người bên cạnh hắn cũng bắt đầu lại nhà theo. Hai mắt họ phím hồng, thân thể tàn tạ lê từng bước thật chật vật như sát sống như muốn trồm lên vây kín, muốn đổ xô vào chôn vùi tên đội trưởng. Mẹ cái ba. Tên đội trưởng đâu có chịu thua. Đứng trước một đám binh lính tàn tạ hắn làm sao e sợ được. Vì thế hắn múa tròn thanh đao trong tay, đá chân thủ thế, giận dữ gầm to. Mấy thằng có ma tuổi bây có ngon thì lao vào. Giết bốn. Đám đần bốn. Ngay lúc đám binh lính Việt sắp lao lên giáp sắt thì bỗng đầu một tiếng quát to từ phía sau lưng chúng vọt tới. Lúc thao luyện đã lặp đi lặp lại những gì? Chúng mày quên sạch rồi ư? Thà thao luyện. Hộc nhớ. Thao luyện nói, hộc, đương nhiên nhớ. Một tên lại lẩm bẩm. ra trận vững tâm, hộc, nung nấu ý chí. Một tên khác cất tiếng, hộc, gặp kẻ địch, hộc, chớ có quay đầu, nhớ nhớ. Lại một tên vừa thở dốc vừa nói, nhớ ai liều mạng hơn, hộc ai lì đòn hơn, kẻ ấy thắng. Còn nếu như mà, hô, hộc. Không đợi tên vừa rồi kết lời, một tên khác đã tiếp ngay bằng giọng cực kỳ đứt quãng. Nếu như, mà hộc, mà gặp tinh binh hoặc hô, hộc gặp tướng giặc thì. Ngay lúc đó, tên nhóc khi nãy còn lại nhại kể chuyện đã sớm đứng thẳng hít thở vài mươi hơi thật sâu. Thế rồi khi hắn dừng lại, ánh mắt vốn đỏ lẻ nhanh chóng rút đi, để lại vẻ bình tĩnh, thường hực chiến ý hắn cất tiếng. Thì phải bình tĩnh. Một cây làm chẳng nên non. Dứt lời, hắn búng người lao tới tên đội trưởng quân Hán. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Vù 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 bốn. Ba tên khác, hai tên nâng khiên, một tên bắc thương cũng lập tức hành động theo sát hắn như hình với bóng. Nam. Bang tám. Chiến đấu tàn khốc, cứ như thế lại một lần nữa phô diễn vẻ đẹp điên rồ của nó. Mặc cho làn sương mù trắng đục ngầu đang không ngừng chiếm hữu không gian xung quanh, nó vẫn có thể tạo nên một luồng khí xoáy nóng hổi, thường hực đẩy đi mọi sự ngăn trở, chém chệ án ngữ một vùng không gian phía trên tòa quân doanh do sáng đóng giữ. Bọn chúng chiến đấu không hề tệ, nếu không muốn nói là quá cử. Một đả con gái trong bộ giáp xanh, mặt nạ chim hạc kéo lên trên đầu như băng đô cất giọng nhận xét. Thử, cử chỗ nào? Vẫn còn nhiều điểm thiếu sót. Tên vừa nãy ra giọng răn đe đám lính lại không đồng ý cho lắm. Bình, anh đừng khắc khe quá. Nếu so về khí thế, bọn họ so với chúng ta lúc trước đã có thể coi là kẻ tám lạng người nửa cân rồi. Cô ả kêu bĩu môi phản bác. Không tệ. Bình lắc đầu, ngại, cô nên biết tình thế hiện giờ của chúng ta ra làm sao. Cô xem, bây giờ chủ lực của chúng ta phải điều động đi gần bằng hết. Số quân đóng ở đây chỉ còn hơn ngàn người. 1000 quân chính quy, nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào. Nếu như bọn họ không nhanh chóng phát triển e rằng không kịp mất. Ngại cắn môi không biết nên phản bác lại thế nào. Nàng biết trong số bách phu trưởng ở đây thì Bình luôn là người được cả ánh sáng lẫn lạc quân đánh giá cao. Vì thế hắn có sự lo nghĩ như vậy cũng không phải là điều lạ lùng gì. Cô nghĩ xem, nếu như chẳng may chúng ta bị đánh bật khỏi đây thì. Bình thấy ngài có vẻ lép vế liền lập tức đè lên tiếp lời. Thế nhưng hắn còn chưa nói xong đã có một cánh tay chắc địch, quen thuộc vỗ lên vai chặn lại. Bình, đừng quá lo lắng. Không biết từ lúc nào sáng cùng các bách phu trưởng khác đã có mặt. Sau khi vỗ vai Bình xong, anh chăm chú nhìn xuống từng chỗ giao tranh đang diễn ra. Không tệ, đúng như là cô nói, không nên xem nhẹ những người nô lệ vốn bị trà đạp đến thê thảm này. Một bách phu trưởng, tên nhân, nhận xét. Không thể ngờ đằng sau thân thể gần như kiệt quệ ấy lại cất chứa ý chí căm hờn cao như vậy. Cho họ đủ ăn đủ mặc, đủ vũ khí, họ nhất định có thể đánh, mà còn đánh rất hăng nữa. Sáng cũng gật đầu, rồi anh quay sang Bình nói. Cậu đừng quá lo lắng, quân Hán muốn công phá nơi này cũng không dễ dàng gì đâu. Dù sao thì chúng ta cũng không phải là mục tiêu trọng điểm của chúng. Sao cơ ạ? Bình cũng như đám đồng bạn đều ngạc nhiên hô lên. Chứ sao? Sáng cười cười, hất hàm chỉ về đám quân giặc đang quần thảo bên dưới bảo. Chả lẽ đánh đấm với chúng lâu như thế rồi mà các cậu còn chưa nhận thấy trình độ của đám này đến đâu ư? Bọn này, nhiều lắm cũng chỉ đạt đến mức quân binh, lính quân ở các vùng thôi, làm sao có thể cho là tinh binh được? Chúng chỉ là quân binh thôi ư? Đám bách phu trưởng vội nhíu mày nhìn quân giặc kỹ hơn, sau đó họ như vỡ lẽ nhau nhau bảo. Đúng vậy, đội hình không đồng đều, phối hợp rời rạc. Trang bị cũng không mấy tinh lương, quả nhiên chẳng phải binh chính quy tinh nhuệ. Mà nếu như vậy thì chúng đang có ý đồ gì? Ngài hô lên. Chả lẽ chúng cho rằng chỉ cần dùng quận binh là đã đủ để công phá lĩnh Nam quân? Không. Lúc này Bình đã lấy lại bình tĩnh, hắn dứt khoát lắc đầu bác bỏ. Bọn chúng hiển nhiên sẽ không ngây thơ như thế. Hắn thoáng dừng lại như muốn kiểm tra lại ý tứ của mình một lần nữa rồi mới nói. Thoạt đầu tôi vốn cho rằng chúng nhất quyết sẽ tìm mọi cách để nổ sừng, bịt mắt quân ta bằng cách công chiếm hai tòa quân doanh. Song có lẽ hiện giờ mục tiêu của chúng đã khác. Mục tiêu có lẽ không hề khác. Nhân lắc đầu bổ sung. Chúng hiển nhiên vẫn muốn bịt mắt chúng ta. Có điều hiện giờ rất có thể chúng cho rằng việc tốn người tốn sức đi công phá quân doanh là không cần thiết nữa. Vừa nói đến đây, hắn đã đưa mắt ra nhìn xung quanh quân doanh. Chính là như thế. Thì ra, có ánh mắt của hắn dẫn dắt, nhiều người mới nhớ tới rằng không gian xung quanh quân doanh đã sớm bị sương mù kéo kín gần hết. Từ tháp lâu nhìn ra, cảnh vật dưới làn sương dày chỉ còn có những nét mờ mờ ảo ảo khó có thể phân biệt nhận xét. Ra vậy, chỉ cần giữ chân cho chúng ta bận rộn không dánh đi dò xét là chúng đã thành công bịt mắt quân ta rồi. Ngài lấy tay che miệng nói. Nhưng là nếu nói vậy thì chả phải quân giặc chỉ mẹ lúc sương mù che kín toàn bộ không gian mới xuất quân sao? Chả phải tầng sương này đang vô tình giảm bớt áp lực cho hai tòa quân doanh như? Trải qua một thời gian dài được Khải Minh và các nhân vật kiệt xuất trong quân hướng dẫn, đám bách phu trưởng lĩnh Nam quân đã khác xa người thường. Bọn họ chẳng cần mất nhiều thời gian liền đã nhận thấy ý này. Đúng vậy. Đây là lý do vì sao Lạc quân dám to gan dẫn đi phần lớn chủ lực lĩnh Nam quân. Cũng là lý do vì sao tôi dám quả quyết cả gan nhận Lạc nô về huấn luyện làm quân dự bị. Sáng cất giọng. Hơn nữa, không phải chỉ mình quân Hán mới biết dở chiêu giấu người giấu ta đâu. Mạn thiên quá hải, giấu trời vượt biển, bất quá cũng chỉ là như vậy. Một tên Hán tướng ngẩng đầu nhìn sương mù đang vây kín xung quanh mà tấm tắc mãi. Nào ai ngờ được lại có ngày ta có thể tự mục sở thị, tự mình cảm nhận, cảm giác linh đinh giữa sương mù. Ha ha, tuân quân quả không hổ danh xuất thân từ văn gia, chỉ cần xuất khẩu là đã khiến ta mở mang kiến thức. Tên đồng bạn ở bên khen lấy. Thưa quân, quá lời rồi. Tuân mỗ dù sao cũng chỉ là một tên bộ đốc thấp kém trong gia tộc thôi, nào có thể tự cho rằng mình xuất thân từ tuân gia được. Tuân bộ đốc vội lắc đầu giải thích. Chỉ cần sinh ra ở tuân gia đã là vinh hạnh cực cùng, đã đủ để khiến chúng ta hổ thẹn rồi, tuân quân đừng quá khiêm nhường. Một tên khác lại nói chen vào. Hơn thế nữa, lần này chỉ cần Nam Trinh thắng lợi, khi về ắt sẽ không thiếu chiến công. Tuân gia từ trước đến nay có tiếng văn hay, ta thường nghe đồn họ vẫn rất khát khao có được một kẻ văn tài võ dũng. Khi ấy tuân quân chả phải chính là hình mẫu lý tưởng. Đúng vậy. Không sai. Đám hán tướng nhao nhao đồng ý Tuân gia từ trước đến nay đều có danh tiếng nhất định, được nhiều người kính nể, nhiều kẻ muốn kết giao. Song muốn kết giao với Tuân gia nào phải chuyện dễ dàng. Đối với đám nhỏ nhoi như bọn hắn việc quen biết chấp nối với một thành viên thực thụ của Tuân gia càng là việc không thể. Vì thế lần này mặc dù chỉ có cơ hội nhỏ bé kéo quan hệ với một tên bộ đốc từ Tuân gia, họ cũng tìm cách kéo qua hệ rất nhiệt thành. Cũng vì lẽ đó mà cho dù hiện giờ đang là giữa chiến trường đầy máu tanh, bọn chúng cũng nhất định quyết không bỏ lỡ cơ hội làm quen. Tên Hứa bộ đốc ra vẻ hiếu học hỏi: "Tuân quân, không biết quân đối với lần hành động này có cách nhìn thế nào?" Tuân Hu nghe nói thế tằng háng một tiếng. Thường nói người ở Tuân gia dù là một tên nhóc thỏ lò muối xanh cũng có kiến thức. Vì thế quả thực tuy hắn là một kẻ võ dũng, Tuân Hu cũng biết rõ mấy trang binh pháp. Hắn không chút nào núng chỉ bước mấy bước mà ý tứ liền Tuân gia không dứt. Tôn Tử có nói: "Chi kỷ chi bị, bách chiến bất bại, biết người biết ta, trăm trận không thua." Tuân Mộ xem đối ứng vào đây là vừa vặn hợp lý. Tuân quân nói xem. Một tên khác hỏi dồn: "A ha." Tuân Hu cười bảo: "Các vị xem, ban đầu quân ta cố giấu mình. Thật ra bản thân đã chuẩn bị vô số xuồng nhỏ lại vờ như không có cách nào vượt sông. Đây chả phải là muốn dụ dỗ lừa gạt man tặc, khiến chúng không biết rõ ta còn gì." Nói đoạn, hắn bước vài bước rồi tiếp: "Sau đó chúng ta đánh nghi binh hai tòa kỳ giác, mục tiêu chính là rời đi tầm mắt của chúng, cũng là để xem rõ phản ứng của chúng. Như thế chính là vừa vặn hợp với biết người, biết ta." "Quả thực, quả thực." Hứa bộ đốc tấm tắc: "Tuân quân quả nhiên có kiến giải hơn xa chúng ta." Tuân Hu gật đầu cười nhạt, một tay đưa lên tỏ ý còn chưa hết. Đoạn hắn chỉ xương mù xung quanh bảo: "Lại còn có tầng xương trắng này, quả thực chính là trời giúp chúng ta che đi tung tích. Lần này mặc dù chỉ có 5000 quân ra trận, song hiển nhiên đã quá đủ để âm thầm lọt qua phòng tuyến của tặc dùng một nhát bắt ngay đầu não của chúng. Cầm tặc tiên cầm vương chính là ý này đấy." Nói đến đây hắn cũng đã rất kích động. Đúng như đám đồng liêu đã nói, từ lâu Tuân gia vẫn rất nóng lòng tìm kiếm thêm nhân tài về mặt võ bị. Vì thế mà mặc dù bản thân là nho gia, văn gia, trong gia tộc lại cất giấu không ít binh thư điện tàng quý báu. Lần này chính là cơ hội trời ban cho ta vượt vũ môn a. Tuân Hu nắm chặt tay, ý chí hết sức kiên định. Hắn tin chắc chỉ cần mình lập chiến công thì Tuân gia nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội ho bế mình, bồi dưỡng mình. Cũng giống như cách mà ban gia quyết định đối xử với ban siêu vậy. Hừ, chỉ là một tên văn lại được phục ba công để mắt tới liền có thể lắc mình hóa thành một tấm gương sáng. Quả thực là hồ đồ. Tuân Hu không thể giấu nỗi ghen tị. Cái gì mà buông bỏ bút nghiên đi theo nghiệp binh nào? Cái gì mà thư lại nguyện theo mã xoáy ra ngựa bọc thây? Ta cười vào. Mắt hắn mở to, một ý nghĩ không khỏi vụ sáng lên. Nhìn đi, sau ngày hôm nay ngoài mã gia, ngoài ban gia, đại hán còn sẽ chứng kiến một Tuân gia sắp sửa ra đời nữa. Càng nghĩ, ý tưởng này càng khiến Tuân Hu phấn khích. Hắn cảm giác như ông trời cũng đang giúp hắn hoàn thành ước nguyện, bởi vì xung quanh sương mù không hề có chút dấu hiệu giảm bớt nào mà lại ngày một dày đặc thêm. Tức cảnh, Tuân Hu bất chợt nảy sinh ý thơ. Hắn cười to, hai tay chắp sau lưng bước lên đầu thuyền, vừa đi vừa ngâm nga. Là mây thời, buông xuống sao hoài gian dở. Là sóng thời, bay cao sao mãi chưa xong. Trông, màu giáp hồng không che nổi sắt trắng. Thân cô tịch có phải do lối đi không còn, mà lối đi này che trời, giấu đất, lấp cả hư vô. Dám hỏi, đường vì sao lại ẩn như thế? Có phải vì đây là đường công thành danh toại hay chăng? Vũ Đằng Giang tác giả dở. 23. Thơ thật 23. Tuân quân quả nhiên bất phàm, trong tình cảnh này lại có thể xuất khẩu thành thơ được như vậy. Xuất chúng. Quá xuất chúng ba. Đám hán tướng nghe thơ, không khỏi ồ lên khen nức nở. Đúng như Tuân quân nói, đây quả thực là đường đến công thành danh toại rồi ba. Hoang đường ba. Bất thình lình, một tiếng hét hô lên vang dậy. Đám chó kia. Để ông nội mày nói cho chúng mày biết, đây là đường nhập quỷ môn quan ba. Tùng 5. Nam 4. Phật 5. Ngay khi Tuân Hu còn chưa nhận rõ, một mũi mâu dài đã đục thủng giáp ngực của hắn từ sau ra trước. Kế bên hắn, không biết từ khi nào đã xuất hiện một thân ảnh mơ hồ nắm lấy chuôi mâu. Hừ, chủ quan lơ là mà cũng dám đòi công thành danh thoại. Phạm Võ cười khẩy, đoạn không kịp cho quân hán phản ứng hắn đã búng người nhảy mất tăm xuống nước đồng thời phát lệnh. Thân công 5. Chương 170, xương tan. Có kẻ địch 4. Giết hắn 4. Quân hán nhìn cái xác rều rã của Tuân Hu ngã bõm vào trong lòng sông một đoạn mới hoảng hồn hô to gọi nhỏ. Nhiều tên lúc này nhớ tới trên tay mình đã cầm sẵn cung tiễn, vội vàng dương cung đua nhau bắn về phía kẻ địch. Xong, Phạm Võ đã rút đi từ sớm cộng thêm sương mù vốn che kín xung quanh nên những mũi tên này chỉ có thể bay tán loạn, sau đó không có chút tác dụng nào hoặc rơi lả tả xuống bong thuyền, hoặc rơi mất dạng vào trong làn sương trắng. Kẻ địch ở đâu rồi? Kẻ vừa cả gan ám sát Tuân quân ở đâu? Hứa Bộ gầm ầm lên vội rút chiến đao vừa đề phòng vừa hỏi quát bằng thái độ cực kỳ gấp gáp. Không rõ thái độ này là do bản thân quá tức giận về kẻ tập kích hay là vì hoảng loạn nữa. Song mặc cho hắn quát hỏi như thế nào binh lính xung quanh cũng chỉ có thể độn mặt ra đứng đấy. Không ai trả lời hắn vì không rõ phải trả lời ra sao, khi mà xung quanh tất cả binh sĩ đều đang dương những đôi mắt mở mịt nhìn về bốn phía. Bốn phía, ngoài trừ xương trắng cũng chỉ còn có xương trắng giăng kín. Thật đúng với câu, che trời, giấu đất, lấp cả hư vô. Thiết hay, tình trạng này cũng không kéo dài lâu. Bất chợt, một thứ cảm giác bất an dữ dội ngay tức thì đổ ập lên Hứa Bộ đốc. Giữa lúc bản thân còn đang mù mờ không nắm rõ vị trí kẻ thù, bản năng đã mách bảo hắn phải lập tức hành động. Hứa Bộ đốc nào dám nghi ngờ bản năng đã cứu sống ý không biết bao nhiêu lần. Ý gì không chút chậm trễ vội chúi người thụt ngay xuống, tay đeo thuần thuần thục giơ vội lên che đầu. Vù 4, vù 6, đốt 5, đánh 3, đùng đùng 5. Tiếp theo đó, Hứa Bộ đốc không còn có thể có đủ tinh lực cùng dũng cảm đi quan sát chung quanh nữa. Từng đợt tiếng va chạm chắc chúa, từng cú giật mạnh mẽ khi tên nhọn cắm vào chiếc thuẫn tròn trên tay đã cho hắn biết chuyện gì đang diễn ra. Đồng thời cũng xua nát bản năng linh mẫn kia của hắn, thay vào đấy là cảm giác nguy hiểm trùng trùng, là cái chết cận kề. mưa tên như chút nước đống dưng đổ ập lên quân Hán trên thuyền mà không hề có bất kỳ một dấu hiệu báo trước nào. Từng mũi tên được xương trắng che đi hành tung cứ thi nhau bất chợt xuất hiện ngay trước mắt quân lính ngoài cùng ở khoảng cách cực gần không tới mấy bước chân, một khoảng cách hoàn toàn loại bỏ mọi khả năng phản ứng cùng chống cự của chúng, một khoảng cách khiến chúng chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi đã bị mưa tên xuyên thủng, rầm rầm ngã rạp xuống đất. Có mai phục 4, kẻ địch bắn tên 5, địch tập 5, Ken 4, Ken 4, Ken 6. Tấn công bất ngờ tuy nhanh chóng đốn ngã khá nhiều binh lính vào ngoài, song quân trên thuyền dù sao vẫn là tinh binh, dũng tướng. Vì thế qua vài giây khốn đốn chúng cũng có phản ứng. Mau tụ lại, lập tốt trận. Chớ có để bản thân rơi vào thế bị lập 4. Lùi lại, ai không lùi kịp mau tìm chỗ che chắn. Cung tiễn thủ tiến vào vị trí, tìm cách bắn trả cho lão tử. Liên tiếp những mệnh lệnh được bọn tướng tá gào thét lên nhanh chóng vực dậy tinh thần quân Hán. Bọn chúng lục đục bò dậy, vội vàng chỉnh quân để tìm biện pháp phản kích. Song chúng bi ai phát hiện ra những thứ mệnh lệnh ngày thường vẫn luôn rất là chuẩn xác kia, đến hôm nay lại chẳng thể phát ra bất kỳ tác dụng nào cả. Bởi lẽ không có bất kỳ biện pháp ứng phó hữu dụng nào đối với kẻ thù vô hình. Nhờ có làn xương dày che mắt, quân Việt hoàn toàn nắm lấy thế chủ động. Thuận trận kiên cố một mặt không thể che chắn được mưa tên từ bốn phía ập đến. Chỗ nút kín đáo đến đâu thì vẫn bị kẻ thù tìm ra. Còn cung tiễn muốn phản kích. Đấy mặc dù là ý không tồi, song phải phản kích vào chỗ nào mới được chớ. Cung tiễn thủ ở đâu rồi? Mau mau bắn trả đi trừ 4. A a a a, cứu mạng 4. Thứ 3. Quân Hán bị dồn ép chỉ mong chờ vào tiễn thủ của mình phản công để vực dậy. Song quân bắn cung so với đám khác còn khổ hơn bội phần. Nhiều đứa vì mải ngơ ngác dòm trái ngó phải, vậy mà hồn nhiên quên mất bản thân không có thuẫn bài, thuyền lại nhỏ không có nhiều chỗ nút hoàn toàn là những kẻ dễ mất mạng nhất trong làn mưa tên bay tán loạn của kẻ thù. Vì thế chỉ chốc lát sau quân Hán đã bi ai nhận thấy những chiếc thuyền vốn chờ đầy cung thủ đã sớm thành thuyền không, chẳng còn ai đứng lên nổi. Lùi lại, mau mau ổn giặc. Dẫm tông 4. Càng đáng sợ hơn là phàm những kẻ nào to gan, dũng mãnh hơn, phàm những kẻ nào hò hét kêu gọi tập trung lớn tiếng hơn, đều là những kẻ bị quân Việt tập trung săn giết. Trong màn xương trắng những thân ảnh lờ mờ như tay sai của âm tào địa phủ liên tục lượn lờ ghé qua những nơi hò hét vang dậy nhất, lạnh lùng cắt đứt phanh những chàng kêu gọi ấy. Cứ như thế tình thế của quân Hán càng ngày càng xấu đi hẳn. Ma ơi ba, bọn này là ma hay sao mà xuất quỷ nhập thần thế này? Hứa Bộ Đốc sợ đến mức không dám ngồi dậy. Hắn cùng ba tên thân binh giữ vững tư thế run rẩy nằm út mặt xuống bong thuyền, trong lòng chỉ cầu mong cho cơn ác mộng này mau mau chấm dứt. Thế nhưng mặc cho hắn cầu, xung quanh những tiếng rên rỉ hô hoán, tiếng quân Hán bị chém ngã cùng mùi máu tanh nồng vẫn liên tục dày xéo không gian, đánh dấu cho thế trận một chiều đang đè nát quân xâm lược. Mãi đến khi làn sương mù nhẹ nhàng tản đi mất, ác mộng của quân Hán mới đi đến hồi kết. Hô hô. Sương mù tan đi để lộ ra một trận thuyền hoành tráng, nhưng thảm lệ. Chỉ thấy cả một đoạn sóng nước lúc này đã có chi chít mấy trăm chiếc thuyền đang chập trùng lên xuống. Nhiều chiếc trên đó vắng lặng đến rợn người ngoài dấu máu vương vãi ra thì chả còn gì khác, nhiều chiếc khác lại trông chả khác gì thuyền quỷ bởi bị kẻ có tâm chất lên vô số thi thể khuyết tật đầy máu me, hết sức dọa người. Má ơi lui mau lui thôi. Ưa gặp quỷ 4. Man quân gọi quỷ 4. Đã may mắn còn sống trố mắt nhìn khung cảnh này, dũng khí có bao nhiêu bị nghiền nát hết bấy nhiêu. Chúng không dám chần chờ vội vàng quay đầu thuyền tháo chạy bán sống bán chết. Hô. Sương mù lui đi cũng báo hiệu cho trận chiến nơi hai tòa quân doanh đã đi đến lúc hạ màn. Tên thập trưởng quân Hán mở trừng mắt ra khó tin nhìn về khoảng không gian trống rỗng trước mặt, trong lúc hai con mắt của hắn cũng vô hồn chả kém. Bên dưới ngực hắn lúc nãy chém trễ một đoạn thương ngắn, mũi thương lộ hẳn ra sau lưng, tiện thể còn lôi ra chung một đoạn tim bị đâm nát. Hô hô ca. Ở dưới chân hắn, tên nhóc quân Việt đang quỳ sụp xuống nửa khóc nửa thở đầy hỗn hện. Chị ơi, cuối cùng em cũng đã thành công báo thù cho chị rồi. Nó vừa nói vừa từ từ ngẩng đầu lên nhìn cái xác không hồn. Kẻ làm nhục chị, treo cổ chị, hắn đã bị chúng em giết chết. Lời hắn nỉ non, chan hỏa cùng từng tiếng nấc nhẹ mặc cho xung quanh từng giọng gầm rú vẫn đang không ngừng kéo tới. Đáng khốn đó đâm chết Tô thập trưởng rồi ba. Chém đầu chúng, báo thủ cho thập trưởng ba. Thằng bắt, mày chết đi. Một tên lính chạy tới cạnh bên. Hắn nhấc cao mũi giáo, mặt mày bặm trợn lấy lực me ngay đỉnh đầu tên lính Việt mà đâm xuống. Xong, hắn sẽ mãi mãi chẳng thể nào tiếp tục được hành động đó. Dầm. Cũng còn được, coi như không phí hoài thời gian khổ luyện. Bình vậy thanh gươm để máu tươi bắn hết ra đất, ánh mắt đanh lại nhìn quân Hán đang không ngừng trèo lên tường trại. Toàn đội xông lên, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này thôi ba. Rõ. Tên nhóc nhìn binh lính giáp xanh lao nhanh qua cạnh người, trong lòng muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu. Hắn gồng người chống tay toan đứng dậy nhưng không sao điều khiển nổi cơ thể vốn đã quá mức kiệt quệ, lại ngã giảm xuống đất. Thấy vậy, hai tên đồng bạn vội vàng chạy tới nâng hắn lên. Một trong số họ thở phào. Hô hô tốt quá, là Bách Phu Trường Bình, chúng ta được cứu rồi. Đúng rồi. Lắm, chúng ta lui ra sau nghỉ ngơi một chút đi. Tên kia gật gù nói theo. Họ không đơn giản vậy đâu. Lắm lắc đầu thở dốc, mọi người theo tôi quay vô trong nhanh. Mặc dù những người lính Việt đã tỏ ra vô cùng cố gắng song bởi vì hạn chế bởi cả thể lực cùng trình độ nên bọn họ chẳng thể nào cản nổi bước xâm lấn của kẻ thù nữa. Càng lúc, số lượng quân Hán lúc nhúc leo lên tường trại, bỏ mặc bọn họ mà đổ vào bên trong càng nhiều, trong khi số lượng bị đẩy bật ra lại thì chả có bao nhiêu. Nếu xét theo tình thế này, bất kỳ ai cũng sẽ cho rằng tòa quân doanh này hẳn đã sớm thất thủ. Thế nhưng ngay khi Lom dẫn theo mấy tên đồng đội của mình lết được tới đoạn trong trại thì lại bắt gặp một quang cảnh hoàn toàn khác biệt. Đây là một tên lính há hốc mồm, kinh hãi thốt lên. Trước mặt hắn làm gì có cảnh tượng quân Hán chen chúc khắp nơi, mặc sức chém giết tự do như trong tưởng tượng. Ngược lại, nơi đây lại chỉ thấy bóng dáng của từng đội 10 người lĩnh nam quân đang bận rộn dọn dẹp khắp nơi. Đằng kia, một tên khác vừa chỉ tay vừa nói. Theo hướng hắn chỉ, bọn họ kinh ngạc phát hiện một bãi tha ma khổng lồ ước chừng gần ngàn tên. Điều đáng nói ở đây là tất cả những cái xác này đều mang giặt một màu y giáp nhà Hán. Có tới 6, 7 đội 10 người lĩnh Nam quân đang ở một bên thu lấy từng kiện giáp trụ của chúng, trong khi vài đội lại đang khiên những các xác mới từ nơi khác dọn về. Ở một góc, một đám quân Hán may mắn còn sống thì bị bắt cởi trần ngồi co ro với nhau dưới ánh mắt rẻ chừng hung hãn của quân Việt. Tất tần tật những thứ này đều cho đám bọn lõm biết, quân chính quy của lĩnh Nam quân quả thực quá khác biệt so với họ. Có lẽ tên Mã Chiến đang chỉ huy quân Hán cũng nhận thấy điểm kỳ lạ của tòa quân doanh này. Vì thế khi y thấy sương mù tản đi hết, hắn cũng không chút do dự ra lệnh đánh kèn thu binh, kết thúc một ngày dài chiến đấu. Một ngày chiến đấu không hề khả quan đối với quân Hán. Được, quả nhiên là mưu mô. Mã Viện chỉ hời hợt nói một câu như thế rồi trầm mặt yên tĩnh hẳn. Thái độ này không khiến đám Hán tướng có bao nhiêu kinh ngạc, bởi lẽ tính tình lãnh đạm cùng bản năng bình tĩnh như một con thú săn mồi cực kỳ bản lĩnh của lão đã sớm khắc sâu vào trong trí não của chúng. Chỉ có điều là lần này tổn thất không chỉ có quân địa phương hoặc lính đồn trú ở lĩnh Nam không thôi, mà còn có cả một chi tinh binh của các gia tộc lớn và cả một đội mã vệ đàng hoàng nữa. Đúng vậy, là một đội mã vệ. Không nói ra thì chả ai tin nổi, làn sương mù trắng che kín sông ấy vậy mà lại nuốt chừng hơn 3000 quân Hán, bao gồm cả 100 thám vệ, một trong 10 nhánh vệ binh tinh nhuệ của Mã Viện. 10 đạo vệ binh a, đây không phải là thứ binh địa phương tạp nham, cũng không phải hạng binh đồn trú tinh nhuệ thông thường, càng khác xa với đám thân vệ nhà họ Mã mà bất kỳ ai trong Mã gia cũng có thể ra lệnh được. Mã vệ là 10 nhánh quân chỉ nghe mỗi lời của Mã Viện mà thôi. Mặc cho ngày trước lúc y còn chưa lên chức gia chủ, Mã vệ cũng chỉ khư khư đi theo y. Nghe đồn, mỗi kẻ trong số bọn này là do một tay Mã Viện tuyển lựa trong hàng ngàn binh sĩ thân kinh bách chiến ngoài Tây vực. Mỗi người trong số ấy không chỉ có võ nghệ thuộc hàng tuyệt luân mà còn phải có đầu óc, phải linh hoạt, phải có điểm độc đáo riêng. Lại nghe đồn, một khi gia nhập toán quân này thì sẽ được nhà họ Mã dốc sức bồi dưỡng, không chỉ bản thân từ nay về sau không còn lo lắng mà cả tương lai của người nhà cũng được bảo đảm theo. Đừng tưởng đây chỉ là thứ bảo đảm qua loa sơ sài thôi đâu, quần áo, cơm gạo, nhà ở không cần bàn tới. Điểm đáng nói là con cháu của họ sẽ được truyền dạy binh pháp, học tập binh thư, còn được biết một ít sách văn thư quan trọng, sao cho bảo đảm hổ phụ sinh hổ tử, đời con nhất định sẽ vượt xa cha mình. Lại nghe đồn, nhiều tên binh quèn trong số mã vệ nếu được thả ra ngoài, nhất định là có đủ công văn để lên thẳng cấp ngũ trưởng, thập trưởng. Không, ngay cả đô úy không phải là nói chơi đâu. Bồi dưỡng một tên như vậy tiêu tốn của họ Mã không biết bao nhiêu tâm, bao nhiêu huyết ra mất đi một tên là mất đi cả một gia tài đối với người thường, chứ đừng nói chi mất tới cả trăm tên, bao gồm cả một tên vệ trưởng. Mất mát cỡ này e rằng cho dù đối với một số gia tộc nhỏ cũng không thể dùng từ tán gia bại sản để hình dung nổi nữa rồi. Ấy vậy mà lão đại soái vẫn tính tâm a. Thật đáng ngưỡng mộ, thật đáng sợ. Có lẽ bởi vì Phục Ba có sức chịu đựng cao đến như thế nên mới lọt vào mắt xanh của thánh thượng, được cử làm đại soái Nam Trinh, mới có đủ sức chấn nhiếp toàn bộ giàn tinh tu ở đây. Lão không nói chỉ nhìn chằm chằm vào bản đồ, đám tướng lĩnh, bao gồm cả Lưu Long cũng chỉ dám cúi đầu nhìn chân, không thể hó hé lấy một câu. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Không biết qua bao nhiêu thời gian, có lẽ là chỉ vài mươi hơi thở, cũng có thể là qua mấy canh giờ. Mã Viện bất ngờ lên tiếng. Câu này của y như một tấm kim bài, nhẹ nhàng xua đi phần nào gánh nặng trong lòng đám hán tướng. Bọn chúng không dám chần chờ nhau nhau chắp tay cáo tử, kéo nhau rời ngay khỏi doanh trướng. Chả ai dám nhìn lén Mã Viện lấy một cái, ngoài trừ Lưu Long là nhìn thấy đôi tay của Lao Nguyên Soái dường như đang run rẩy không ít. Xem ra, Phục Ba Công cũng không phải không đau lòng. Hắn nghĩ thế, rồi thở dài lắc đầu chắp tay quay đi, để lại hai cha con Mã Viện cùng vài tên thân vệ yên tĩnh trong tòa soái trướng đồ sộ. Lại không biết bao lâu sau, khi ngoài trướng đã bắt đầu có ánh lửa được thắp lên, Mã Viện mới cất tiếng. Phong Nhi, phụ thân. Mã Phong nghe gọi liền chắp tay. Thám vệ đã phái đi an toàn. Tốt. Mã Viện gật đầu vài cái, sau đó thở dài ngã ngửa người ra sau, tiếp tục trầm tư. Ừm. Vừa vặn, có một đôi bàn tay thon dài liền vươn ra từ phía sau, nhu mỉ xoa ấn hai bên thái dương khiến y vô cùng dễ chịu. Tận hưởng một lúc, y mới than. Vâng, đúng ra con nên cùng với Mã Chí trở về Trung Nguyên đi mới phải. Ngạc nhiên hay, kẻ đang xoa bóp thái dương cho y lại đáp lời bằng một giọng nữ cực kỳ dễ nghe. Phụ thân, gia tộc đang đứng trước nguy cơ sống còn, thân con làm sao có thể tư lợi chỉ nghĩ đến cho riêng mình? Hơn nữa. Mã Vân khẽ ấn mạnh hai đầu ngón tay giúp Mã Viện xoa dịu phần nào con nhức đầu mà nói. Hơn nữa tình thế hiện giờ biến hóa khôn lường vô cùng, con có về cũng không an tâm. Mã Vân vừa nói, vừa nghĩ đến chiến quả ngày hôm nay. Bởi vì muốn tránh không cho hành tung của thám vệ bị bộc lộ nên Mã Viện đã cố tình tiêu hao thật nhiều quân địa phương. Hiện giờ tuy không có vấn đề gì, song ai mà biết được ngày mai sẽ ra sao. Thân là một trong những đầu não quan trọng của gia tộc, nàng nhất quyết không thể bỏ cha ở lại một mình. Còn việc kia thế nào rồi? Mã Viện ngã ngửa đầu ra sau tận hưởng từng đợt xoa bóp dễ chịu do con gái mang lại. Mã Phong cười nhẹ, phụ thân mình là đại nguyên soái, đi đâu cũng phải mang theo hình dáng uy nghiêm lẫm lẫm. Duy chỉ có lúc thế này mới thấy ông chả khác gì một ông cha lười nhác đang hỏi hàn con cháu. Nghĩ như thế, hắn cung tay dùng lễ con cháu đối với cha mẹ mà đáp. Bẩm, bọn con đã làm xong. Chỉ trong nay mai là có thể thấy được. Ừm. Mã Vân nhìn thái độ hài lòng của cha mà lòng không khỏi chua xót. Ai cũng nghĩ phụ thân uy phong, nào có mấy ai thấy được vẻ mệt mỏi này. Nàng lưu lại, chính là vì muốn cha mình đỡ vất vả hơn. Phần khác, Mã Vân vốn từ tận đáy lòng thật cảm thấy cực kỳ khâm phục những người con gái ở đầu bên kia chiến tuyến. Nàng không biết vì sao họ có thể vượt qua làn danh định kiến nam, nữ muôn đời này, càng muốn xem thử kết quả của họ ra sao. Nàng cảm thấy không chỉ tương lai của nhà họ Mã, mà ngay cả tương lai của nàng, cũng sẽ vì lần Nam Trinh này mà biến đổi hoàn toàn. Chương 171, đồng, đối với con dân Đại Hán mà nói, không có bất kỳ tòa thành nào có thể thay thế so sánh nổi với Lạc Gốc, cho dù là Cố Đô Trường An, danh thành Hàm Đan so với nó cũng phải kém đi một, kém đi hai. Không phải chỉ vì Lạc Gốc, hay còn gọi là Thành Chu, chính là kinh đô của nhà Chu lẫy lừng mà còn bởi vì hiện nay Lạc Gốc, Lạc Dương, đã đường đường chính chính là kinh đô của Đại Hán. Lại nói lý do tại sao vua Hán lại chọn Lạc Dương cũng là một đề tài nóng hổi luôn được mọi người quan tâm. Có người nói đấy là do tổ tiên mách bảo, có kẻ lại kêu là do long mạch dẫn lối, có kẻ lại bảo là do thần tiên hạ phàm bày cho. Tuy chín người, mười ý, song tất cả đều đồng nhất với quan điểm rằng Lạc Dương là nơi linh khí tụ hội, nơi khí vận nhà Hán nhất định có thể trung hưng. Tất nhiên, Lạc Dương cũng không hề phụ danh kinh địa trời ban. Nơi này không chỉ có sông Lạc Hà giúp thuận tiện giao thông vận tải, mà còn vừa vặn nằm ở vị trí giao tiếp quan trọng giữa Hà Bắc, Quan Đông và Quan Tây. Cũng vì thế mà khi có các gia tộc ở ba vùng này ủng hộ Lạc Dương chỉ cần chưa tới 20 năm đã hoàn toàn xứng đáng với địa vị đô thành của nó. Hiện giờ Lạc Dương có cung điện, đền tháp đầy đủ. Thậm chí nó còn có nhiều dãy phố xa hoa quý phái chẳng nơi nào sánh bằng, vừa vặn thể hiện rõ ràng thân phận và địa vị của những quý nhân sống ở đó. Những nơi này không chỉ có đầy khí thế quyền uy mà còn chẳng thiếu những khu vườn đầy trang nhã, lại chẳng thiếu đình hồ tuyệt đẹp, chính là những chỗ lý tưởng cho người an tâm nghỉ ngơi dưỡng sức, an hưởng thái bình. A i i i i, già thật rồi, già thật rồi. Đặng Vũ thở dài, ngả ngửa lưng dựa hẳn vào một tả thị nữ nhỏ phía sau, vừa để cảm nhận những luồng xúc cảm đàn hồi đầy thư thả đang truyền tới lưng mình, vừa để cho hai bàn tay nu mì của ả có thể xoa nắn bờ vai đau mỏi. Một tả thị nữ khác thì dâng lên một cái khay chứa hai chén nhỏ, khói trong chén còn đang bốc lên nghi ngút. Ả nhẹ nhàng đặt khay lên bàn, sau đó chia một chén để lên trước mặt Đặng Vũ thỏ thẻ. Mời lao ra dùng thang. Đoạn, ả lại chia chén còn lại cho một người trung niên khác ngồi đối diện, hết sức lễ độ. Mời em mở đại nhân dùng than. Em mở thức gật gù hài lòng. Đoạn ý quay sang Đặng Vũ chỉ tay cười bảo: Ha ha, Trọng Hoa, ngươi nhìn ngươi xem có chút nào giống với mệt mỏi già lão? Nếu ngươi lão, vậy ta thì thế nào đây? Đặng Vũ nghe thấy vậy, động tác nâng tay mở nắp chén cho mùi hương nhàn nhạt tỏa ra cũng hơi chứng lại cười đùa bảo: Bá sư, ngươi chớ có coi trọng ta quá mức. Thân thể ta kinh qua chiến loạn đã bị tàn phá quá nhiều, nào có thể so sánh cùng ngươi. Y Liễu vừa nói vừa hít sâu một hơi để thưởng thức mùi thuốc nhàn nhạt, cảm giác như làm thế này sẽ khiến cơ thể đang mỏi như dễ chịu hơn chút rồi tiếp tục. Nói thật không ngưỡng mộ ngươi không được. Ngươi xem ta cả ngày buôn ba, bận điệu trăm đầu ngàn việc, bệnh đến mệt lừ, nào có được như ngươi vừa thanh thản vừa nhàn hạ, lại còn được thêm một phòng. Nói thế đâu có được, em mở thức lắc đầu quậy quậy. Ngươi không phải là ta, làm sao biết ta vui hay khổ? Với cả bởi vì ngươi cúc cung tận tụy như thế nên mới được dày hồng ân. Hắn vừa nói vừa với tay cầm lên thiện ngọc, khẽ khóe nhẹ nói. Ý gì à, ngay cả trong cung cũng có thể coi là hàng hiếm, ngày thường cho dù là thánh thượng hay hoàng hậu cũng khó có mà dùng. Ý vậy mà lần này mới nghe tin ngươi đổ bệnh thánh thượng đã hạ chiếu đưa tới một phần, quả thật là ưu ái lắm thay. Nói đến đây, em mở thức chắp tay hướng về phía hoàng cung vái một vái nhẹ. Rốt cục chào hỏi ba vòng cũng chỉ đến thế thôi. Dù sao Đặng Vũ cùng em mở thức đều là chỗ thân thuộc, hai gia tộc cũng là thông gia qua lại khá thân. Bản thân cả hai lại là hai cánh tay trái, phải của hoàng tộc, đều đã cộng sự với nhau khá lâu nên mỗi người có suy nghĩ thế nào, kẻ kia đều có thể đoán hiểu được loáng thoáng. Hôm nay em mở thức lấy lý do bên ngoài là tới thăm hỏi, bên trong có hàm ý thế nào Đặng Vũ hiểu rất rõ. Mặt khác bản thân y tuy đổ bệnh xong tin tức từ bên ngoài lại nắm rất rõ vô cùng. Vì thế trong mấy ngày gần đây có sự vụ gì nổi bật y đều đã sớm nắm được. Mà tin tức quan trọng gần nhất cũng chỉ có việc Mã Phục Ba đưa cống từ lĩnh Nam mà thôi. Lại nói, bình thường nếu đây chỉ là một lần tiến cống thông thường có lẽ sẽ chẳng mấy ai chú ý đâu. Song lần này lại khác, dù sao thánh thượng tuyên chiếu Nam Trinh là việc được khắp thiên hạ biết đến. Mà Nam Trinh vất vả khó khăn ra sao, thành bại thế nào cũng là mối quan tâm hàng đầu trong triều. Vì lẽ đó lần tiến cống này có ý nghĩa vượt xa lẽ thường, mà hệ quả của nó cũng là thứ khiến nhiều kẻ không thể không chú ý. Biết rằng em mở thức vì chuyện này mà tới, Đặng Vũ liền cho lui hai ả thị nữ rồi cũng chắp tay vái hướng hoàng cung hô lên. Vũ cảm tạ thánh thượng ban ân. Em mở thức mỉm cười, ý đợi dáng hai ả thị nữ thật sự khuất sau hòn non bộ ở xa rồi mới vui vẻ nâng chén lên. Sau khi đinh đang gạt đi phần hơi nước động ở thành chén, ý hút một ngụm nhỏ, cảm thụ xong mới khoan khoái mở lời. Trịnh lão sư quả nhiên không hổ danh Lạc Dương đệ nhất chủ sư, chỉ nấu một chén canh than cũng có thể ngon đến vậy, mát đến vậy chợt. Ý dĩ cực mát, giải nhiệt, chỉ là kẻ cống thứ này lại khiến không biết bao nhiêu người lo âu. Đặng Vũ cũng hút một tia, vừa chiêm nghiệm cảm giác thanh thoát từ chén canh mang lại, vừa như suy xét lấy ý tứ của em mở thức. Người kia cũng không giấu giếm nữa mà trực tiếp mở bài. Lần này ngoài các loại ngọc ngà chân bảo của phương Nam, trong danh sách tiến cống còn có một bức tượng ngựa đồng nữa. Tượng ngựa đồng. Đặng Vũ thoáng khựng lại một chút. Y Dì đưa mắt nhìn về hòn non bộ giữa hồ như muốn tập trung mạch suy nghĩ của mình, nhanh chóng tiêu hóa những gì em mở thức vừa nói. Bản thân y bị bệnh nên việc cống phẩm của Mã viện cụ thể bao gồm những gì, y cũng không có nắm được. Song theo lệ thường mỗi viên tướng soái nếu khi chinh chiến ngoài vạn dặm mà tìm thấy được kỳ chân dị bảo, ngọc lạ tượng quý gì đem đi dâng nạp cho thánh thượng cũng là điều hết sức thông thường. Tất nhiên, đã em mở thức trực tiếp nói đến thì bức tượng kia hẳn không thể chỉ là một kiện dị bảo thông thường được. Nghĩ như thế, Đặng Vũ không thể không lắc đầu giả vờ như không hiểu. Cống lễ vật có tượng đài như thế từ trước đến nay cũng không phải chuyện lạ gì. Không biết bức tượng này lai lịch ra sao mà khiến thánh thượng chú ý. Em mở thức thấy Đặng Vũ nhắc hẳn đến thánh thượng liền biết ý đã sớm nắm được phần nào tầm quan trọng của sự việc. Vì thế hắn cũng tiếp tục. Trọng Hoa, điểm quan trọng chính là tượng ngựa đồng này theo như tấu chương thì đây hoàn toàn là do Mã Phục Ba đúc thành. Mã viện cho đúc. Hai hàng lông mày của Đặng Vũ hơi trùng xuống. Hắn là thống soái trong quân lại có dư tinh lực đi đúc tượng ư? Không lẽ hắn muốn cho thấy Nam Trinh đang cực kỳ thuận lợi? Đâu chỉ như thế không, em mở thức chậc lưỡi, hút một thìa canh rồi nói, tượng ngựa này không thể chỉ coi là tượng đồng thông thường, nó cực kỳ sinh động tỉ mỉ, đường nét hoa văn gọn gẽ. Hơn nữa còn có pha không ít kim khí. A4. Quả thật. Đặng Vũ thốt lên, tay cầm môi để xuống dĩa. Đưa tay vuốt nhẹ trong râu, mắt hắn bắn ra không ít tia sáng, không ngờ Mã Phục Ba lại có tài lệ kinh thiên đến vậy. Em mở thức lắc đầu, Đặng Vũ có thói quen trước khi chìm sâu vào mạch phân tích thường hay buông lời nhận xét có vẻ qua loa như thế này, hắn đã quá rõ. Vì thế hắn không vội nói tiếp mà cũng im lặng chìm vào mạch suy nghĩ riêng. Đại Hán rộng lớn không thiếu kỳ nhân dị sĩ, công tượng giỏi tay nghề lại càng có vô số. Việc một tên đại tướng có trong tay công tượng giỏi để rèn sửa quân dụng khi cần thiết là điều hết sức bình thường. Song, rèn kiếm tạo thương là một chuyện, đúc đồ vật, tạo tượng tinh mỹ lại là chuyện khác. Đúc tượng, thứ tài hoa này đâu phải muốn làm là làm ngay được. Trọng Hoa, ngươi biết Mã Viện từ lâu, có từng nghe thấy qua y từng đúc tượng, hoặc có từng nghe thấy Mã Viện siêu tầm thu gom tượng đồng? Em mở thức cất giọng hỏi. Đoạn, thấy Đặng Vũ nhẹ lắc đầu, hắn tiếp tục. Lần nam trinh này đối với hoàng thất có ý nghĩa ra sao, ngươi cũng rất rõ ràng em mở thức đề cập đến.
Đúng vậy. Vấn đề này không có gì để bàn cãi cả. Nam trinh không phải là cho đùa, chiến tranh cũng không phải là một cuộc dạo chơi, mà thứ chìm nổi đằng sau nó lại càng không phải thứ bất kỳ kẻ nào cũng có khả năng xem nhẹ. Những thứ liên quan, những người liên quan nhiều lắm. Mà trong lần nam trinh này, mỗi bước đi, mỗi tính toán đối với nhiều người đều có thể dễ dàng mang ý nghĩa hủy diệt. Mã gia không hề ngoại lệ. Hơn thế nữa thân là chủ soái ba quân, Mã Viện lại càng là kẻ phải đứng đầu ngọn sóng.
Ừ, ta xem ra lần nam trinh này, Mã Viện thu được kỳ duyên không nhẹ đâu.
Đặng Vũ đống chốc phá đi im lặng. Mã Phục ba đúc tượng ngựa đồng, tầng ý nghĩa trong đây tất nhiên không hề đơn giản. Ý gì nghĩ tới nghĩ lui một chút rồi lại nói, vì kế hoạch của thánh thượng mà Mã Viện đã phải đánh đổi rất nhiều, cũng đắc tội kha người. Hắn tất nhiên phải lo lắng, phải dụ tâm. Măm măm, chả biết cái giống thỏ ở đây ăn cái thứ cha gì mà nó ngon dữ vậy trời ba. Tiếng khen nước nở hòa cùng mùi hương thịt nướng béo ngậy như một cánh tay cực mạnh không ngừng bóp chặt lấy bụng của U Mạn khiến nó cứ kêu lên ào ngọc đến chói tai. Đôi chân thoáng có chút nặng vì phải tuần tra đường dài cũng như được tăng thêm sức mạnh, phi vụ vụ băng qua mấy hòn đá, chắc cây cản đường mà lao tới cửa động nơi được quân Việt tạm thời trưng dụng thành nhà ăn. Vừa bước vào trong, ánh mắt hắn đã bắt gặp ngay một mâm thịt nướng vàng tươm đang bốc ra mùi hương nghi ngút. Ba trận liên bại, như vậy xem ra tạm thời Mã Viện sẽ không thể nào đánh tan hai tòa trại đó được. Khải Minh vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt thỏ vừa nói, "Đúng vậy, tin tức từ sáng có nói sở dĩ có được thành quả này ngoài sự nỗ lực của đám nô lệ thì cách xây dựng doanh trại mà cậu đưa ra cũng có vai trò không nhỏ." Đào Chiêu Hiển vừa chăm chú xem tin báo, vừa thẳng thốt hô lên. Đào Nhị Lang là người đọc nhiều thứ sách, vì thế chẳng tỏ ra vô cùng hiếu kỳ ngẩng đầu hỏi. "Việc hứa trả thân phận tự do khiến nô lệ quật cường, việc này ta có thể hiểu phần nào. Thế còn cách xây dựng doanh trại lại là thế nào?"
"Ha ha, cái này chỉ là doanh trướng hình ngôi sao mà."
Khải Minh cố tình qua loa, thời đại này làm gì có khái niệm hình ngôi sao có các góc cạnh đâu. Vì thế nếu nói nhiều sợ rằng bản thân hắn cũng chả thể giải thích được sức phòng thủ của các cụm cứ điểm ngôi sao đối với thời đại vũ khí lạnh có hiệu quả cao cỡ nào. Hắn lắc đầu, tìm cách nói chạy đi. Chả qua là loại doanh trại tìm cách tối ưu hóa khả năng tấn công của cung nỏ, loại bỏ các loại góc chết mà thôi.
Mạ,
chưa rửa tay đừng có đụng vào đồ ăn ba. U Mạ giật mình, bàn tay đang thò ra cũng hoảng hồn chộp ngay một phát vào miếng đùi thỏ đưa ra cản của Khải Minh, sau đó hắn mới ngại ngùng thu tay lại nói, "Tôi rửa tay rồi mà, ban nãy ở bên dòng suối." "Tay dơ thế này?" Khải Minh nhìn bàn tay đầy bùn đất của hắn, đầu lắc quậy quậy đầy ý quả quyết.
"Không ổn, đi qua chỗ kia rửa tay đi rồi hắn vào ăn."
Nhìn tên Mạn tiểu nhịu đi về phía lu nước rửa tay, Khải Minh không khỏi trầm mặt lại. Hiện giờ không chỉ người dân Việt mà đa số các dân tộc khác xem ra đều có thói quen ăn uống không chút vệ sinh như vậy. Mặc cho Khải Minh đã nhiều lần đề nghị với các cử sĩ trong quân phải có ý thức vệ sinh xong, giữa thời buổi chiến loạn, tình trạng này thật khó lòng mà cải thiện được. Vì thế hắn chỉ đành cố gắng áp dụng trong lĩnh Nam quân trước đã, phần còn lại phải qua chiến tranh xong mới từ từ vốn nắn nổi. Mà để qua chiến tranh, Khải Minh thở dài, xem ra còn lâu lắm, hắn còn chưa thấy được chiến cơ nữa là. Hắn vừa nghĩ vừa nâng miếng đùi thỏ lên miệng toan cắn, nhưng chợt khựng lại cái đùi này lúc nãy Mạn đã cầm qua.
"Sói con, ngoan ngoan, mày ăn không?"
Khải Minh không chút lúng túng liền đảo ngược cánh tay, miếng thịt thỏ từ phương hướng đưa lên miệng liền đảo thành hơ hơ về phía con sói vương dò hỏi.
"Gừ gừ 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 gừ."
Con vua sói hứng hờ liếc nhìn hắn, sau đó vô cùng tinh danh nết môi chế giễu một cái rồi ung dung ngậm lấy một miếng thịt mai khác đã sớm được chuẩn bị riêng cho nó.
"Tiểu Như, ta đã có đồ ngon rồi, thứ dơ bẩn ấy ông tự thưởng thức đi."
"Không nên như thế, đồ ăn không thể phí phạm đâu." Khải Minh đưa ra một bộ mặt vô cùng tinh quang miếng thịt thỏ dính đầy bùn đất về phía con sói, "Ăn đi, đồ nướng chín ăn ngon lắm." Rõ ràng, con vật kia trợn trừng mắt đầy ý bất mãn. Giữa lúc này, giọng đọc của Đào Nhị Lang lại tiếp tục vang lên. "Còn một tin tức nữa là cách đây không lâu, Mã Viện cho người dựng lên một cái lò thật lớn, đúc lấy một cái trụ đồng thật to, cao gấp 4, 5 người đứng thẳng, rộng tới 2, 3 kẻ ôm chưa hết, không rõ là vì sao."
"Hả?"
Khải Minh vừa nghe thấy tin này thì như bị điện giật toàn thân, vô cùng bất ngờ. "Tục truyền, Mã Viện sau khi dẹp hết khởi nghĩa liền cho quân lấy hết trống đồng đem nấu thành một cột đồng, đấy là tích cột đồng Mã Viện, cột đồng gãy, giao chỉ diệt, hết sức nổi tiếng. Việc này Khải Minh có biết, còn biết số đồng thừa ra Mã Viện cho đem đúc một tượng ngựa thật đẹp đem hiến cho Lưu Tú nước cơ. Nhưng mà là..."
"Mạn ba."
"A, tôi rửa tay rồi mà, thật đấy ba." U Mạn chán nản nếu máu kêu lên, hai tay còn không quên chìa ra trước để chứng minh ngoài mỡ thịt ra thì chả hề dơ bẩn kẹo nào.
"Ừ tốt."
Khải Minh gật gù, rồi lại vỗ chán nói, "À không phải. Mạn, tôi nhớ lúc chúng ta rút khỏi kẻ khí, tôi đã lệnh kẻ khí đem hết trống đồng ở các tộc về Nam luôn mà. Vì sao Mã Viện lại có nhiều đồng đến thế?"
"À, chuyện đó hả?"
"Nhầm." Âu Mạn thở phào, bàn tay nhanh nhẹn quay trở về bốc miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.
"Có mà, nhầm, chúng tôi đều tản ra làm ý như lời dặn.
Thế thì lao ấy lấy đồng ở đâu ra?"
Khải Minh thắc mắc.
"Lạc Quân." Lúc này Quỳnh chen vào nói. "Thật ra chỉ có các tộc vừa và lớn mới có trống đồng có kích cỡ đáng kể, còn các khí nhỏ nhiều khi không có trống đâu."
Nàng nhíu mày.
"Mà lại, trống đồng dù to cỡ nào đi nữa, nhiều cỡ nào đi nữa cũng không thể đủ để lão đúc cột to như vậy đâu."
"Thật vậy?" Đào Kỳ cũng góp lời, theo như tin báo thì cột này vừa to vừa khỏe, có gom hết trống của các tộc lớn phía bắc xem ra chỉ có thể tạo một cột bằng non nửa thế là cùng. Số đồng này e rằng phải vét cả 1/4 kho đồng ở Mê Linh ấy chứ.
Kho đồng? Chúng ta còn có kho đồng?
Kho đồng nhiều thế làm gì?
Khải Minh bật thốt lên.
Đào Kỳ, Mạ, Nội và Quỳnh đều giật mình nhìn hắn, trong mắt đều tỏ ra vô cùng bất ngờ trước câu hỏi này.
Khu khu.
Khải Minh. Đào Nhị Lang vừa nhẹ nhàng chỉ vào tấm đồng ốp trên áo giáp của mình mà ra hiệu.
Lạc Quân để chế vũ khí a.
Thiếu Hoa cũng nâng lên cây côn, còn để tạo công cụ nữa.
A.
Khải Minh lại vỗ trán thêm cái nữa. Làm sao hắn có thể quên được thời đại này tuy đã có đồ sắt, song do kỹ thuật rèn cùng với công cụ còn hạn chế nên rèn sắt vừa khó, độ dẻo, độ bền của sắt lại chưa được cao, tạp chất cũng nhiều. Vì thế việc chú tạo giáp trụ, quân khí bằng sắt vẫn không thể so sánh với tốc độ và hiệu quả của đúc đồng được. Hơn nữa nếu tính về hiệu quả, vũ khí toàn bằng sắt làm sao có thể so với hợp kim pha sắt, đồng. Vì lẽ đó, dự trữ đồng là điều vô cùng tất yếu. Nhưng nếu nói vậy tức là Mã Viện đã vơ sạch đồng của lĩnh Nam Ư.
Mê Linh chúng ta rút không kịp, cổ loa đã bị Tạ Hàn Vũ bán từ trước.
Ngoài hai chỗ đó ra các kho đồng khác chúng ta vẫn nắm được.
Như đoán được ý của hắn, Nội liền trên bảo.
Như thế thì may mắn quá.
Khải Minh vội vàng thở phào, xong.
Theo như điện tịch, Mã Viện chỉ dựng trụ đồng sau khi đã tiêu diệt hai vua, thành công đàn áp khởi nghĩa cơ mà. Bây giờ thế cục đối với quân Việt tuy không trong sáng lắm song cũng còn xa mới tới được như thời không trước kia của mình, thế thì làm sao?
Chả lẽ ngay từ đầu Mã Viện đã không có ý đuổi cùng giết tận hai vua?
Thế thì hắn dốc quân theo làm gì?
Làm tiêu hao không biết bao nhiêu quân.
Tiêu hao?
Vô lý, mà khoan đã.
Cộp, lộ cộp.
Khải Minh gõ ngón tay lên khối đá trước mặt, một tia ý nghĩ như được ai đó dẫn dắt không ngừng quấn lấy đầu hắn.
Có lẽ chúng ta cần nhanh chóng liên lạc với ông Cống thôi.
Khải Minh nói khẽ.
Cũng nên nhanh chóng cho lão ta cơ hội rút quân rồi.
Rút quân?
Ai cơ?
Nội ngồi cạnh hắn nhất, vì thế nàng nghe rõ nhất.
Báo ba.
Lúc này một tên lính tiến tới chắp tay hô.
Báo, tộc trưởng của kẻ khí cùng với mấy trăm người đã tới, anh Hoang đang dẫn họ vào.
Cha.
Âu Mạn hô lên.
Tốt.
Khải Minh cười vang.
Âu Khanh tới, xem ra thời cơ để rút Mã Viện cũng đã chín mùi rồi.
Quân Hán toi rồi.
Khải Minh cười lớn.
Chương 172, nhìn hướng khác, ào 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 5.
Ào 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 6.
Má ơi, mưa to quá cỡ ba.
Tiếng mưa tuôn xối xả làm cho giọng gào của tên gấu đen chìm nghỉm đi đâu mất, càng khiến cho động tác ngẩng đầu nhìn trời trong khi miệng mồm đang há hốc của hắn càng thêm buồn cười vô cùng.
Mưa thế này thì có gì lạ?
Dù sao cũng đã qua tháng 9.
Đô Cán nhìn hắn tỏ ra ngạc nhiên như thế thì nhíu mày nói,
mưa thế này là mưa đầu mùa thôi, đợi vài mươi hôm nữa trời gầm, mưa còn phải hơn thế này ba, bốn bận lần kia.
Mưa to thế,
thế ai mà chịu nổi?
Gấu đen không thể không kinh hãi gọi to.
Bé bé cái mồm lại rùm.
Đô Cán lấy hai tay vịn chặt lỗ tai đang ong lên vì tiếng hét to quá cỡ của tên đồng bọn. Nhờ hắn nhắc nhở, gấu đen mới phát giác mấy chục cặp ánh mắt đầy hờn tủi đang nhìn mình, vì thế hắn liền tỏ ra vô cùng chân thành bảo.
A xin lỗi đã làm phiền anh em nghỉ ngơi, chả qua vừa rồi mưa to quá át cả tiếng nên mới phải.
Hừ, hai đứa mày ồn ào quá, im nào.
Gián Lục là kẻ đầu tiên gần giọng.
Đúng đấy.
Im đi cho các bố nhờ.
Không muốn ngủ.
Không ngủ thì đi trực đêm đi ba.
Sao?
Liên quan gì tới tôi?
Đô Cán giật mình phản bác.
Ha ha ha.
Hai thằng nhóc đó quả nhiên rất thú vị.
Ở một góc khác, một người đàn ông độ chưa tới 40 nhìn thấy cảnh này mà cười sẵn sàng.
Mạ, mày nói hai tên ấy thuộc đội của mày hả?
Quả nhiên là hợp, quả nhiên quá hợp nha.
Chú ba, chú thôi trêu cháu đi.
U Mạn lắc đầu ngoài ngoại.
Thông thường nếu có kẻ nào khác dám cả gan trêu chọc hắn như thế này, hắn tất nhiên sẽ không chịu kém cạnh mà cho kẻ đó biết thế nào là lễ độ. Tất nhiên cỏ lúa cũng không hề ngang nhau, nên dù nói như thế, trên đời vẫn tồn tại vài người mà hắn không thể đụng vào.
Ít thôi, ừm, Lạc Quân, vua và các tướng, cha hắn, em gái hắn ư, em gái hắn, và người cuối cùng chính là người chú ba này.
Chú ba, tên là Liêm, Ú Liêm, chính là chú ruột của hắn.
Thân là chú bác trong nhà, hiển nhiên U Mạn không thể nào vô lễ cho được, nhưng mà đấy đâu phải là lý do chính khiến hắn nể sợ chú mình.
Sao thế Mạn?
Ô ngộ thế.
Mấy năm không gặp, mày ngoan hơn hẳn rồi.
Không sồng sộc lên nữa ư?
Hai mắt U Liêm như đang bắn ra tia sáng chiếu vào người U Mạn, quét qua quét lại trông rất có chiến ý.
Đáp lại, U Mạn lùi về sau vài bước, đầu vừa lắc lấy lắc để, giọng lại tỏ ra vô cùng hùng hồn mà phân vua.
Ngoan hơn?
Chú nói gì thế?
Chả qua đây là trong quân, cháu tuyệt đối không thể làm cản.
Ngụy biện còn không phải mày sợ tư thế bị quăng cắm đầu xuống đất sẽ khiến mọi người chú ý hay sao?
Một tên thuộc kẻ khí ở gần đấy không sao nhịn nổi nữa bật thốt lên.
Đâu đâu, tao nhớ là thế tướng quân mò hết chứ nhỉ?
Tên khác lại chen vào.
Đùa à?
Bọn bây quên mất thế heo nái treo cây hử.
Ha 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 bốn.
Tình cảnh khôi hài này không chỉ khiến bầu không khí trở nên trong sáng hơn, mà còn khiến tinh thần mọi người nhẹ nhõm hơn nhiều.
Trang cười đầy hào sảng của đám chiến binh vậy mà trong sát na át cả tiếng mưa to đang gào thét bên ngoài, thậm chí khiến cho những người đang hợp bàn ở một hang đá khác gần đó phải chú ý.
Ồ, không ngờ cũng có lúc Mạn lại tỏ ra lung túng như thế.
Nàng Quỳnh vừa dùng tay vén tấm màn chắn mưa bằng che lên, vừa ngạc nhiên cười rộ lên.
Thân là cha, đây có thể coi là do ta thiếu sót không làm tròn bổn phận a.
Một người khác cách đó không xa lắc đầu cười khổ, dùng cặp mắt đầy ý nghiêm khắc lẫn thương yêu nhìn về phía tên thanh niên đang bị chúng bạn đùa chọc ở xa rồi giải thích.
Ngay từ ngày nhỏ ta đã ít có thời gian ở bên cạnh bọn nhỏ.
Dạy chữ, học võ, chuyên nghệ tất cả đều là do chú ba lo cho bọn chúng.
Đào Kỳ đứng khoanh tay dựa lưng vào tường nghe thế cười trên bảo.
Chả phải ngày thường ông vẫn thường hay phàn nàn lũ dã tử đã dạy hư bọn chúng sao?
Ha ha ha, làm gì có.
U Bách ho nhẹ vài cái trông chế bảo.
mọi người trò chuyện cũng khiến Khải Minh hiểu thêm được rất nhiều. Đúng, người vừa tự nhận mình là cha của U Mạn không phải ai khác chính là U Bách, con cả của ông U Khanh, cũng là người đứng đưa tay quản lý hầu như toàn bộ hậu cần của lĩnh Nam Quân. Mà người chú ba mà ông đang nhắc tới chả ai khác ngoài em rồi ông, U Liêm. Điều đáng nói là U Liêm không chỉ là thầy dạy võ cho hai anh em U Mạn, U Lan Như vừa đề cập thôi mà người thanh niên chưa tới 40 này còn là kẻ đứng đầu bộ phận chú tạo và rèn đúc của kẻ khí. Nói cách khác, người thanh niên này chính là U Giã Tử của thôn. U Giã Tử, người có danh vọng cực cao, cũng cực kỳ am hiểu về rèn đúc kim loại, chế tạo công cụ a theo như Khải Minh so sánh thì chức vị này chắc tương đương với cấp bậc đại sư chế tạo ở mấy chuyện xuyên không hắn vẫn thường đọc. Thông thường, đây là loại nhân vật luôn luôn đứng trên đầu thiên hạ, nhiều khi còn trà đạp lên các nhân vật chính nữa. Thế mà ở đây U Liêm lại chả hề cho thấy bản thân mình có bao nhiêu ưu việt so với đồng bạn. Thân là một đại sư, bậc thầy, anh ta lại hoàn toàn hòa đồng, sẵn sàng vui đùa cùng mọi người. Có thể là do bản tính thân thiện chất phác này nên U Liêm dễ dàng kết giao bè bạn, cũng dễ chiếm được thiện cảm của người khác. Khải Minh em thầm suy tính như vậy. Bởi vì lần này hai anh em U Bách, U Liêm không chỉ mang theo quân nhu đến đây thôi mà đi theo họ còn có tới hơn 300 thợ thủ công, thợ rèn giỏi tay người nữa. Trong số người này không chỉ có tộc Việt mà còn có nhiều tộc người khác vốn sinh sống ở phía Tây, đều có quan hệ không tệ, đều rất quý phục U Liêm. Có U Liêm cùng đội thợ góp tay nghề, lại thêm U Bách đứng ra quản lý sắp xếp, không chỉ trang bị khí giới của lĩnh Nam Quân được trau chuốt lại một vòng mà ngay cả những thứ khác cũng được thúc đẩy khá nhiều. Đúng rồi, chú Bách, không biết mọi việc chuẩn bị như thế nào rồi. Khải Minh vừa nghĩ đến đây thì đã có người như có cùng suy nghĩ liền cất tiếng hỏi. U Bách gật đầu chắp tay đáp ngay. Hồi Bách Hạc, chướng ngại cùng với các loại vật dụng đều đã chuẩn bị xong xuôi. U Bách vừa nói vừa moi từ trong đai lưng ra một cuốn da thú, đưa lên. Riêng về cái thứ quỷ dị này, chú ba cùng với các anh em kẻ khí cũng đã thử nghiệm thành công, áng chừng mỗi ngày có thể tạo ra ba đầu khí cụ như thế. Mỗi ngày ba kiện đồ chơi kia. Như thế cũng có thể coi là không tệ. Đào Chiêu Hiển đưa tay xoa cằm nhận xét. Như vậy tầm 3-4 ngày nữa là chúng ta sẽ có đủ đầu nghề để đón giặc rồi. Quỳnh góp lời. Vấn đề còn lại bây giờ chỉ là không biết khi nào bọn chúng mới xuất động mà thôi. Cũng không đâu. Thứ ấy uy lực tuy kinh người nhưng lại không dễ vận dụng. Muốn tận dụng hết khả năng của chúng e rằng phải có bố trí chú đáo mới được. So với mọi người, Khải Minh hiểu rõ món đồ mà hắn lôi ra từ trong ký ức nhất. Đúng vậy. Mọi người nói đến đây thì không khỏi cùng chìm vào tĩnh lặng trong giây lát, bởi vì tính ra lần này cử động của chúng rất không bình thường. Đào Kỳ là người đầu tiên cất tiếng. Theo như chúng ta dự tính, sau khi thủy quân Hán thành công thoát ra biển chúng nhất định đẩy mạnh, chèn ép thủy trận của ba người Lê Chân để tìm cách từ hướng cửa sông tiến về hợp quân với Mã Viện mới đúng. Đằng này không biết vì sao chúng lại dở trò cù nhây, nhất quyết đóng lại ở cửa biển mãi không vào. Đào Chiêu Hiển vừa nghe em nói, vừa dạo chân bước tới tấm da thú đang căng lên bên vách đá. Ngọn đèn dầu soi sáng tấm da để lộ ra những nét vẽ sông, vẽ núi chi chít, rõ ràng là một tấm bản đồ đầy đủ của thi ảnh. Một tay anh nâng ngọn đèn soi dọc theo những dấu đen đánh dấu tuyến đường vận lương dài dòng của bộ binh giặc, một tay khác lại gõ nhịp lên vách đá. Từ Đại Hán qua tới thi ảnh, đường vận lương trên bộ đã không thể nào chỉ dùng hai chữ xa xôi để hình dung nữa rồi. Long Nguyên, An Định, Câu Lậu, Vô Thiết, Vô Biên, những nơi này tuy nói là bằng phẳng song không thiếu sông ngòi chia rẽ, vận lương tất nhiên phải cần không ít thuyền bè hỗ trợ. Đã vậy bốn huyện Cư Phong, Đô Lung, Hàm Hoan, Tây Uyên ngay phía trên thi ảnh lại có đồi núi cắt gãy liên tiếp, một ngày lương đi đường này ắt phải tốn 4 ngày lương công. Nếu chỉ dựa vào đường vận lương trên bộ Mã Viện dù không bị chúng ta đánh nát cũng sẽ vì cạn lương mà dần dần bị tiêu vong. Thế cục như vậy, hắn phải gấp rút khai thác tuyến vận lương trên biển mới đúng. Quỳnh cũng gật đầu góp lời. Rất có thể lão ta đang chờ thời cơ chín muồi mới cho thủy quân hành động. Hoặc tựa như lần trước, dùng thủy quân trực tiếp vòng ra sau lưng chúng ta. Rất có thể. Nội đồng tình, dù sao khi vào mùa mưa, sông ngòi ti ảnh sẽ rất khó để chúng ta bố trí mai phục, lúc đó thuyền chiến của giặc sẽ có ưu thế nhiều hơn. Không sai. Đối với những lời phân tích của mọi người, Khải Minh đều hết sức chăm chú lắng nghe. Song lúc này thứ đang chiếm đóng tâm trí hắn nhiều nhất cũng chỉ có tin tức về cây trụ đồng do Mã Viện đang đúc lên. Theo như hắn biết, không lâu sau khi trụ đồng được đúc, Mã Viện sẽ dẫn quân rút về Đại Hán. Thời điểm ấy, quân Hán không chỉ thành công đàn áp đẫm máu cuộc kháng chiến của tộc Việt mà còn ép hai vua vào chỗ chết, từ đó tuyên bố Nam Chinh thắng lợi, cũng trực tiếp đẩy dân Việt vào đoạn thời gian nô dịch dài đằng đẵng gần ngàn năm. Song hiện giờ thì sao? Mã Viện không chỉ không thể gây hại đến hai vua mà ngay cả đối với lực lượng kháng chiến, lão cũng không hề tạo thành đả kích mang tính hủy diệt. Trải qua hơn một năm dài chiến đấu, số lượng quân Việt tuy giảm đi rất nhiều song chất lượng cùng độ kết dính, tinh thần lại được củng cố lên không ít. Đến thời điểm hiện tại quân Hán đã chẳng thể dùng thế trận chen ép quân Nam như ban đầu được nữa, đã phải chịu chấp nhận có lúc thắng, lúc thua. Tình thế này mà Mã Viện lại cho lúc trụ đồng tuyên cao chiến thắng, liệu có phải quá qua loa hay chăng? Thật ra trong đầu Khải Minh đã sớm phát sinh một mầm ý nghĩ khác hẳn. Không biết vì sao, ánh mắt hắn lại men theo ánh đèn leo lắt đang chiếu lên tấm bản đồ mà chạy ngược dần lên trên, dần dần thoát ly khỏi phạm vi ánh sáng rọi tới, cũng thoát khỏi phạm vi tấm ra, cứ như thế leo lên trên mãi. Cứ như thể phía trên tấm bản đồ ấy còn có một tấm bản đồ khác vậy, một tấm bản đồ khác ngoài lĩnh Nam. Hiện giờ kết luận như thế có phải quá sức vội vàng vô căn cứ hay không? Khải Minh lắc đầu, thu lại tầm mắt. Tính ra lần này Mã Viện chủ động thay đổi cách truyền thư tín, vừa dùng mật hiệu lại dùng tới 3-4 bận tín sứ khác nhau đi nhiều đường để liên lạc với thủy quân nên chúng ta không thể thu lấy bao nhiêu tin tức. Nếu không đã sớm biết trước sắp xếp của y rồi. Tiếng nói đầy bực tức của nội kéo Khải Minh rời khỏi mạch suy nghĩ, cũng khiến hắn nhíu mày chìm vào trong một luồng suy tư khác. Không có tin tức đầy đủ cũng là một trong những lý do khiến lĩnh Nam quân phải chấp nhận đóng lại đây cả tuần liền lại vẫn bị động không thể đưa ra quyết định hợp lý. Mà chiến sự càng kéo dài đối với quân Hán gây nên bất lợi nhiều bao nhiêu thì cũng đối với quân Việt gia tăng khả năng bại lộ kế sách nhiều bấy nhiêu. Nếu kế sách bại lộ thì hy vọng đánh một lần mà đập tan sức mạnh Nam Trinh của giặc do Khải Minh đề ra e rằng cũng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ a. Để đối phó, Khải Minh đã thay đổi một chút phương pháp, song cho đến bây giờ tất cả những bố trí này đều chưa cho thấy bất kỳ kết quả nào. Lạc Quân, có tin tức quan trọng ba. Ngay lúc này, Phùng Hạ vội vàng bước hình hịch vào trong hang đá. Hắn còn chưa kịp cởi tấm áo mưa bằng rơm ra, thân thủ đã vội vã móc ra một cuộn da thú khác đưa tới tận tay Khải Minh mà nói: "Đây là tin tức do lão quân sư truyền tới. Bên ngoài có ký hiệu cấp tốc nên tôi vội đem ngay đến đây." "Ồ, ông Cống đã có tin hồi báo." Khải Minh nhanh tay tiếp lấy cuộn da, sau khi dùng dao rạch bỏ chốt niêm phong, hắn liền tức tốc dán chặt mắt vào trong thư đọc nhanh một lượt. Đọc xong, hắn không kịp biểu lộ cảm xúc gì đã nhanh chóng chuyển thư cho người khác. Rồi trong khi bức thư tạo nên từng trận tiếng vang không nhỏ trong hang đá, Khải Minh lại thở dài ra một hơi, im lặng bấm ngón tay lên sàn đá để tính toán. "Minh, ông Cống đã xác minh rồi, không ngờ cậu đoán đúng." Đào Chiêu Hiển truyền tấm ra cho Quỳnh xong liền không nhịn được hô lên: "Nhĩ Lang, em cũng chỉ đoán được vài phần thôi, không thể coi là đoán đúng được." Khải Minh lắc đầu cười nói: "Lạc Quân không thể nói như thế được, U Bách không đồng ý, nếu không có ngài nhạy bén chuyển hướng đi, e rằng chúng ta đều khó có thể thu lấy được tin tức quan trọng này." "Đúng vậy, trên chiến trường nhiều lúc chỉ cần đoán được một chút như vậy là quá đủ." Đào Ký gật đầu đồng tình. Bây giờ nàng Quỳnh cũng đã đọc xong thư, nàng truyền thư về cho Khải Minh và nói: "Lạc Quân, thư này chúng ta nên sao ra một bản đưa về cho hai vua." Khải Minh gật đầu đồng ý, tin tức thế này, hắn không có bất kỳ lý do nào giữ lại cả. Đoạn hắn đứng dậy đưa tay chỉ vào tấm bản đồ trên vách đá mà nói: "Được, nếu đúng như ông Công nói thì tầm 2-3 ngày, chậm nhất là 5 ngày nữa chúng ta liền có thể bắt đầu hành động." Đào Chiêu Hiển nhìn về vị trí đánh dấu thủy trại của quân Hán cười nói: "Chỉ sợ chúng ta muốn chúng động mà chúng lại chả dám hó hé đấy thôi. Việc đó không quá khó khăn." Một cô nữ tướng từ đầu đến giờ vẫn khá kín tiếng bất ngờ cười vang: "Chúng không dám động thì để Phật Nguyệt đích thân tới gặp chúng là ổn." "Phật Nguyệt, chị lại có kế ác gì rồi?" Quỳnh cười chê: "Sao có thể gọi mưu của ta là kế ác được?" Phật Nguyệt lườm Quỳnh đùa lại: "Đây chính là thành ý của chúng ta thôi, được chứ?" Nói đến đây, nàng liền bắt đầu nhỏ giọng: "Cha, chị Nguyệt chơi như vậy quá ác." Nội hô lên: "Không ác, không ác, rất vừa vặn." Đào Kỳ cười gằn: "Chương 173, táo bạo vô cùng. Tiếp tục trèo. Chớ có chậm tay 4. Bắn tên 3. Bắn 4. Địch áp sát mạn bên trái. Mau bắn rất chúng đi 3. Thuyền phu bị chết rồi, mau mau thay người. Lẹ lên 3. Húc chìm chúng 4. Trăm ngàn tiếng gào thét ở muôn vạn cấp độ hòa cùng tiếng vũ khí va chạm, tiếng vật nặng rơi vào nước cứ như thế tràn ngập lấn át hết cả không gian. Thậm chí chúng còn đủ sức khiến những trận gió gào và mưa to đang vần vũ cũng phải kém sắc. Đấy là những gì mà Đậu Hân đang chứng kiến. Cái mà hắn thấy chính là thế cục đang diễn ra ngay cửa biển Sông Nguyên. Điên cuồng, mãnh liệt, hỗn loạn đó là những gì binh sĩ dưới trướng hắn đang thể hiện ra. Hoặc dĩ đấy là những gì binh sĩ dưới trướng hắn đang bị ép phải bộc lộ ra. Đã từ mấy ngày liền Đậu Hân cùng với Giả Tông đã không ngớt xua quân công kích mạnh mẽ vào phòng tuyến của thủy quân Nam trên cửa sông, ấy thế mà cũng từng ấy ngày đấy bọn hắn vẫn không làm sao có thể lay động nổi bức tường phòng thủ đầy kiên cố ở đối diện. Cấu thành nên hệ thống đầy vững vàng ấy chính là ba tốt thủy quân hoàn toàn cách biệt, thủy quân Nam Hải của Lê Chân, Động Đình quân của Phật Nguyệt và thủy quân vùng Bạch Hạc của Nam Quốc. Ba cánh quân ba người chỉ huy, mỗi cánh đều có điểm mạnh điểm yếu khác nhau, song chả ai ngờ đến khi phối hợp lại bọn họ lại bộc phát được sức chiến đấu kinh người, đủ sức để đánh vật từng đón tiến công hung mãnh của kẻ địch vốn mạnh hơn mình không chỉ vài phần. Điều này nói ra thì đơn giản, song chỉ có kẻ trong nghề mới hiểu nó thách thức cỡ nào. Thủy chiến có phần nào giống với bộ chiến ở khoảng giàn quân, song cách thức vận hành thì lại thoang thoảng tương tự với cách thức kỵ binh hoạt động. Thủy chiến vừa có sự ổn trọng trong đội hình của bộ quân, vừa phải giữ được tính linh hoạt nhanh nhẹn như cách từng cánh kỵ binh xung trận. Thủy chiến không chỉ dựa vào sức bật mạnh mẽ của quân đội không thôi mà còn phụ thuộc cực lớn vào điều kiện môi trường xung quanh, sức chạy và hướng phân chia hạ thượng nguồn của lòng sông nữa. Bởi vì mỗi con tàu, mỗi chiến thuyền trong quân đều chứa đựng số lượng sinh mạng khổng lồ, vì thế mà mỗi một chiếc chiến thuyền bị đoạn, bị đắm đều tương đương với một phần binh lực không hề nhỏ bị tiêu tán. Hơn nữa mỗi vùng sông nước đều chỉ thích hợp với một số loại thuyền chiến nhất định, mỗi một nhánh thủy quân lại chỉ thích hợp tác chiến với vài thế trận nhất định mà thôi. Vì lẽ đó mà sự toàn tính, nét kỹ lưỡng cũng như tính chiến thuật, tính biến hóa yêu cầu ở từng viên thủy tướng đều đạt đến một mức độ cực kỳ cao. Nói nôm na, một viên tướng giỏi chỉ huy bộ chiến khó thích ứng với kỵ chiến bao nhiêu thì càng khó thích ứng với thủy chiến gấp bội lần bấy nhiêu. Điều kiện tiên quyết là tên ấy phải chịu nổi sức bập bên chồng chèn của sóng nước đã. Vì lẽ đó, người ta có thể dễ dàng tụ 3, 4, thậm chí là 5 cánh bộ kỵ khác nhau cùng hợp đồng tác chiến. Song lại khó lòng đem hai hạm đội thủy quân ở hai vùng sông nước khác nhau đi quyện lại là một. Ấy vậy mà ở đây, quân Việt lại có tới 3 cánh quân. Vì sao lại như thế cơ chứ? Đậu Vân thở dài, là con cháu xuất thân là gia đình thông thạo với thủy chiến, hắn đương nhiên biết rõ lý do. Thánh Chân công chúa, Đô đốc thủy quân lĩnh Nam Lê Chân, đây chính là lý do khiến ba nhánh quân này có thể vượt qua mọi khó khăn, cách biệt để cùng phối hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn nhất. Nàng lấy Nam Hải quân với nhiều thuyền lớn vốn quen với tác chiến vùng duyên hải làm gốc, làm tiền trạm đối phó với quân của Giả Tông, Đậu Vân, trong khi đó thủy quân Động Đỉnh vốn quen với mạch nước tĩnh lặng lại làm lá chắn hai bên, giúp bảo vệ cho hai cánh chiến trường luôn luôn đạt được tình trạng ổn định cần thiết nhất. Trong khi đó, thủy quân Bạch Hạc với đa số là thuyền nhỏ lại như những con voi, những sợi chỉ khâu không ngừng luồn lách giữa chiến trận, đảm bảo cho mạch kết nối của hai nhánh quân kia không bao giờ bị cắt đứt. Sự phối hợp này tuy không thể coi là hoàn hảo nhất song lại giúp mỗi cánh quân phát huy được sức mạnh lớn nhất của mình. Phải đối mặt với thế trận phòng thủ kín kẽ thế này quả thật khiến Đậu Vân mệt mỏi vô cùng. Cường công. Cường công không qua nổi thuyền trận của Nam Hải. Đánh vòng. Không cần nói tới sự ổn trọng của Động Đình quân, chỉ cần mỗi thế địa hình cửa sông Nguyên đã đủ khiến quân Hán gặp thiệt thòi không nhỏ. Tình thế này cả Đậu Vân và Giả Tông biết là chỉ có thể một mặt giằng co, đợi chờ chiến cơ tới, hoặc chờ tin tức đột phá từ phía bộ quân truyền lại. Ấy vậy mà bọn hắn lại không được chọn lựa biện pháp an toàn này. Ôi ai, lại có chiến thuyền bị đám ba. Đậu Hân bị tiếng hô hoán kéo ra khỏi mạch suy nghĩ để đưa ánh mắt nhìn về một đoạn không quá xa nơi mà chiến thuyền của cả hai phe đang quần thảo nhau dữ dội. Bắn tên, ném lao, bắt cầu chém giết muôn hình vạn trạng phương thức tàn sát được quân sĩ mỗi bên thi nhau phô diễn làm cho một vùng sóng nước trở nên hỗn loạn đến tương mừng. Chính sự hỗn loạn này đã tạo nên một thế lực thứ ba tham gia vào trận chiến đẫm máu. Một thế lực luôn luôn chiến thắng, không hề chịu tổn thất mà lại lợi hại nhất, thiên nhiên. Mạch nước cửa sông Nguyên không hề hiền hòa, nay lại bị vô vàng mái chèo, thân thuyền to lớn thi nhau quấy động nên dòng nước càng thêm dữ dội, càng thêm bất ổn. Cộng với mưa to không ngớt, nơi đây bỗng chốc xuất hiện không ít những dòng xoáy đủ mọi kích cỡ. Những dòng xoáy này cái nhỏ thì đủ sức làm lệch mái chèo, cái lớn lại đủ lực kéo chìm cả những chiếc thuyền chứa tới hơn trăm người. Chúng khi xuất hiện, lúc lại lắng, tựa như do quỷ thần điều khiển không biết đâu cho lường, quả thật khiến tướng sĩ hai phe đau đầu không ngớt. Lần này cũng thế, xung thuyền của hai quân va chạm vào nhau dữ dội đã tạo ra một xoáy nước không nhỏ. Trong phút chốc, xoáy nước này hoàn toàn khiến đám thợ chèo mất hết sức lực, khiến binh sĩ mất sạch chiến ý chỉ còn biết bần thần nhìn bản thân cùng thuyền chiến nhanh chóng bị dòng nước nuốt lấy. Bọn chúng biết rằng chúng sợ rằng sẽ gặp lành ít dữ nhiều bởi quân địch bắt thì may ra còn đường sống, bị xoáy nước nuốt mất. Cốt nhiên là chết chắc, hòa may có thần tiên cứu giúp thì may ra. Không, cũng không phải tất cả binh sĩ đang bị xoáy nước nuốt đều đã buông bỏ chiến đấu. Ít ra theo như Đậu Hân thấy được thì binh sĩ tộc Việt vẫn còn đang rất hăng hái lao đi chém giết kẻ thù. Trong mắt họ ngoài chiến ý còn có một luồng ánh sáng khác trong trẻo hơn đối thủ của mình ngàn lần. Từ bên người họ toát ra một luồng khí lực khác còn mạnh mẽ hơn sát khí của kẻ thù không chỉ vài lần. Đậu Hân biết thứ khí thế ấy là gì, cũng ý thức được nó mới là lý do chính khiến ba nhánh thủy quân lĩnh Nam kết hợp lại hoàn mỹ đến thế. Đương nhiên, hắn cũng rất muốn binh sĩ dưới trướng mình có được khí thế giống như vậy. Song, dễ có được khí thế ấy ư? Dễ có được tinh thần chiến đấu thuần túy này ư? Một khi đã bị dòng xoáy níu giữ, ngươi có muốn vùng vẫy cũng khó, muốn níu lấy ý chí cầu sinh đã là không dễ, làm sao còn có dư lực muốn sống theo ý của mình. Thiếu chủ, đây đã là chiếc thứ bảy bị mất trong hôm nay rồi ạ. Đậu Vân thở dài khi nghe tên thân binh bẩm lại. Ý thì anh ngẩng đầu nhìn trời, nhìn từng hạt mưa to nặng trịch đang rơi lộp độp lên mặt. Bầu trời đang mưa nhìn theo cái kiểu này tuy có sức hấp dẫn lạ thường, song những hạt mưa kia khi rơi vào mặt sao mà nặng nề, sao mà lạnh lẽo đến vậy. Cứ tưởng lần này Nam Trinh chính là cơ hội để bản thân chứng minh thực lực. Nào có ngờ đấy là bước đầu tiên níu mình vào trong vòng xoáy đầy hỗn loạn đâu. Tâm trạng không được sáng sủa gì, song Đậu Vân vẫn cố giữ bình tĩnh khoát tay ra lệnh. Cho thuyền nhỏ tiến lên, rút lâu thuyền lại tránh vòng xoáy, đợi hiệu lệnh. Dạ. Tung 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 bốn. Chẳng mấy chốc, tiếng trống dồn truyền lệnh liền liên tiếp vang dậy. Theo nhịp trống, thuyền trận quân Hán cũng dần biến đổi từ thế công mạnh sang kiểu đánh cầm cự lâu dài. Vũ Nho, ta không thể kéo quá lâu được đâu, ngươi cố mà làm nhanh đi. Đậu Vân thì thào, mặc dù bản thân y đã rất kiềm chế, song ánh mắt lại khó lòng giữ được tự chủ ba lần bốn bận quét về khu vực ung tùm leo sậy quanh bờ sông. Kín tiếng vào, đừng để bị phát hiện. Ở phía ấy quả nhiên có một tốp quân lính đang cố gắng túi người thật thấp, nhờ vào đống cỏ cao che chắn mà bị bõm tìm đường lần mò về phía trước. Nhớ thật cẩn thận vào đấy, Giả Tông vừa nói, tay nhanh chóng quẹt quanh mồm để tìm cách lao đi bùn đất đang dính, song hành động này hiển nhiên chỉ làm bùn đất dính lên càng nhiều, càng khó chịu. Cực chẳng đã, hắn đành mặc kệ vị đất nồng nàn trong khoang miệng mà tiếp tục. Giả Giao, mau lên trước xử lý trạm gác ngầm. Vâng ạ. Một tên bộ tướng lập tức đáp lời. Tên này có lẽ cũng có bản lĩnh không tệ, thế mà có thể nằm sấp xuống mặt đất đầy bùn, vừa trường, vừa lủi trông chẳng khác gì lên rắn. Theo sau hắn là mấy chục tên khác, tuy khả năng không bằng được chủ tướng của mình song cũng không hề kém cạnh là bao. Cả đám lính bỏ kiểu nửa người nửa rắn này vậy mà chỉ cần mấy hơi thở đã mất hút khỏi tầm quan sát của đám binh sĩ khiến nhiều kể cả đám đã không ít lần thấy bọn chúng ra chiêu, đều không khỏi trợn trừng mắt. Dù sao binh sĩ của Giả Giao cũng là tinh binh mà gia tộc cất công bồi dưỡng, bọn chúng ra chiêu tuy trông có chút hợp hĩnh, song cũng khiến đồng đội an tâm hơn không ít. Thiếu chủ, có Lao Giao ra trận, lần hành động này chúng ta nhất định sẽ gặp thuận lợi. Ta cũng mong như thế. Giả Tông vừa nói vừa đẩy nhẹ đám cỏ lau che chắn sang bên để thuận tiện quan sát. Giọng hắn không mấy mặn mà cho lắm, chung quy bởi vì Giả Tông biết quá rõ đối thủ lần này của chúng chẳng phải hạng dễ bị đùa cợt. Hy vọng chúng có thể dẹp yên các trạm gác ngầm, tìm được điểm đột phá trại man quân. Đấy chính là kết quả tốt nhất mà hắn có thể nghĩ tới. Ào 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 năm. Chết tiệt. Mưa lại lớn hơn rồi ba. Cái sứ quỷ quái này hễ mưa là mưa cho tới tối tăm mặt núi. Thiếu chủ, chúng ta hãy rời lên phía trên một chút đi, không kẻo mưa to quá chỗ này sẽ lầy lội lắm. Giả Tông vẫn mãi cố gắng nhìn theo bóng dáng quân Giả Giao, song tất cả quang cảnh bị làn nước mưa dày đặc che đi hết khiến hắn không thể làm gì hơn đành thả bàn tay đang vạch sợi ra, gật đầu đồng ý. Xích lên trên một chút, tuyệt đối cẩn thận vào. Đoạn, nghĩ tới việc gì hắn vội bổ sung. Thiết lập thêm mấy chốt do thám, truyền tin đi. Mưa to thế này rất khó quan sát, chúng ta cần phải chuẩn bị phòng khi Giao cần hỗ trợ. Vâng ạ, đám thủ hạ rối rít vâng lời. Giả Tông nắm chặt tay, trước khi tính đường thắng phải tính đến đường thua, đó luôn là nguyên tắc hành quân của hắn. Lại nói quân Giả Giao là lực lượng quan trọng của gia tộc, Giả Tông tất nhiên phải tính sẵn đường lui cho chúng. Xong. Giả Tông nào ngờ lần này Giả Giao lại đem đến cho mình một mối kinh hỉ bất ngờ. Có lẽ bởi vì trời mưa quá dữ khiến quân Việt bị mất tầm nhìn, hoặc có lẽ bởi vì trận đánh bên sông quá căng thẳng đã hút sạch ánh mắt của họ, cũng có khi do chiến đấu quá lâu nên quân Việt đã tỏ ra khinh suất lơ là. Tóm lại là chẳng biết vì sao nhóm quân của Giả Giao lại có thể lùi thẳng một đường từ ngoài tiến vào sâu trong quân doanh mà địch thủ vẫn chưa hay. Lao Giao, hai nhóm đệ nhất và đệ nhị đã hoàn toàn nổ sạch trạm gác ngầm rồi. Lao Giao, nhóm đệ tam đã tiến tới gần kho xưởng, sẵn sàng tiêu kho. Chúng ta bắt đầu chứ? Theo kế hoạch, chỉ cần kho xưởng vừa cháy bọn chúng sẽ lập tức vùng lên đánh phá cầu tàu, cố để giáng cho quân Man thiệt hại nặng nề nhất. Không khoan đã. Thế nhưng Giả Giao lại lập tức bác lời trong ánh mắt ngạc nhiên của đám thủ hạ. Hắn nheo mắt lại, tay chỉ về chiếc lâu thuyền to lớn với đầy cờ neo rực rỡ đang đậu trên bến. Bọn mày xem, đây chẳng phải là một trong ba chiếc xoáy thuyền của chúng nó?
Đâu?
Đúng đúng rồi. Tên thám báo gật gù, chiếc xoáy hạm to như thế dù mưa che kín lối hắn cũng có thể nhìn rõ. Song nếu xoáy hạm của Man quân đóng ở cầu tàu như thế nơi ấy ít nhất cũng phải có hơn ngàn quân lính. Mà nếu theo kế hoạch thì tên lính không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn hiện giờ có không tới 50 người. 50 đấu với hơn ngàn có khả thi hay không đây?
Thử.
Đúng lúc này, ánh mắt của Giả Giao chợt bắt lấy một thân ảnh thon cao trong bộ giáp vải hoa hoàn toàn nổi bật. Kẻ này được ba, bốn tên lính nâng dù che chở chạy vội vào một căn nhà có tầm mấy mươi quân bảo vệ. Trong đầu Giả Giao bất ngờ nổi lên một luồng ý tưởng điên rồ, hắn nhẹ giọng hồn hề bảo: "Gọi tất cả anh em tụ lại đây mau."
"Giả thử, Giao đã đi bao lâu rồi?"
"Thiếu chủ, đã gần hai khắc rồi."
"Gần hai khắc rồi? Vậy sao mãi vẫn chưa có động tĩnh gì?"
Với vẻ nôn nóng hiếm có trên mặt, Giả Tông nói khẽ:
"Không lẽ họ gặp chuyện?"
"Không đâu, thiếu chủ." Tên bộ hạ bên cạnh đáp lời: "Chúng ta đã ước định rồi, nếu có chuyện Lao Giao cũng sẽ ưu tiên rút lui ngay. Tôi nghĩ có lẽ Man quân bố phòng có chút kỹ lưỡng khiến họ khó hành động thôi.
Ta cứ chờ xem sao."
"Ừ." Giả Tông nghe thuộc hạ phân tích có lý cũng thoáng an tâm hơn một chút. Tuy vậy, hắn vẫn cẩn thận dặn dò lần nữa: "Bảo mọi người khí giới sẵn sàng, lựa lên là chúng ta lập tức xung trận.
Giết bốn,
báo thủ cho hai vị bốn.
Giết bốn,
báo thủ cho Phật Nguyễn năm.
Ha 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 ba.
Ha 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 ba." Giả Giao mặc cho bản thân chi chít vết thương, cũng mặc cho bên ngoài căn nhà đang có vô số lính Việt vừa tới vây kín như nem gói mà cười như điên như dại. "Chúng anh em, chúng huynh đệ, chúng ta chúng lớn rồi bốn.
Chúng lớn rồi ba."
"Đúng vậy, Giao ca." Sau lưng, một tên nhóc cầm khiên che chắn cho hắn gào theo: "Xem ra hai con ảm mà chúng ta vừa chạm có lai lịch không nhỏ đâu."
"Không nhỏ."
"Ha ha, thằng ngắt con thiếu hiểu biết này." Một tên khác giả dặn hơn nhiều chỉnh lại ngay: "Mày thấy đám ma ngoài kia đang gào to không? Tụi nó nói là báo thù đấy ba."
"Đúng."
Giả Giao chốc ngay: "Coi bộ chúng ta vừa giết hai trong số ba ả nữ tướng rồi."
"Hoan hô ba,
hoan hô ba."
"Đại hán uy vũ bốn,
uy vũ ba."
"Giao ca, huynh nói xem hai ả này là ai? Có phải con ả chân kia?"
Tên nhóc vừa lấy chân đá lăn hai cái thủ cấp tuyết toát vừa nói:
"Cẩn thận hư hết."
Giả Giao cười mắng: "Thủy quân Man lúc nào cũng do Lê Chân trực tiếp điều khiển, đây có lẽ chỉ là hai con Nguyệt và Cúc thôi."
"Hoa tiếc quá,
vẫn là cá lớn đấy."
"Tiếc cái gì?"
"Đúng, tiếc cái gì,
mau đốt lửa báo hiệu đi."
Giả Giao vừa lách người né đi tên đen bay tới, vừa gào lên:
"Hiện giờ quá tốt, chỉ cần lửa hiệu vừa cháy phục binh của chủ công cùng thủy binh của Đậu Giáo Úy sẽ lập tức xông lên đánh loạn, như thế trận này chắc chắn sẽ xong.
Công đầu chắc chắn không thể lọt khỏi tay bọn hắn được rồi."
"Không được, Giao ca, mưa to quá, lửa hiệu không cháy nổi."
"Cái gì?"
Giả Giao giật nảy mình, miệng khẽ tặc lưỡi đáng tiếc: "Lúc đầu bọn hắn tính đốt kho làm hiệu, khi đó kho to, lửa dễ bắt, đốt lên làm hiệu sẽ dễ hơn. Song bây giờ vì muốn tập kích chủ tướng của tặc, hắn đã gom hết người lại rồi, làm sao có thể đi đốt nhà kho đây?
Mở đường máu chạy ra báo.
Với chỉ còn chưa tới 30 người, hắn làm sao mở đường máu nổi?"
"Ừ.
Khoan nào.
Nhà.
Tiêu nhà."
Giả Giao bất chợt nhìn lên trời, không, là nhìn lên nóc nhà đầy rơm, gô và lá lốt. Hắn cắn răng suy tính.
Đoạn, dần dần trên miệng hắn, một nụ cười đầy hung ác chợt xuất hiện.
Hắn vỗ vai tên nhóc bộ bộ, hỏi mà như quát:
"Đám tụi bây,
sợ chết chăng?"
"Sợ chết.
Ha ha ha, Giao ca, chớ có đùa.
Giao ca, đánh đấm đã quá điên rồi sao?
Giao ca, trời còn chưa sập, sợ cái cầu thí gì?"
"Tốt ba.
Tốt ba.
Rất tốt ba.
Lửa cháy rồi ba.
Có ánh lửa rồi ba.
Cho năm."
Giả Tông rút chiến đao trong tay ra, thân thủ đứng bật dậy mà gầm lên trong tiếng mưa xối xả:
"Chúng bây bốn,
theo ta sông trận bốn.
Đại hán uy vũ bốn,
đại hán uy vũ bốn,
đại hán uy vũ ba,
thiếu chủ ba,
quân doanh của giặc có lửa ba,
chủ công, thuyền trận của chúng hỗn loạn rồi ba,
doa ba."
Đậu Hân gấp gáp đạp chân nhảy lên thành thuyền quan sát.
Đoạn hắn hấp tấp nói nhanh:
"Mau mau ba,
đánh trống truyền lệnh.
Bút bút bốn."
Đám tướng lĩnh nghe thế chắp tay nghe:
"Lệnh tổng tấn công ba,
chiếm lấy thủy trại Man tập ba."
"Do năm."
Chương 174, mưa lửa.
Sông Nguyên ngoài cửa sông có địa thế khá hiểm hóc, ra thì còn có một khúc sông hẹp có thể coi là vị trí phòng thủ lý tưởng. Cũng vì thế nơi đây đã sớm được quân Việt đóng giữ cẩn mật. Mặt khác, sau khi thủy doanh Việt ở cửa biển bị quân Hán nhấn chìm thì nơi đây cũng là mục tiêu quan trọng tiếp theo của hai tên Hán tướng. Vì lẽ đó, tuy sáng nay vừa có một trận thắng giòn giã, thuyền chiến của quân Hán vẫn không ngừng xuất hiện qua lại tuần tra, dò xét, hoặc dĩ tìm cách tìm hiểu cho rõ mọi ngọn ngành của lớp lá chắn mỏng manh này. Bên trái có dạng cỏ lau, thích hợp cho việc bố trí mai phục. Mặt khác cũng tiện cho quân ta bố trí tập kích.
"Hai đứa chúng mày nói thật hay, ha ha."
Một tên đội trưởng đang đạp chân lên mạn thuyền phì cười bảo:
"Chúng mày làm như bọn nó không biết để phòng vậy.
Dù sao có ngu đi nữa cũng chả thể ngu được đến lần thứ hai."
Và lại,
nói đến đây hắn không khỏi thở dài đầy ý tiếc nuối. Cũng không dễ gì tìm thấy một đội thứ hai như đội của Lao Giao.
Nghe hắn nói như thế, mặt mũi hai tên vừa nãy cũng tỏ ra trầm trọng hẳn đi. Không khó để nói chiến thắng vừa qua của bọn chúng là hết sức rực rỡ khi vừa nhổ bật một vị trí phòng thủ cực kỳ yếu hại của địch, vừa loại bỏ được hai trong số ba tên man tướng lừng lẫy từng hô mưa gọi gió trong suốt quãng thời gian vừa qua.
Đúng vậy, với việc Phật Nguyệt cùng với Gia Hưng công chúa bị đeo đầu, sức mạnh của thủy quân Việt bị hủy bỏ gần như hoàn toàn.
Thủy quân Việt mất đi chủ tướng, phần nhiều tự khắc bỏ trốn tứ tán đi.
Còn lại mỗi Lê Chân lại chỉ vốn quen với hải chiến, ở nơi sông ngòi nàng ấy chỉ có thể thủ nhiều hơn công, hoàn toàn giống như một con hổ bị nhổ sạch nanh vớt. Có điều tổn thất của bọn chúng cũng chẳng hề nhỏ.
hoặc nói xác đáng hơn là tổn thất của gia tộc họ Giả là không hề nhỏ. Để có được thắng lợi ấy, họ Giả đã phải đổi bằng cả một đội quân tinh nhuệ gần 300 người, cũng đánh đổi bằng một mạng thống lĩnh quan trọng. Thiên quân dễ kiếm, nhất tướng khó tìm. Giả Giao đâu phải chỉ là hạng tướng lĩnh bình thường. Hắn là gia tướng, không chỉ bản lĩnh học thức được gia tộc chui rèn mà càng quan trọng hơn là lòng trung thành đã sớm được đảm bảo. Mất đi hắn không chỉ mất đi một thống tướng hay một đạo quân mà còn mất đi cả một nguồn sức mạnh quan trọng, mất đi khả năng tiến hành thật nhiều nhiệm vụ không hề đơn giản. Thí dụ như lợi dụng địa hình ven sông để tập kích thủy trại của địch. Thủy trại giống như lần công kích trước, cũng tựa như tòa thủy trại trước mặt này. Đáng tiếc, giờ bọn chúng chẳng còn nữa. Thôi nào, đừng ngủ rột mãi thế. Tên đội trưởng thấy hai tên bộ hạ trầm mặt đưa đám thì vỗ đầu chúng bảo. Dù gì tòa thủy trại này cũng không có quá đáng sợ đâu. Chúng ta chẳng cần phải mạo hiểm đi tập kích chúng làm gì cả. Hắn vừa nói vừa cười, nét mặt cũng không có lấy bao nhiêu vẻ thương tiếc đối với đồng đội cũ. Chủ quân của đại soái ở ngay sau lưng chúng chỉ độ một ngày hành quân mà thôi. Nếu cần gấp, thiếu chủ hoàn toàn có thể nhờ bộ quân phối hợp tiêu diệt. Dù sao bộ chiến không phải là thế mạnh của chúng ta không cần phải đâm đầu lên bờ giáp đấu với giặc làm gì. Đúng vậy, gia tộc họ Giả xuất thân là thủy quân, làm sao lại đi đặt tài nguyên vào một đám bộ binh chuyên đi tập kích trên bộ được. Suy nghĩ như hắn có tàn nhẫn không? Có vô lương tâm chăng? Không hề. Thời loạn sinh mạng con người chính là cỏ rác. Giả Giao quan trọng không? Tất nhiên là có, mất đi hắn nhà họ Giả ắt có tiếc nuối, song Giả Giao nào đâu phải kẻ đầu tiên bị đào thải dưới khói lửa chiến loạn đâu. Tiếc nuối Giả Giao, thế còn Giả Bỉ, Giả Lưu, Giả Hoàng thì sao? Giả Thử hiển nhiên không hề cảm thấy vui vẻ gì đối với cái chết của đồng bọn, song hắn đã sớm quen. Tương lai của Giả gia, đương nhiên do bọn ta gánh vác, Lao Giao, ngươi ra đi được rồi. Hà hà đi, chúng ta quay về báo cáo. Dạ. Doãn hai tên bộ hạ túi đầu vâng dạ, tay chân nhanh nhẹn nâng tay chống mái chèo đẩy thuyền nhỏ từ từ lùi ra sau, dần dần mất hút sau dãy lao sợi dày đặc. Ha ha ha, Thử ca, ngươi đã về rồi ư? Mau mau lại uống chén, lại uống chén. Tên lính canh vừa giơ tay chụp lấy sợi dây neo căng tới xong đã lập tức hăm hở xách chiếc bình gốm bên chân dâng lên, miệng rối rít. Huynh xem, đây là rượu ngon không đấy? Tiểu đệ đặc biệt giữ cho huynh vò này đấy. Thử. Giả Thử chỉ cần một nhịp lấy đà đã nhảy tót từ bong thuyền lên bên cạnh hắn, tay giựt lấy vò rượu, nét không hài lòng lộ rõ trên gương mặt. Trong quân vốn có lệnh cấm, rượu này ngươi lấy ở đâu ra? Khà khà, Thử ca đừng nóng. Đây không phải do đệ, đây là hàng thâu được trong kho của bọn man đấy. Hàng trong kho. Giả Thử nghe nói thì đưa mắt lịa qua vò rượu một, hai nhịp. Đoạn Y dứt khoát đưa lên miệng tu liền hai hớp, giọng sảng khoái vô cùng. Khà. Được được, không tệ. Là chiến lợi phẩm thì tất nhiên phải hưởng, phải hưởng. Ha ha, vâng vâng, Thử ca dạy chí phải. Ha ha. Tên lính túi đầu lễ phép. Đúng, Giả Thử lại tu liền hai ngụm rồi mới quệt mồm hỏi. Thiếu gia đang ở đâu, ngươi biết không? Giả bẩm, biết ạ. Tên lính cũng đúng chỉ tay về một phía. Vừa nãy thằng nhóc Tiểu Khất vừa mới tỉnh nên thiếu gia cùng với Đậu giáo úy đã đến đó hỏi thăm rồi ạ. Thằng hèn ấy tỉnh rồi. Giả Thử khịt mũi nhìn về phương hướng vừa được chỉ. Tính ra tên Tiểu Khất ấy dù có hèn mọn thật, song lại cũng có phần cơ linh. Dễ dầu gì gần 300 quân đột kích vào thủy doanh của man tặc đều chết sạch mà chỉ mỗi mình nó sống sót. Mặc dù việc chui vào đống rơm rạ trốn không được mấy quan minh chính đại đi nữa thì sống sót được cũng coi như là có bản lĩnh. Hừ, nghĩ đến đây, Giả Thử lại nâng vò rượu lên được một hơi rồi mới quay đầu bỏ đi. Giả Thử ba. Chấm đã. Giả Thử nhíu mày, hắn nhận ra giọng của kẻ vừa gọi mình nên bước chân toan nhấc cũng chững lại. Tay cầm vò rượu dứt khoát quăng choảng qua một bên rồi mới chắp tay quay lại đĩnh đạc đáp. Đại ca, ngươi cho gọi ta. Giả Quân gật đầu, ánh mắt cực kỳ trịnh trọng. Thiếu chủ có lệnh cho chúng ta lập tức chuẩn bị thuyền do thám. Lại đi do thám? Lần này cả đại ca cũng đi theo ư? Giả Thử ngạc nhiên hô lên. Đúng vậy. Giả Quân đáp, ánh mắt tựa như không hề đặt lên người kẻ đang đối thoại với mình mà lại bay đi thật xa, như có như không đi đến bên hai cây cọc gỗ thật cao cắm ở trung tâm tòa thủy doanh. Nơi ấy có hai cái thủ cấp bị rìm lên, trừng trừng trận bốn con mắt không đành lòng nhìn xuống từng tên quân Hán đang chìm đắm trong hân hoan vui vẻ bên dưới. Ánh mắt ấy Giả Quân đã gặp vài lần, thật sự không hề dễ quên. Không hề dễ quên. Giờ 3. A 4. Tê tại sao tại sao ngươi? Tên lính Hán ngã vật ra bong tàu, ánh mắt trợn trừng, thái độ lắp bắp cùng cái mồm há hốc đã lột tả toàn bộ trạng thái kinh hãi mà hắn đang được trải nghiệm. Ồ ha ha, ngươi nhìn biết ta. Một giọng nữ đầy đanh thép đáp lời. Ta ta. Tên kia không cất nổi lời nói. Hắn biết chứ, tất nhiên là biết chứ. Thứ ánh mắt trong mắt như nhìn thấu tâm gan người khác, thứ ánh mắt như bao trùm toàn bộ không gian trước nó ấy trong mấy ngày qua hắn đã được cảm nhận không dưới chục lần. Hắn làm sao có thể quên được? Nhưng là nghĩ đến đây, hắn vô thức xoay người thật chậm, cố gắng rời mắt nhìn về phía hai cây cọc gỗ neo ở trung tâm thủy doanh. Nhưng là không phải bọn ta đã. Doạt. Phụt. Không cần nhìn đâu. Tướng quân của chúng tao không dễ bị chém như vậy. Một người lính Việt trong trang phục gọn nhẹ vừa nói, thân thủ vừa túi người lao dao găm qua cổ tên lính như thể để cho kẻ tận mạng kia hiểu được phần nào sự việc, để hắn tôi cảm thấy oan uổng khi bước chân vào quỷ môn quan. Vù 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 ba. Cùng lúc, từng bóng người thoăn thoắt lao lên hai tòa tháp canh ở cửa trại, thân thủ nhanh như chớp đánh gục những tên lính gác đã sớm vì ngày dài chiến đấu và rượu mừng làm cho mệt đến không đứng thẳng nổi. Chị Nguyệt, cổng trại và các tháp đã bị chiếm giữ. Chị, đường từ cảng tàu thoát ra đã được thủy quân bao vây chặt, sẽ không có kẻ nào thoát được. Chị, lính Nam quân và quân của chị quốc đã vào vị trí. Tốt. Đốt lửa hiệu đi. Phật Nguyệt gióng giật đáp. Bungggggggg5. Ừ. Trời sáng rồi sao? Hoa a a. Lửa cháy. Ba. Lửa cháy ở đâu ra? Thằng chó nào bất cần gây hỏa hoạn thế? Đê đội trưởng hình như là lửa đang cháy ở bên ngoài doanh. Hả? Thế là sao? Trong khi quân Hán còn đang mắt nhắm mắt mở đứa thì chưa tỉnh ngủ, đứa thì bàng hoàng không hiểu vì cớ sự gì mà xung quanh doanh trại bỗng xuất hiện thật nhiều ụ lửa thật lớn, thì ở phía ba ngọn đồi bao sau lưng chúng, Gia Hưng công chúa cùng binh lính dưới trướng lại tỏ ra kích động lên hẳn.
Được, có tín hiệu rồi, mau mau dỡ ngụy trang xuống. Nàng quốc bật thẳng người, ánh mắt chăm chú quan sát từng ngọn lửa đang cháy hừng hực, chiếu sáng toàn bộ tòa hán doanh rõ mồn một. Doạt doạt. Xung quanh, binh sĩ thi nhau gạt bỏ từng chùm lá cây, từng bụi che chắn để lộ ra những món đồ vật bằng gỗ hết sức cổng kềnh cao tới hơn 5 thân người. Những món đồ này đặt cách nhau tầm 10 bước chân, đế dày nặng, bốn chân gỗ vươn cao đỡ lấy một hệ thống kỳ dị nối liền với cánh tay gỗ. Một đầu cánh tay có cấu tạo như một thùng đồ được chất đầy đá nặng, đầu khác nối với một sợi dây da chắc chắn được buộc xuống bệ. Cạnh mỗi món đồ này luôn có 5-6 người lính túc trực sẵn. Đợi đồng bạn gạt bỏ hết đồ ngụy trang và kiểm tra lại tình trạng một lượt, những người này mới bệ vệ khiêng tới những hòn đá to tới gần 10 kg đã được mài tròn trịa, bên trên một mặt được chét lên rơm rạ dễ bắt lửa. Họ để những hòn đá này vào phần đai ném, sau đó cầm đuốc nhìn về phía Gia Hưng công chúa chờ đợi. Đúng vậy, đây chính là máy bắn đá bất đối xứng trì bù trệ, con quái vật công thành của thời Trung Cổ. Khải Minh tìm cách triệu hồi nó ra đây chính là vì muốn mượn sức tàn phá kinh khủng của chúng để đập nát hạm đội thủy quân Hán. Song, muốn dùng chúng không hề dễ dàng. Bởi vì Khải Minh dù sao cũng chỉ là tay mơ chỉ mới thấy heo chạy chứ chưa bao giờ được sờ vào heo, làm sao có thể hiểu hết công năng cùng hoạt động của chúng ra sao. Vì thế mặc dù có thợ tài của kẻ khí giúp chế dựng, những cô máy này vẫn còn khá nhiều hạn chế. Di chuyển công kình và độ chính xác không mấy cao chính là hai yếu tố quan trọng nhất. Nếu muốn bắt binh sĩ Việt vốn chưa hề quen dùng máy móc đi đem những cô máy hạng nặng này đi bắn phá chiến thuyền đang di chuyển e rằng sẽ hỏng mất. Lúc đó có khi họ không bắn trúng tàu địch mà bắn nhầm tàu phe mình cũng nên. Vì lẽ đó, lần này quân Nam đã thiết kế một màn trá bại thật lớn để dụ dỗ quân Hán tiến vào vị trí mục tiêu đã xếp đặt sẵn. Tòa thủy doanh kia chính là nơi mà máy ném đá hoàn toàn có khả năng đánh trúng chuẩn xác nhất. Bạn muốn? Gia Hưng công chúa cầm đuốc phất mạnh ra hiệu. Dưới ánh lửa, vẻ chờ trông trên gương mặt nàng dường như lại đậm thêm không chỉ một lần. Ba ngọn đồi, hơn 30 máy ném. Nàng đã từng quan sát một, hai chiếc cùng ném. So với một số lượng máy ném lớn như thế này cùng lúc hiển uy thì quang cảnh sẽ đồ sộ hùng vĩ như thế nào đây? Nhất là khi trong lần tập doanh này, quân Việt sẽ dùng đá lửa. Châm lửa, ném bốn. Ném bốn. Châm lửa, ném bốn. Từng tên đội trưởng nom theo ánh đuốc mà gào thét, kéo theo từng tiếng đạn đá bắt lửa bùng bùng. Sau đó, vành sáu, vành năm, vành năm. Những tiếng động vang dậy như sấm ngay lập tức lấn át hết không gian. Nối tiếp sau đó, từng viên cầu lửa thi nhau bay vọt lên không, kéo ánh sáng vàng cam nóng rực đầy chết chóc giáng xuống tòa quân doanh bên dưới. Chu cha ơi. Hô. Vù 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 vù. Thiên địa ơi, cái gì thế kia ba? Thiên thạch bốn. Là thiên thạch ba. Chơi sập rồi bốn. Quang cảnh hùng vĩ trong tưởng tượng của Gia Hưng công chúa có lẽ không thể nào đủ để miêu tả khung cảnh bây giờ được nữa, càng chẳng thể nào diễn tả được tâm trạng hãi hùng của quân Hán khi chứng kiến mấy chục đầu đạn lửa đang thi nhau bay vùn vụt tới đây. Giờ ba. Vình ba. Đùng năm. Để rồi trong ánh mắt kinh hãi của chúng, đá lửa giáng xuống, khủng khiếp như trời giáng sấm chớp, chấn động chẳng kém chi đất rung núi lở. Từng đợt sóng chấn động hất tung quân Hán, kèm theo đó là khí tức nóng hừng hực đầy sức phá hoại, đầy chết chóc. Có không ít viên rơi ngay vào lều của binh sĩ đang ngủ, trực tiếp càn nát chỗ ấy tạo thành một hố máu nhỏ. Máu tươi dính lên vải lều còn chưa kịp khô đã bị lửa bén theo sau nướng cháy khét lẹt. Mùi máu tanh, mùi khét, mùi đồ vật bị cháy hòa trộn với nhau lẫn lộn, gây đến mức khiến người khác phải nôn ọe. Chỉ với 30 đầu đạn đá rơi xuống, tòa thủy trại vốn rất an toàn đã bị quấy thành một đống hỗn tạp. Trời ơi nhìn kìa, được đây là uy lực của chúng ư? Kết quả thế này không chỉ khiến quân Hán bị chấn động mà còn trực tiếp chấn nhiếp luôn cả những người vừa sử dụng chúng. Trên sườn đồi, quân Việt chết đứng nhìn mưa đá lửa tàn phá doanh trại địch, thoáng chốc dường như quên đi hẳn mình nên làm gì tiếp theo. Đứng xứng ra đó làm gì? Tiếp tục nạp đá, bán tự do. Nhanh đi ba. Mặc dù giọng nói của nàng đã có phần lạc đi vì kích động cùng kinh hãi, nàng quốc có lẽ là người duy nhất còn giữ nổi tỉnh táo. Nhìn thấy quân sĩ bị mưa đá lửa dọa cho hết hồn, nàng đội vận lực hô lên nhắc nhở. Mau mau bán tiếp, đừng cho kẻ địch kịp phản ứng ba. A, vâng vâng. Cảnh 4. Vành 5. Cảnh 5. Và như thế, cơn mưa lửa khiến quân Hán chết khiếp cả một đời lại lần nữa tiếp tục. Mèo 6. Ẩm 4. Ẩm 4. Đúng 4. Cả một phiến đất trời cứ như thế bị vô vàn tiếng đá lao cùng tiếng va chạm nuốt gọn. Tiếng la hét, tiếng gào thét của binh lính Đại Hán cũng bị lọt thỏm vào tiếng gầm giận dữ do khí cụ quân Việt mang đến. Bọn chúng bần thần nhìn mưa lửa rơi xuống, hoảng sợ xô đẩy nhau tìm chỗ né tránh. Thế nhưng ngay cả những tòa thành trì to lớn khi đối đầu với lượng máy bắn đá không ít thế này cùng tập trung nã mà còn phải chịu rúng động không ít thì với tòa thủy trại này làm gì còn có chỗ cho chúng náo thân. Đá rơi đến đâu là tan hoang, là chết chóc đến đấy. Mặc dù sức sát thương của mỗi viên đá lửa thật sự cũng không quá cao song sức càn quét lên phương diện tinh thần của chúng thì gần như hủy diệt tuyệt đối. Quân Hán biết mình bị tập kích, biết rằng những hòn đá kia rất có thể do lũ man binh đang vây khốn bên ngoài gọi tới. Thế nhưng bọn chúng không thể hiểu nổi vì sao quân Việt có khả năng ném đi những viên đá lửa to như thế, bay xa như thế. Nhiều tên thậm chí đã cho rằng đây là thiên binh do quân Việt gọi tới để trừng phạt mình, bèn hùa nhau quỳ xuống lệ khóc nức nở. Vinh năm, đúng sáu, chị chúng ta có nên điên à? Lê Chân Bắc ngay lời của Lê Hải. Mưa đá nhiều thế kia, bây giờ chúng ta chen vào thì số phận có khác gì bọn chúng? Lệnh các thuyền vây chặt thủy trại, chớ cho bất kỳ kẻ nào tẩu thoát. Dạ, dạ. Lê Hải tuy bị mắng mà vui vẻ vô cùng. Này là hắn chỉ muốn hỏi thế thôi chứ trong lòng trăm ngàn vạn lần cũng đâu dám chui đầu vào phạm vi cản quét ấy. Hắn vội vàng quay người đi truyền lệnh trong tiếng hừ lệnh của chủ tướng. Hừ, hai tên hán tướng còn có thể trốn được sao? Mau mau, mau đi tìm nhị vị tướng quân, mau đi tìm nhị vị tướng quân ba. Trong doanh, mấy tên đội trưởng rốt cục cũng ý thức được vấn đề. Chúng hò nhau,
vội vã liều mạng giữa mưa đá lượn như suối nước để đổ về phía hai căn nhà vốn là chỗ nghỉ ngơi của Đậu Hân và Giả Tông.
Véo năm, đùng 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 năm.
Thế nhưng chưa kịp cho chúng hành động thì ba viên đá lửa đã phá nát trời đêm mà tới trước, chúng kéo theo những vệt lửa dài, đùng đùng cày nát tan hai căn nhà nhỏ. Ván gỗ tung tóe, mái ngói hỗn độn, ánh lửa bập bùng sau cơn va chạm để lộ trong mắt quân Hán hai tòa nhà đã sơm trống rỗng chẳng còn ai.
Hai vị a, hai vị tướng quân đã đi đâu?
Bọn họ bị đá đập nát rồi.
Trời ơi ba,
trong đó làm gì có ai?
Không lẽ?
Nguy quá, gia tướng cùng với gia binh hai tộc Đậu, Giả đã biến mất rồi bốn.
A, ba.
Cái gì?
Bốn.
A, bọn ma này lần này ra tay thật quá ác độc. Đậu Vân chống tay lên mạn thuyền, trong lòng có ba phần cảm giác đau đớn thua thiệt, bảy phần lại vui mừng nhẹ nhõm vì vừa vặn thoát đi khỏi quỷ môn quan.
Thật sự, lần này nếu như không phải Vũ Nho huynh nhìn thấu đáo bố trí của tặc binh thì chúng ta e rằng khó lòng thoát khỏi cái chết.
Xung quanh hắn đám gia tướng của hai nhà Giả, Đậu cũng không hẹn mà cùng nuốt nước bọt nhìn quang cảnh rực cháy với những quả cầu lửa vàng cam vẫn còn đang gầm rú lao đi trên không mà không khỏi cùng gật đầu đồng tình với lời nhận xét trên.
Thật không ngờ ải, quân Nam lại dám đưa cả tướng lĩnh ra làm mồi nhử.
Một tên thốt lên cảm thán.
Mồi nhử?
Giả Tông lắc đầu không chút đồng tình. Hắn đã xem xét kỹ lưỡng, hai cái đầu kia tuy nhìn khá thực song lại có không ít dấu vết thuộc về thuật dịch dung, xem ra đấy chỉ là kẻ thế mạng mà thôi. Nếu không phải vì hắn nhìn thấu chiêu trò này, lại thêm việc quân Nam cố tình châm lửa báo hiệu cho quân Hán tấn công bị lột trần sau khi hắn nói chuyện với tên nhóc tiểu khất thì hôm nay rất có thể hắn sẽ táng thân nơi đây.
Song, đáng tiếc là bọn hắn biết quân Việt có bố trí cạm bẫy quá chậm, lại sợ nếu chúng phản ứng quá mạnh thì sẽ khiến quân Việt phát động công kích càng sớm nên hai bọn chúng chỉ còn cách giả làm thuyền đi do thám để bỏ chạy cùng với tư binh mà thôi. Tất nhiên chạy thoát khỏi mai phục của quân Nam cũng chưa đồng nghĩa với việc mạng sống của chúng đã được đảm bảo.
Thử Lư Minh, tình thế của chúng ta vẫn chưa được sáng sủa đâu.
Giả Tông thở dài.
Đại soái thì yêu cầu chúng ta cố giữ vững lực lượng, tránh cùng địch trực tiếp giao tranh.
Các gia tộc lại muốn chúng ta nhanh chóng kết thúc Nam Trinh để tránh hao tổn tài nguyên, dù cho tiêu hao non nửa chiến lực cũng có thể chấp nhận được.
Giờ thì tốt rồi, chúng ta.
Hắn nói liền một mạch đến đây thì không khỏi nín lặng.
Giờ thì tốt rồi, hai tên bọn chúng trực tiếp đem thủy quân nướng sạch giáo giỏi.
Vũ Nho, chúng ta cần phải đi gặp Phò Mã gia.
Đậu Hân cắn răng, quyết tâm nói.
Lạc Quân, bọn chúng rời đi rồi.
Thiều Hoa nheo mắt nói.
Ừ, như thế cũng tốt, chúng ta cũng đỡ phiền lòng.
Khải Minh gật đầu phất tay cho quân sĩ rời khỏi chỗ mai phục.
À hà, dù sao chiến công rực rỡ thế này cũng cần có vài kẻ sống sót đem về theo dệt chứ.
Hắn nhếch môi cười bảo, trong tay lại siết chặt một cuộn da thú báo tin.
Chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút, ngày mai.
Ngày mai xem ra không dễ dàng gì đâu.
Hắn nói đến đây thì quay người nhìn về phía xa.
Ngày mai, Mã Viện sẽ cho tế cờ lập cột đồng giao chỉ.
Chương 175, tháp cao.
Gió sông mang theo mùi đất nồng kéo thốc lên, chúng vây xung quanh từng tên binh sĩ đang đứng, vân vê từng cái cánh mũi khiến bọn chúng không khỏi nhăn mày khó chịu trước khi bay lên cao, quấn lấy từng dãy cờ phướn rực rỡ đầy màu sắc đang tắm mình trong nắng.
Một ngày mới cứ như thế mà bắt đầu.
Một ngày mới đầy tươi sáng và trong trẻo.
A ha ha.
Ngày hôm qua, 500 quân Hán đã bỏ mạng ngay trước tiểu trại của địch, hôm trước, 300, hôm trước nữa gần ngàn. Ngày hôm nay dù thời tiết có đẹp đến cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là một ngày đầy chết chóc mà thôi, một ngày chẳng thể nào tươi đẹp. Ấy là chưa nói đến bầu trời mới sáng sớm mà đã khéo kéo mây che kín, chưa có nắng đã thấy lất phất mấy giọt mưa phùn. Hôm nay trời không giáng mưa to đã là phúc khí vô cùng, làm sao có thể mong là ngày tốt.
Trời mưa, đất ai lầy lội càng dễ bị sa lầy, càng dễ bị cung tiễn nhắm bắn á.
Hơn thế nữa, hôm nay chả hiểu sao mà đại soái lại ra lệnh toàn quân tập hợp thật sớm.
Chống mõ còn chưa điểm canh năm mà toàn bộ quân sĩ đã phải có mặt dàn trận đợi sẵn.
Không biết là chờ đợi điều gì.
Song hiển nhiên, đấy là tín hiệu cho thấy ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày dài, dài đến bất thường.
Là tốt, hay là xấu đây?
Doạc!
Phụ thân, có tin báo.
Hừ!
Vội vội vàng vàng ba.
Bước chân mới vừa mới đặt vào trong lều của Mã Phòng cũng bị trượt lại theo giọng quát.
Hắn cười khổ, biết rằng mình có phân đua gì với vị phụ thân đại nhân đầy khó tính trong bộ giáp đại nguyên soái kia thì cũng xem như không.
Vì thế y chỉ có thể tự mình biết sai, ho nhẹ một tiếng chắp tay từ tốn nói.
Phụ thân, Tử Ti có tin báo.
Ồ, đưa đây xem.
Mã Viện thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên, Mã Chí đi chưa được bao lâu lại đã có tin hồi về, thế là thế nào?
Chả lẽ sự việc gặp trục trặc gì ư?
Dạ.
Mã Phòng kín cần đáp, thân thủ dâng lên một cuộn da dê vẫn còn đang niêm phong kín.
Đợi đến khi Mã Viện mở da dê ra đọc một lượt, thấy vẻ mặt của cha hơi có chút trầm xuống hắn mới nhẹ giọng mở lời.
Phụ thân.
Hừ.
Mã Viện không đáp lời mà chỉ đẩy cuộn da qua.
Mã Phòng cũng không chút chậm trễ liền nâng tay đón lấy xem ngay, đọc đến đâu, mắt hắn trợn trừng đến đấy.
Phụ thân, đây là.
Phó Mã gia có ý tứ gì thế?
Vì sao hắn ta lại làm vậy?
Hắn có ý tứ gì sao?
Hừ,
tên khốn ấy chỉ sợ có dụng tâm không nhỏ đâu.
Mã Viện hừ lạnh trong khi Mã Phòng chuyển ra dê cho một người khác vốn đã đứng ở đây từ lâu.
Mã Phòng sau đó lại nói:
"Phụ thân, Phó Mã vốn là người của thái tử.
Mặc dù ngoài mặt chúng ta cùng thái tử có quan hệ không được hài hòa cho lắm, nhưng là hắn làm như vậy, chả phải là làm khó chúng ta?"
"Nhị huynh, ngươi xem thường Lương Tung rồi."
"Tiểu Vân, ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Đúng vậy, Tiểu Vân, Mã Vân, đây chính là thống lĩnh của đội thứ 10 trong Mã gia thập vệ, đồng thời nàng cũng là người con thứ 6 của Mã Viện."
Mã Vân cười nhạt bảo:
"Nhị huynh, ngươi không nghĩ tới hiện giờ chúng ta đang đắc tội với những ai, còn Lương Tùng lại có xuất thân như thế nào ư?"
Điều này,
Mã Phòng được em nhắc, đầu óc liền chợt tỉnh.
Hắn nghĩ nhanh một lượt liền cảm thấy toàn thân sợ hãi.
Cố gắng ổn định lại tinh thần một chút, hắn lắc đầu bảo:
"Không thể nào.
Có lẽ hắn cũng chỉ như Tử Ti dự báo, chỉ là làm chút động tĩnh quá lớn mà thôi."
"Động tĩnh có chút quá lớn."
Mã Viện lắc đầu,
Lão thật sự không thể nào hài lòng nổi với cách suy nghĩ của con trai, đồng thời cũng vì vậy mà mười phần lo lắng cho tương lai của gia tộc ngày sau. Mà Mã Phòng đã không được, anh trai của hắn Mã Liêu lại càng kém xa. Nhìn qua nhìn lại trong số đàn con chỉ có mỗi Mã Vân là có khả năng trèo chống gia tộc, đáng tiếc làm sao, nàng lại là phận nữ. Quả thật đúng như phụ nhân suy tính, nhà họ Mã muốn có thể tiếp tục tồn tại vượt qua thời kỳ đầy giông bão này cũng chỉ còn có mỗi cách đó mà thôi. Đưa cho hắn xem. Lao ra lệnh. Mã Vân chắp tay vâng dạ, đoạn lôi bên người ra một cuốn giấy mỏng khác đưa cho Mã Phòng xem, miệng lại tranh thủ giải thích. Đây là tin tức từ cửa sông chuyển tới. Cửa sông. Đậu Tử Lư cùng Giả Vũ Nho. Chả phải phụ thân lệnh cho bọn hắn bao vây chờ lệnh, tránh vọng động tổn thất ư? Mã Phòng khó hiểu đón lấy tờ tín, mở ra đọc, vừa nhìn hắn liền giật nảy mình. Hắn thể, cuộc đời hắn chưa bao giờ có lúc nào giật mình nhiều như hôm nay. Đây là không ngờ hai người bọn họ lại đạt được chiến tích lừng lẫy như thế. Nhưng mà, Mã Phòng lẩm bẩm, như thế chả phải họ đã làm trái quân lệnh do phụ thân ban bố sao? Hừ, đâu chỉ làm trái quân lệnh. Chúng còn dám ngang nhiên lấy cớ thủy bộ hội quân để tiến đến đây nữa cơ. Mã Viện đứng dậy nở nụ cười lạnh, tay đón lấy mũ giáp do con gái đưa tới đội lên đầu nói: "Hai đứa danh ấy cho rằng chém đầu man tướng là có thể chuộc lại việc tự tiện làm trái quân lệnh. Ha ha ha. Nếu như vì chúng mà bố trí của lão phu bị nguy hại gì thì có điền thêm hai cái đầu của bọn hắn vào đền cũng không bù đắp nổi." Nói đến đây thì y đã bước chân đến tận cửa trướng, đưa tay vén màn để đón lấy ánh nắng mai tràn lên trên gương mặt dù đã quá đỗi già cỗi vẫn còn nung nấu một cô ý chí cực kỳ quyết liệt. "Chủ công! Chủ công!" Thân vệ hai bên đứng gác thấy y bước ra liền đội vã túi đầu hành lễ. Một tên đội trưởng thì bước lên báo: "Chủ công, Cao chân nhân vừa đến bẩm báo, giờ hoàng đạo sắp đến, mời chủ công đến này, bắt đầu dựng cột." "Ừm." Mã Viện gật đầu, dẫn theo hai con cùng thân vệ lên ngựa dần rời khỏi phạm vi xoáy trướng. Doanh trại quân Hán ngay từ hôm đầu xây dựng đã có một vùng đất trống rộng gần trăm bước chân ngay gần đầu cổng. Ban đầu đám tướng sĩ cứ nghĩ đây là Mã đại soái sẽ dùng làm điểm quân này, song chỉ vài hôm sau bọn chúng đã biết ngay là mình nhầm. Không chỉ nói đây trở thành trọng địa được mấy ngàn quân ngày đêm canh gác, chỉ việc nơi đây ngay từ ngày đầu đã là phạm vi quản lý của bốn thầy trò Vân Huyền chân nhân đã đủ thấy công dụng của nó quá quan trọng so với điểm quân này. Bọn họ sai sử người đào suối, đắp vụ dần dần hình thành nên một tòa đài đất cao hơn một đầu người, bên dưới là vô số ụ đất nhỏ cao thấp không đều đặt theo phương vị ngũ hành bát quái, thất tinh bắt đầu vô cùng huyền bí. Bên một góc đài đất có dựng một tầng tháp gỗ cao hơn 3 mét được bày đặt sẵn đồ nhang đèn hương khói đầy đủ cùng với vô số loại bùa chú, dụng cụ đạo ra hết sức bắt mắt. Đài cung tháp vừa được dựng xong thì bốn thầy trò bọn họ đã dọn đến bắt đầu cúng kiếng lễ bái, múa hát kêu gọi đủ kiểu xuyên suốt mấy hôm nay, dù mưa dù nắng vẫn một mực kiên trì không đổi. Mặt khác, Vân Huyền còn sai người cho đào một cái hố sâu ngay giữa ụ có đài chính, mỗi ngày chỉ được đào tức 7 không hơn không kém, đào liên tục trong 7 ngày mới thôi. Hành động này cùng với việc Mã đại soái sai thợ rèn đúc một cây cột đồng cực lớn nhanh như chớp xuyên thấu vào tâm lý chúng binh tướng, khiến cho bọn họ dù chẳng biết gì vẫn có thể dự cảm được tính nghiêm trọng, bí hiểm của đài đất. Để đến hôm nay khi Mã Viện lần đầu tiên tiến đến khu vực này thì lễ tế trên đài cao cũng đã sắp xong, hố sâu cũng đã được đào xong. Y kia đến, ánh mắt chẳng hề buồn liếc lấy ụ đài đồ sộ với chẳng chịt đường đùa chú mà chỉ nhìn chằm chằm vào cây cột đồng cực kỳ thô to đang được binh sĩ điều khiển hơn 20 đầu trâu lớn kéo tới. Cột đồng này đối với đại hán sẽ có ý nghĩa cực lớn, đồng thời đối với Mã gia mà nói nó cũng có giá trị mang tính chất sống còn. Phục ba công tôn Mỹ thấy Mã Viện đến liền bước lên cung tay đón. Sư phụ có lời, mời công lên tháp làm lễ. Ồ, tôn tiểu đạo sĩ, vất vả rồi, phiền ngươi dẫn đường. Mã Viện đáp lễ, hành động không hề quá mức khiêm nhường xong cũng chẳng hề hướng hách. Hiển nhiên lão hiểu rõ dù bản thân có là đại hán Nam Trinh đại nguyên soái, thân phận cùng địa vị so với đạo gia và Vân Huyền chân nhân vẫn có sự khác biệt rất lớn. Hơn nữa mặc dù Thế Tông Tiên Hoàng đã bức bách bãi bỏ Bách gia, độc tôn nho thuật thì đạo gia vẫn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong triều đình và văn hóa của Hán triều. Tiểu đạo không dám. Tôn Mỹ tỏ vẻ chán nản chắp tay bảo: "Sư phụ có dặn dò, đạo hạnh của tiểu đạo không đủ, vị trí chỉ có thể ở đây. Nếu tiểu đạo dấn lên cao hơn sẽ gặp phải đại họa, cũng dẫn đến việc tế đàn bị ảnh hưởng nên." Nói đến đây hắn thở dài bước lùi chân, đưa tay mời: "Phục ba công, hai vị huynh trưởng đã ở trên đợi sẵn, ngài cứ tự thân đi lên thôi." Mã Viện nghe thế nhíu mày, ý biết rằng sự việc có thể không nhẹ nhàng, không ngờ qua lời của Tôn Mị thì việc này trầm trọng đến vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, ý cũng không thể hiểu được rõ sự việc của đạo gian nên chỉ đành gật đầu, đạp chân chuẩn bị leo lên thang. Chân còn chưa đặt vững, bên hai y lại có tiếng của Tôn đạo sĩ: "Các vị, sư phụ có dặn đài gỗ là chỗ hấp thụ tinh hoa thiên địa, không nên để quá nhiều người phạm hôn tạp tiến lên. Phục ba công dù sao cũng là thiên tướng được thánh thượng khâm thử nên có thể đi lên, phần các vị xin hãy ở lại đây chờ." "Cái này..." Mã Phòng chưa kịp phản bác thì Mã Viện đã lên tiếng: "Hiền sư, ngươi cùng mọi người ở đây chờ đợi." "Vâng." Đài gỗ không cao nhưng lại khá lộng gió. Lúc Mã Viện leo lên đến nơi đã thấy Lưu Long cùng ba người sư huynh đệ Vân Huyền có mặt sẵn, mỗi người đều bận áo bào màu vàng, tay áo dài được gió lộng luồn qua khiến chúng bay phất phới làm cho bọn họ trông vô cùng tiên phong đạo cốt. Vân Huyền lúc này đang múa may vô cùng cật lực, dù cho gió trên đây thổi vù vù không ngớt mồ hôi mồ kê theo từng động tác của y đổ ra như tắm. Hai tên đệ tử cùng Lưu Long thì bưng nhang đứng ở bên, tính cần đợi. Việc Lưu Long có mặt ở đây không có bao nhiêu bất ngờ. Dù sao bản thân y không những là phù nhạc hương hầu, Nam Trinh phó soái mà còn có thân phận hoàng tộc, việc y hiểu rõ tháp đàn này có tác dụng gì là chuyện vô cùng dễ hiểu. Ý thì thấy Mã Viện lên thì chắp tay ra ý chào. Đồng thời tên đệ tử thứ hai là Cao Thiện cũng tiến lên, bàn nhan trên tay y đã thay bằng một mâm gỗ nhỏ, bên trên có để sẵn một kiện đạo bảo. Ý tứ của y khá đơn giản, Mã Viện cũng không cần y phải mở lời làm gì liền gọn gàng đưa tay khoác nó lên người, bao xung quanh tầng giáp trụ bên ngoài. Lúc này nếu nhìn kỹ thì Lưu Long cũng có cùng trang phục như vậy. "Đại soái, mời đại soái ôm bệ nhang này đứng qua đây đợi sẵn." Lần này kẻ mang nhang tới là đại đệ tử Sĩ Chân. Sĩ tiểu đạo sĩ, không biết lần này có thể có mấy phần thành công. Đợi Mã viện cùng hai tên đệ tử lại gần, Lưu Long mới bất chợt lên tiếng hỏi. Sĩ Chân nghe hỏi cũng không có lấy làm bất ngờ cho lắm. Hắn biết thật ra Lưu Long đã muốn hỏi câu này từ nãy giờ rồi, chả qua là Mã viện chưa tới, lão ta chưa vội mở lời mà thôi. Về điểm này xin nhị vị tướng quân an tâm. Bất ngờ thay, kẻ lên tiếng lại là Vân Huyền. Y liền vung phất trần qua khuỷu tay, gật đầu ra hiệu cho đệ tử tiếp tục phần lễ bái rồi mới đi đến bên cạnh hai tên soái tướng cười nói: "Nếu là lúc khác, bản chân nhân quả thật không dám tự tin sức mình có thể làm được." Ồ, Mã viện bị lời của y khêu lên hứng thú. Y híp mắt lại nhìn tên đạo sĩ, lại chú ý thấy đống mồ hôi tấm tắc vừa nãy còn vươn đầy trên trán hắn bỗng dưng lại biến đi đâu mất đầy kỳ bí mà nói: "Chân nhân nói vậy là vì đâu?" Vân Huyền một tay vuốt râu, một tay khuynh phất trần, khí tức đầy vẻ đạo mạo giải thích: "Hai vị có lẽ khó biết được, khí vận của một dân tộc vốn là một thứ vô cùng huyền diệu, lại thường du tẩu tứ tán khắp vùng thiên địa rất khó nắm bắt được. Vì lẽ đó mà không những việc phong ấn hoặc tiêu diệt mà ngay cả việc lợi dụng nó để sử dụng cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Rất vất vả ư?" Lưu Long nhíu mày khó hiểu. Vân Huyền cười nhạt kiên nhẫn đáp: "Thông thường mà nói, chúng ta sẽ cần hàng trăm hàng ngàn người tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm những chỗ khí vận phát tiết nhỏ nhoi mà tìm cách phong ấn chúng từng chút một trong một quãng thời gian dài hàng mấy trăm năm may ra mới được. Khó khăn đến thế sao?" Lưu Long giật mình kêu lên. "Đúng vậy." Vân Huyền lại nói: "Đương nhiên cũng có một cách khác." Nói đoạn, hắn bước đi vài bước, đưa ánh mắt nhìn về hướng phía bên kia bờ sông mà tiếp, như bản đạo đã nói, vận khí không chỉ khó kiếm khó phá mà cũng cực kỳ khó vận dụng. Vì thế thông thường mỗi tộc dân sẽ tìm cách chế tạo ra một kiện đồ vật có quan hệ với nó, thông qua việc sở hữu kiện đồ vật này mà có thể vận dụng phần nào của khí vận. Vì thế, chúng ta chỉ cần tìm kiếm vật đại diện này để phong ấn hoặc phá hủy nó đi là được. Đấy chả phải là lý do người theo chúng ta. Mã viện chợt nhớ tới lần trước Vân Huyền từng có đề cập đến vấn đề này. Ma tộc lại có thể tạo dựng được vật quý báu thế này. Đây là lời của Lưu Long. Ý gì tất nhiên phải giật mình. Mặc dù y không quá tinh thông đạo thuật, song kiến thức không đủ không có nghĩa là y không nhìn ra Vân Huyền chú trọng việc này đến mức độ nào. Đã Vân Huyền nói sâu đến như vậy, tất nhiên là thứ này không dễ tạo mới đúng. Đúng vậy, man tộc đã tạo được từ lâu rồi. Vân Huyền gật đầu thật trầm trọng. Như vậy lần này đây, chúng ta lập đàn này mà không thể hủy được vật kia thì có lợi ích chi? Lưu Long lại hỏi. Ha ha ha. Vân Huyền cười rộ lên bảo. Bình thường mà nói, việc này nhiều lắm chỉ có thể ức chế phần nào khí vận man tộc mà thôi. Song lần này lại khác. Y Dì nói đến đây thì đưa tay vẽ lên những đường lẳng nhằng trong hư vô để giải thích. Lần này không biết lý do vì đâu mà phần lớn khí vận của man tộc lại tự hội tụ lại. Theo như sư trò lão đạo thôi diễn cả tháng qua, chúng đã tụ tập lại đến bờ sông nơi đây rồi. Vì thế chỉ cần chúng ta có thể dựng đàn phong ấn, át sẽ áp chế nó ít nhất hơn ngàn năm. Tốt. Lưu Long vỗ tay hô. Như thế quá tốt còn gì, chân nhân, đây chính là công tích to lớn a. Đúng vậy, có điều muốn hoàn tất phong ấn không hề dễ dàng. Vân Huyền nói đến đây thì hai tên đệ tử cũng vừa hoàn thành xong đoạn lễ của mình, vừa mới thu kiếm đứng lại hô vang. Vân Huyền biết sắp đến vai của mình nên cũng chắp tay nói do ngay. Hai vị, bây giờ bắt đầu phong ấn. Khi khí vận bị phong ấn chắc chắn sẽ kêu gọi bản tộc tiến cứu, nếu chúng đánh phá đài này thì phong ấn không chỉ bị hủy mà an nguy của bản đạo cũng sẽ khó toàn. Vì thế mong nhờ hai vị. Vân Huyền còn chưa nói hết lời thì phía bờ sông đã vang lên vô số tiếng tù gọi chiến. Sau đó bằng mắt thường có thể thấy được hàng ngàn quân lính Việt đua nhau xuất hiện từ phía bờ sông, từ phía hai trại kỳ giác. Rõ ràng lời của Vân Huyền đã không cần phải nói nữa rồi. Lưu Long thấy thế cởi vang, ánh mắt ý lộ rõ từng vạch đỏ đầy chiến ý bảo: "Đại soái, chân nhân, hai vị cứ an tâm tiếp tục đại lễ đi. Phần bọn man tộc này để bản tướng tiếp đón." Nói lời vừa dứt, y đã vọt thẳng xuống dưới tháp đàn, áo bào cũng nhanh chóng bị giật quăng qua một bên theo tiếng hét: "Đánh trống, sẵn sàng ứng chiến cho bản tướng ba." "Mẹ kiếp, thám báo đâu sao nãy giờ không có tin tức gì? Chán sống rồi ư?" Mã viện meo mắt nhìn theo y, hắn biết Phù Nhạc Hương Hầu đối với bốn chữ danh chấn kim cổ đã cực kỳ động tâm rồi. Trong khi Vân Huyền đang phất tay ra lệnh cho mấy trăm quân sĩ khỏe mạnh hò nhau kéo dây dựng cọc đồng đứng lên, lão lại đột ngột nói: "Chân nhân, theo như lão phu nhớ không nhầm, kiện đồ vật kia của man tộc là một thanh kiếm." Vân Huyền cũng không có ý che giấu làm gì, mỉm cười gật đầu. "Đã man tộc có được vật này, hang đại hán ta cũng phải có, không rõ đấy là kiện thần binh nào." Mã viện lại nói. Vân Huyền meo mắt lại đánh giá tên phục ba công một lượt như muốn nhìn thấu tim gan hắn. "Kiện đồ vật kia đương nhiên con cháu Viêm Hoàng như bọn hắn cũng có, nó lại được chuyển qua không ít triều đại, được luân phiên thay đổi, tôi rèn qua lửa 7749 ngày mới tạo thành được đáo vật truyền kỳ đó. Đây không chỉ là bí mật của đạo gia mà còn là bí mật của cả thiên hạ, hắn làm sao dám nhiều lời được." Ý Dịch chỉ cười nhẹ chắp tay ra dấu mời. "Đại soái, giờ thiêng đã đến, mời đại soái tế thiên đi thôi." Mã viện nét môi cười gật đầu bước tới trước nhìn xuống bên dưới đài đất, nơi mà đám binh lính thủ vệ không biết đã từ khi nào khoác thêm một kiện vải đạo bào, kích dài thay bằng cờ xí bảy màu, cao rộng ròng. Vân Huyền không hề trực tiếp trả lời lao song thái độ chẳng hề phản bác này đã phần nào khiến tên phục ba công hiểu rõ. Việc ai cũng biết, cần gì nói nhiều đâu nào. Vân Huyền cũng cười, Mã phục ba quả nhiên không hề đơn giản, xem ra lão ta đã đoán được phần nào rồi. Chương 176, Chu Hiếm. "Xin mời đại soái." Tiếng gọi của sĩ chân khiến Mã viện thôi không nhìn xuống đám binh lính dưới đài nữa. Y thì gật đầu, thương án trong tay đưa lên cao múa thành hai vòng tròn thuật chiều, vái ba vái thật nặng rồi mới để lên bàn hương. Sau đó, y lại bước lùi về sau một bước, tay phải thuận thế đón lấy một cuộn da khâu chỉ vàng chi chít chữ do sĩ chân dâng lên. Đây hiển nhiên là một cuộn tế sớ không hề ngắn, do đích thân Vân Huyền chắp bút. Mã viện cầm cuộn da trên tay lên thoáng ước lượng rồi mới lột bỏ chỉ niêm phong, liếc mắt qua tờ sớ. Hắn không đổi đọc. Còn sĩ chân ở bên cạnh cũng không đổi hối, hắn đi giả sang bên đưa tay cầm lấy hai rủi trống đặt săn ở cạnh đó,
gõ mạnh một nhịp tùng bốn, thật vang. Ở bên dưới đài cao, Tôn Mỹ cũng đã đứng bên cạnh một mặt trống khác đánh các ba, một phát tiếp ứng. Mã Viện đứng đó, đợi cho cả hai tên đều đã gõ đủ ba hồi trống, mới vận công ngâm lên. Nghe, trăm lễ xuất từ ái, hiếu đi đầu, vốn không thoát khỏi quân chủ. Trước nhờ đại vũ trẻ núi trị sông mà con dân được yên ấm, tôn làm quân, thiện hay. Tiếp lại có vũ vương diệt hôn trụ mà con dân lại hưởng thái bình, đáng kính. Hễ Mã Viện đọc xong một câu là sĩ chân lại gõ một nhịp trống rồn, tiếp theo đó lại là một tiếng trống của Tôn Mỹ. Bên dưới đài, mấy trăm trai tráng quân sĩ cũng hô lên, theo nhịp trống mà kéo, mà đẩy cây quạc đồng tiến dần về phía hố sâu giữa đài. Đại Hán chúng ta, trước có cao tổ chém mạch xà, diệt bạo tần, hiệu lệnh quân hùng ổn định nghiệp lớn, uy tụ lòng dân. Sau đến thánh thượng ra tay bình định càn khôn, phục hưng đế thất, che chở thiên hạ thoát nạn khói lửa. Đấy đều là việc làm chí cốt chí tình của bậc minh quân. Soi xét, không đâu bị kịp. Tùng 4, cắt 6. Lời đọc của Mã Viện tuy vang vọng lại không rõ có hỏa cùng tiếng trống bay được bao xa, song khí thế lại rõ rành rành. Cố khí thế ấy sau đó nhanh chóng được tiếng vó ngựa của hàng trăm tên truyền lệnh binh lan tỏa ra khắp ba quân. Hầu gia có lệnh, Tả quân Đặng Hồng, Hữu quân Mã Phỏng, Lưu An, lập tức vào vị trí. Cha cha ba, hây hây 4. Hầu gia có lệnh, toàn quân giữ vững vị trí, đóng kín cửa cấm không thể tự tiện xông ra ngoài. Kẻ loạn quân lệnh, chém ba. Hô, xem ra hầu gia đang rất nghiêm túc rồi. Hô. Hai tên bộ đốc nghiêng người nhìn từng góc cờ lệnh đang nhấp nhô giữa trăm ngàn quân, bất giác môi không khỏi nết lên một chút. Một trong số chúng phun ra một bãi nước bọt, cười lạnh. Mày có nghe rõ lao ta nói gì chưa? Là kiến lập bất thế công vân, danh chấn kim cổ đó. Nghe thật là tê ực. Tê ực. Tên còn lại không khỏi phì cười, đó còn không phải là do mạng của lũ chúng ta điền. Nột lạc đũ, ra Lý Lợi. Lao đại. Lao đại. Lý Bá nhìn hai tên tộc nhân, ánh mắt sớm híp lại tỏ vẻ không mấy hài lòng. Tụi mày danh dối nhỉ, còn đứng buôn chuyện rôn rả vậy hả? Lao đại, hề hề, bọn ta chỉ cảm thán một chút thôi mà. Nột lạc đũ cười xòa giải thích. Thử. Thằng ngu này. Bút. Ui ba. Gia Lý Lợi nhìn thấy vẻ mặt Lý Bá đã dần mất đi kiên nhẫn thì ngay lập tức cốc đầu tên đồng bọn một phát rõ đau. Sau đó hắn không để cho tên đang muốn phát khóc kia tiếp tục mở miệng mà vội vàng nói ngay. Lão đại an tâm, bọn ta lập tức đi đốc thúc anh em. Ổn định đội ngũ. Vừa dứt lời, hắn đã mạnh bạo kéo vai tên đồng bạn rút lui ra sau trong ánh mắt như hổ như sói của tên lão đại. Đô úy, Nột Lạc Đỗ vốn là hạng miệng lưỡi vụ bè. Chuyện ấy ta đương nhiên hiểu rõ. Đôi mắt Lý Bá đang phun trào ngọn lửa giận dữ được dập tắt ngay, điềm tĩnh nghiêng đầu nói với kẻ đứng sau lưng. Cũng vì thế hắn mới càng phải rèn luyện thêm, dù sao thuộc hạ trong tay ta không nhiều, ngày sau còn phải dựa vào bọn hắn. Đô úy dạy phải. Tên kia thoáng chút ngạc nhiên trước lời này, xong, nghĩ qua nghĩ lại cũng không thấy có gì lạ bèn chắp tay hỏi. Không biết đô úy có dự tính gì ư? Dự tính? Chuyện đó có thể bàn sau. Lý Bá cười nhạt, ánh mắt đem rời về phía những thân ảnh to lớn của lũ voi đang được quân Việt dàn trận bên ngoài doanh hán. Mọi chuyện muốn ra sao thì phải xem thử chuyến này có kết quả thế nào cái đã. Nghĩ như vậy, hắn nhếch mép cười gằn. Bá Lạt Đa, lúc trước ta nhất quyết dẫn bọn ngươi theo Trần quân Hán Nam Trình. Các ngươi còn có chút không hài lòng, bây giờ thì thế nào rồi? Bây giờ? Bá La Đạt túi đầu, này lại là một câu hỏi mang tính chất thế nào đây? Đại Hán ra lệnh cho các tộc Khương cử đủ 1000 chiến binh tinh nhuệ theo quân Nam Hạ vốn là một sự kiện gây tranh cãi không nhỏ. Ngoài mặt việc này có thể được coi như sứ giả nhà Hán từng tuyên bố, là cơ hội để các chiến sĩ tộc Khương thu về chiến công, giành lấy lợi lộc do nhà Hán ban thưởng. Tuy nhiên, có tên tộc trưởng nào lại không nhận ra đây là nhà Hán vừa muốn lấy mạng dân Khương ra làm bia đỡ đạn, vừa muốn giết gà dọa khỉ, lấy các cuộc đàn áp dân Nam đẫm máu để dọa nạn, chèn ép bất tính hiếu chiến của tộc Khương đâu? Hơn nữa nhà Hán tuy nói là cho cơ hội, song thực tế đây là ép buộc bắt lính trắng trợn, nào có cho các tộc Khương tí mặt mũi nào. Hiển nhiên, người đùn ta đẩy, chẳng ai chịu đi làm thứ nhiệm vụ gần gà lợi ích thì nhỏ nhoi lại vừa mất chiến binh của bộ tộc, vừa bị người diệt mất ý chí này. Thậm chí các tộc còn xem chút nổ ra tranh đấu chỉ để xem kẻ nào xui xẻo bị đẩy đi làm dê thế mạng nước cơ. Ngay lúc căng thẳng ấy thì chẳng ngờ ra Mô Bá, vốn chỉ là tộc trưởng một bộ tộc nhỏ nhoi lại dám đứng ra chấp nhận gánh vác lấy nhiệm vụ này. Hành động này tất nhiên dẫn sự phản đối hết sức kiên quyết từ ngay trong bộ tộc. Thế nhưng ra Mô Bá lại tỏ ra kiên định dị thường. Dù cho vì thế mà nhiều kẻ trong tộc đe dọa bỏ trốn, hắn cũng không hề mảy may đổi ý. Có hắn xông xáo đứng ra làm dê thế mạng, các bộ tộc khác đương nhiên vỗ tay ăn mừng. Nhiều bộ tộc lớn còn lập tức vô ngực khen ngợi hắn gan trường, có chí cầu tiến, mặt chẳng hề nhăn nhó liền vùng tay cấp cho mấy chục, thậm chí gần trăm binh sĩ đi theo hỗ trợ, hoặc là giúp đỡ cho trang bị quân dụng để nêu cao khí thế dũng sĩ Tây Khương. Binh sĩ đi theo đương nhiên là tinh nhuệ trong đám nô lệ, giáp trụ phân phối. Đấy lại chẳng phải là hàng thừa thãi rách nát thu lấy từ bãi tha ma hay sao? Hàng vừa đưa đi, song ánh mắt chúng lại chẳng phải ngay lập tức rời về phía địa bàn phì nhiêu nhỏ nhoi vừa mới để trống, hoặc là lại đỏ rực hằm hẹ nhìn lấy nhau. Nội bộ người Khương vốn là sói pha với sói, có đàn sói nào chịu nhượng bộ nhau? Tham lang phải có tham trong đây chứ. Còn bộ tộc Gia Mô Bá nhỏ nhoi, ha ha. Gia Mô Bá sau đó được ban cho chức đô úy, được ban họ Lý, có 2000 quân sĩ người Khương trong tay để điều động. Sau đó vượt qua chém giết, vượt qua ngàn trùng gian khổ bị mài mòn dần chỉ còn hơn ngàn chiến binh người Khương không còn gốc dễ, chính là hơn ngàn cái mạng tha phương, chẳng còn mấy ai nhớ tên. Bây giờ, tuy là kẻ cực kỳ tinh minh trong bộ tộc, Bá Lạt Đa vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi của tên lão đại. Bởi hắn biết trí khôn cùng tầm nhìn của tên tộc trưởng này đã sớm không phải bất kỳ tên người Khương nào có thể so sánh được. Hắn hỏi một câu như thế, chuyện tất nhiên không hề đơn giản. Gia Mô Bá, không, là Lý Bá nhếch môi nhìn phản ứng của tên bộ hạ, nói từng tiếng truyền âm thật nhẹ vào tai hắn. Man tộc tạp chủ yếu ớt còn có thể làm tới mức độ này mà chúng ta lại là con cháu Thiên Lang a. Đô úy, bốn. Bá Lạt Đa giật nảy mình,
lời lẽ không thể nào giấu nổi kích động. Hắn không khỏi lắp bắp: "Đô úy, không, tộc trưởng, ý ngài là?"
Lý Bá đưa tay chặn lấy lời trong miệng Bá Lạt Đa, đoạn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cây cột đồng đang dần được dựng thẳng cao theo nhịp trống rồn.
"Nơi đây hai mắt không ít, ngươi chớ có hàng hồ."
Vân Bá Lạt Đa vội túi đầu nhận lỗi rồi nói nhỏ: "Như vậy, các anh em."
Lý Bá gật đầu, dặn mọi người hôm nay không cần ra sức nhiều làm gì. Chiến công về sau còn có.
"Dạ, đã rõ."
Bá Lạt Đa cười vui, tay trái đặt lên ngực làm một cái chào theo kiểu người Khương rồi mời lùi dần về sau từ từ lẩn vào trong hàng ngũ chiến binh, để yên cho tộc trưởng của mình được thoải mái tiếp tục nhìn quân Việt dàn trận tiến tới.
"Bọn các ngươi, làm sao mà đối đầu với số phận này đây? Nay bản tướng được hưởng ân điện của đại hán, thưởng ân sủng của thánh thượng, mà lại thấy nơi phương nam này có kẻ dám cả gan làm loạn."
Giọng Mã Viện vang đều, hùng hồn theo nhịp trống rồn của sĩ chân.
Mắt lao lia đến đâu, lời lại tuôn ra như sóng nước đến đấy.
Vốn là, thánh thượng thương cho đám man di ngu muội, nghĩ rằng đây là do bị áp bức, bị xúi giục, bị rèm pha nên mới sinh ra cớ sự này. Vì thế suốt 3 năm dòng dã để cho chúng tự biết ăn năn hối lỗi mà dâng đầu tạ tội, chắc chắn sẽ vui lòng thứ tha.
Nào ngờ, đám này học thói si mưu, đua đòi thương trụ, muốn lấy đao gươm chiến loạn nhu cầu tư lợi, muốn phải an ổn để thu lấy ô danh, quả thật là trời đất căm hận, người người đều chu.
Không chỉ chúng ngang nhiên gây loạn, nay lại còn âm thầm nuôi dưỡng, gan to lớn mật muốn trộm lấy khí vận, toan tính thay đổi càn khôn.
Tội lỗi này, đã chẳng lòng thành nào có thể dung thứ.
Nay, vì muốn an dưỡng thiên hạ thái bình trăm kiếp, vạn đời, muốn bản thân chúng có thể từ bỏ u mê hung dữ, trở về trong sáng hiền hòa, dù kẻ bề trên chưa cho phép, ta Mã Phục Ba.
Đọc đến đây, khóe môi Mã Viện không khỏi nết lên cao.
Đây chính là thứ đầu tiên mà Vân Huyền, không, người ấy muốn lao giả này phải gánh vác sao?
Như thế, cũng được, vẫn được.
Vẫn xin dâng với trời đất, mạn phép làm quá, xin lấy khí tức thiên hạ uy nghiêm mà trấn lấy khí thế u muội, đập tăng tội nguồn phản loạn đấy.
Xin chứng ba.
Lão đọc đến đây, mặt không hề biến sắc nhận lấy thanh dao từ tay Cao Thiện ở bên, tuốt vỏ lao nhanh qua bàn tay một nhát ngọt lịm.
Đoạn lao ta giơ bàn tay máu me lên cao như muốn chứng cùng trời đất, trong khi Cao Thiện lại lúi túi nâng lên một cái chén ngọc đón lấy dòng máu nóng đang rơi lất phất.
Vân Huyền đứng một bên yên lặng quan sát cứ như lao chẳng phải là chủ tế của tháp đài này vậy.
Thánh Thiên, quân Hán không tiến ra khỏi doanh.
Nàng chủ thở dài, đôi mắt trong trẻo không lúc nào thôi khóa chặt lấy cây cột đồng ở giữa doanh địch.
Thật lòng trăm lần, ngàn lần Thánh Thiên mong quân địch sẽ nắm lấy cơ hội ngàn năm có một khi quân Nam cả gan rời khỏi doanh địa để giàn quân cùng đối công.
Song cùng với thứ cột đồng đầy ấn ký đạo chú kia, việc quân Hán chọn lựa phương thức tham chiến bị động thế này đã hoàn toàn xác nhận những gì vua em nói là chính xác.
Chu Hiểm.
Đúng, là Chu Hiểm.
Nào ai ngờ một tên soái tướng danh tiếng lẫy lừng như Mã Viện lại chơi chiêu bị ổi thế này.
Đây quả thực là điều Thánh Thiên không thể nào chịu nổi.
Đúng, nếu so sánh với thiên quân vạn mã của Đại Hán, quân lĩnh Nam quả thật yếu hơn rất nhiều.
Song nếu vì thế mà các nàng bị hắn đánh bại, thậm chí bị tứ mã phanh thây, thây lấp ngoài xa trường cũng không có gì nối tiếp.
Nếu vì thế mà toàn bộ dân lĩnh Nam phải rơi vào cảnh tù đầy khốn khổ, phải tiếp tục thai ách nô lệ, nàng tuy đau lòng, nhưng tất nhiên vẫn có phải chấp nhận.
Vì đấy vốn là kết cục dành cho kẻ bại trận, một kết cục mà những người như nàng, như Thánh Chân, Bát Nạn, cũng như hai vua đã sớm nhìn thấu từ ngày đầu nâng gươm phản kháng.
Thế nhưng ở đây, Phục Ba tướng quân, thiên hạ Nam Trinh đại nguyên soái Mã Viện lại làm gì?
Lão ta không phải dùng vũ lực đánh bại quân Nam, cũng không phải giở chiêu trò đổi bại nhằm tới bất kỳ ai trong số các nàng thôi.
Cái lão ta làm, chu hiểm cả một dân tộc.
Chu hiểm, tác hại của nó mạnh đến đâu?
Chỉ nhìn vào những gì Mã Viện bày ra là đã có thể thấy được phần nào.
Đây tất nhiên không phải là thứ đơn giản,
càng không phải là thứ bất kỳ ai cũng có thể làm, cũng dám làm.
Chu hiểm vốn là cấm thuật trong rất nhiều môn phái, bởi kẻ dám chu hiểm dù cho danh chính ngôn thuận đến đâu cũng phải nhận lấy hậu quả không hề nhỏ, cho dù là chu hiểm một con kiến cũng thế.
Mọi vật trên đời đều có số mạng gắn kết, có lý do riêng để tồn tại.
Muốn thay trời phá hoại nó, nào có dễ dàng gì đâu.
Giết người đến mạng, giết vật tạo nhân quả, như thế nếu muốn làm hại đến cốt lõi của một dân tộc, cái giá của nó tất nhiên cũng nặng tới nhàn thu.
Lão già ấy phát điên rồi.
Thánh Tiên nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát nâng cao cờ lệnh.
Chị Dung, nổi trống.
Thiên công.
Đúng.
Phương Dung đã sớm đợi lời này từ lâu.
Nàng hít sâu một hơi, đôi bàn tay cầm rủi trống siết chặt đến mức nổi hết cả gân ốc.
Theo đó, hai cái rủi trống nâng cao theo hơi thở của nàng hít vào càng sâu, tựa như muốn lột tả phần nào sự phẫn nộ của chủ nhân chúng.
Tung 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 sáu.
Bốn tiếng trống trận vang lên như sét đánh giữa trời quan, sát khí dày đặc bốc ra choáng ngập đến độ con voi chiến bên dưới cũng bị kích động lấy, ngẩng cao đầu rẽ lên một tràng dài đầy lẫm lệ.
Rẽ y e e e e e 7. U u u u u u u u u 6.
Ken 3.
Ken 4.
Ken 5.
Ken 9.
Tiếng con voi vang xa, ngay sau đó hòa cùng muôn vàng tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng tủ, tiếng voi rẽ khác.
Lập tức nó khiến cả một phiến đất trời phải dậy sóng.
Các anh em, quân giặc muốn leo lên đầu chúng ta, muốn trà đạp, lăng nhục con cháu chúng ta, muốn toàn dân tộc ta phải cúi đầu ô nhục, ngàn đời kiếp kiếp chịu cảnh nô lệ, mặc chúng áp bức.
Chúng ta nên làm thế nào?
Chiến bốn.
Bát Nạn gật đầu, khí thế quân Việt tích tụ từ lâu, bây giờ đứng trước kiếp nạn ngàn năm của dân tộc chính là lúc chúng buộc phát mạnh mẽ.
Đây là khí thế mà nàng mong muốn thấy nhất.
Đây là thứ vũ khí mà nàng tin tưởng nhất.
Chỉ cần quân dân lĩnh Nam còn có khí thế này, bất kỳ kẻ nào cũng đừng mơ tưởng đến hai chữ khuất phục.
Toàn năm.
Nàng tuốt sông đao, chỉ thẳng về phía doanh Hán.
Chiến.
Ánh sáng, phía chủ quân nổi trống rồi.
Bình hô lên.
Xuất trận.
Sáng gật đầu, nhẹ giọng buông một câu.
Lĩnh Nam quân không cần phải nói nhiều lời.
Kể từ ngày đầu thành lập, tất cả bọn hắn không có lúc nào không sẵn sàng bản thân cho những lúc thế này.
Quân Nam đã tỏ rõ ý chí của mình.
Tộc Việt đã sẵn sàng cho kẻ cả gan xâm hại đến cốt lõi của mình biết cái giá mà chúng phải trả.
Chiến, đánh đến cùng, dù chết mới thôi. Chương 177, trận xung nguyên. Chậc. Lưu An tặc lưỡi nheo mắt nhìn, có lẽ như thế hắn mới đủ sức nhìn thấu qua được màn sương mù còn khá dày đặc buổi sớm nay. Thế nhưng hiển nhiên dù hắn có cố gắng bao nhiêu lần vẫn khó lòng có thể xem rõ tình hình của quân Việt. Tất cả những gì mà hắn cũng như đa số quân sĩ trong Hán doanh có thể thấy hoặc nghe thấy được là muôn vàn tiếng gọi, tiếng quát, tiếng tủ và réo dài inh ỏi cùng những tiếng giã thu ré ẩm trời hết sức đặc trưng đến từ bầy voi chiến hung hãn. Phó soái, hầu gia. Cùng lúc đó, Lưu Long cũng xuất hiện, lão ta quăng người xuống ngựa, không kịp đáp lại bất kỳ lời chào nào của đám tướng lĩnh mà chỉ nhanh chóng nện chân lộp cộp leo nhanh lên đài quan sát, đứng bên cạnh con trai mình để hỏi địch tình ra sao. Hầu gia. Đối mặt phụ thân, Lưu An tất nhiên vẫn phải giữ đúng quân luật, hắn ta chắp tay chào cho ra phép rồi mới lắc đầu bẩm báo. Sương mù che khá kín, tiểu tướng không thể nhìn rõ địch tình. Hừ. Lưu Long tất nhiên không hề hài lòng với lời biện giải này. Lao ta cho mày, hàng giọng trách cứ. Từ sáng tới giờ đã phái ra bao nhiêu thám báo? Không một ai có tin tức gì sao mà để chúng tụ quân qua sông rồi mới biết. Việc này một viên tướng khác vội vàng chắp tay phân giải. Hồi hầu ra, thám báo quả thật đã thu về đầy đủ, chỉ là phương hướng ấy vốn nằm trong phạm vi của man tặc, lại thêm sương mù che đường khiến đám thám báo chẳng thể tới gần. Nơi ấy thuộc phạm vi của man quân. Hai tòa tiểu trại. Lưu Long lúc này mới nhớ tới sự tồn tại hai tòa trại nho nhỏ của kẻ địch. Dạ đúng. Hầu ra sáng suốt. Đặng Hồng lập tứ định nói. Lưu Long nghe xác nhận, âm thầm đưa tay vô râu. Đôi mắt lao híp tít lại suy xét, xem ra đúng như lão cùng Mã Viện dự kiến, hai tòa tiểu trại này chắc chắn có dấu bí mật phía sau. Rất có thể phần sông ở hai nơi ấy có điểm đặc biệt nào đó giúp quân Nam có thể mạn thiên quá hải bí mật chuyển quân qua bờ sông như thế này. Tình thế như vậy kèm theo sương mù vẫn còn dày khiến quân Hán hoàn toàn nằm ở thế bị động. Thứ duy nhất mà lão Lưu phó soái cùng đám tiểu tướng có thể dám chắc đó là nhất định số lượng quân Việt đã qua sông chắc chắn là không ít. Hơn nữa, theo phạm vi khuyết tán của bóng người, dáng voi cùng tiếng gầm hét, tiếng trống trận đang dần lan rộng ra, kéo tới gần, bọn chúng biết chắc chắn quân số của quân Việt vẫn còn không ngừng tăng mạnh. Đối diện với thế cục này, Lưu Long nên bố trí thế nào mới phải? Là xông ra ngoài dàn trận đòn đánh, hay là dựa vào tường trại để chống đỡ? Mà hệ thống tường trại của quân Hán lúc này, Lưu Long đưa ánh mắt âm trầm nhìn lại bức tường cao quá ba thân người đang che chắn tòa quân doanh đầy ánh lửa ấm cúng với sương mờ giá lạnh bên ngoài. Lão ta không nói gì, đám tướng lĩnh ở bên cạnh cũng tự biết học khôn không hề hé miệng rên một lời. Chỉ có mấy tên ở xa xa âm thầm rỉ dai bàn luận, toàn bộ đài quan sát vì thế bị phủ một tầng không khí tịch mịch, căng thẳng tựa như bầu trời lúc sắp giông bão. Không phải là Lưu Long chần chờ không quyết định được chiến pháp, mà bởi cách ra quân của man binh khiến lão không thể không toan tính thêm một số chiến thuật khác. Quân Việt điên rồ rời bỏ tường trại chắc chắn che chở để vượt sông khiêu chiến, việc này tuy đối với đám tướng lĩnh có vẻ cực kỳ khó hiểu, nhưng đối với bản thân Lưu Long thì lại hoàn toàn có thể giải thích được. Dù sao lão ta tự vấn lòng, nếu như thánh thượng biết có người dám điên cuồng đi chủ hiểm cả quốc vận của mình, chắc chắn phản ứng sẽ không chỉ đơn giản là dốc toàn bộ binh lực ra sống mái đơn giản đến vậy. Chủ hiểm quốc vận, đây không phải là chuyện đùa, càng không phải là thứ bất kỳ ai cũng dám nghĩ tới, dám làm. Cái giá của nó hiển nhiên không hề nhỏ. Thế nhưng cái giá to hay nhỏ, tác dụng mạnh hay yếu thì liên quan gì đến lão? Nghĩ đến đây, Lưu Long không khỏi phì cười. Mã Viện thật là suy nghĩ nhiều quá hóa điên, điên đến mức Lưu Long cũng không dám bắt trước. Việc của Lưu Long lúc này chính là tìm biện pháp nhân cơ hội Mã Viện đánh rắn động cỏ này để hốt trọn công vân to lớn này. Mà lúc này, nhiệm vụ của lão bỗng dưng trở nên thật đơn giản. Xem ra ngày trước man tặc dựng hai tòa tiểu trại kia chính là vì mục đích này. Lão ta thì thầm đánh giá. Hai tòa thủy trại, một nằm bao phủ dãi cồn đất củ lao giữa dòng sông, một tựa như cọc tiêu chí, cắm vững vàng bên bờ sông. Thoạt đầu đám Hán tướng chỉ coi chúng chỉ như hai cái gai nhọn hoắc đang ra sức thách thức sức mạnh của thiên quân, giờ xem ra hai tòa trại này chính là điểm mấu chốt quan trọng giúp quân Việt có thể thần không biết, quỷ không hay rời quân qua sông. Càng lợi hại hơn nữa là hướng công kích của quân Việt lại hoàn toàn nằm lệch hẳn về cánh trái của quân Hán. Hiện giờ quân Việt đi theo hướng từ trong đất liền đánh ra, phương hướng này vô hình chung khiến mọi sự chuẩn bị ở cánh chính diện mà phía cửa sông tiến vào của quân Hán trở nên vô giá trị. Bình thường nếu ngay lúc hai quân đang giao chiến căng thẳng mà quân Việt lại đưa tinh binh theo hướng này đột tập đại doanh thì chắc chắn sẽ đem đến phiền toái không nhỏ cho quân Hán. Song hiện giờ, a ha ha, con dao giấu trong tay mới nguy hiểm. Binh tất tiếng trá, kỳ binh phải đủ bất ngờ thì mới phát huy hết được tác dụng của kỳ binh. Hiện giờ vì Mã Viện chơi ác mà quân Việt buộc phải lợi dụng hai tòa thủy trại này sớm, lợi thế cùng độ bất ngờ của chúng cũng vì thế mà tiêu tán mất. Ý kỳ binh, do đó cũng phế mất rồi. Quân Việt có thể kéo đàn kéo lũ như nước vỡ bờ, như thú chạy loạn trồm tới đối với kẻ khác có thể gây nên hoảng loạn gì đấy. Song đối với Lưu Long đã chẳng còn đáng để mà lo. Dù sao toàn bộ sức mạnh cùng phương thức công thành đoạt trại của Man quân đã sớm được bọn hắn nghiên cứu kỹ lưỡng. Đại doanh quân Hán cũng theo đấy mà được xây dựng, sao cho đảm bảo hoàn toàn có thể khiến mọi sự tấn công của giặc đều trở thành trò vô giá trị. Thủ trại, đây đã chẳng phải là vấn đề phải lo nghĩ. Cái tiếp theo đương nhiên là Đào Bân. A, dạ, có mặt tướng. Một tên bộ đốc nghe thấy tên mình, ngạc nhiên đến độ ngập ngừng vài giây mới nhanh chân bước lên trước chắp tay nửa tỉnh nửa mê hỏi lại. Hầu ra vừa rồi mặt tướng nghe lệnh. Hừ. Lưu Long lắc đầu không chút hài lòng, song có thể coi như hiểu lý do. Tên Đào Bân này tuy mang hàm đốc quân, song bản thân thực ra chỉ là một viên tiểu tướng lo giữ chức hậu cần, chịu trách nhiệm vận chuyển đò thuyền, đồ vật tư cho quân mà thôi. Hắn có thái độ bất ngờ như thế Âu cũng là việc dễ hiểu, đáng tiếc hiện giờ trong đại doanh ngoài hắn ra cũng chẳng còn ai thích hợp với nhiệm vụ này hơn. Đào Bân, ngươi tự nhận thêm 2000 người, lên thuyền chuẩn bị sẵn sàng, đợi khi ta phát tín hiệu thì lập tức theo cửa thủy trại xông ra cắt đứt đường lui của bọn chúng. A. Đào Bân nghe phân phó mà kinh ngạc đến mức đứng chối chân. Nhà ngươi nghe không rõ quân lệnh. Lưu Long hừ nhạt trách cứ. A không. Mặt tướng nhận lệnh. Tên bộ đốc giật nảy mình, thái độ kích động lập tức quay đầu rời đi.
Hiển nhiên hắn không phải là phường sợ chết mà chỉ vì không ngờ cơ hội thi thố tài năng lại đến với mình như thế. Thái độ cầu tiến này của hắn phần nào khiến Lưu Long hài lòng. Lão gật đầu, lần nữa quay lại nhìn làn sóng man quân đang kéo tới ngày một gần, miệng lão khẽ cười nhạt bảo: "Xưa có ba vương qua sông đập nổi, dìm thuyền để rồi thắng lớn ở trận Cự Lộc. Sau lại có hoài em mở hầu dựa sông giết bại Triệu Quân, đấy hiển nhiên đều là tích hay về việc tìm đường sống trong coi chết. Nhưng mà là..." Nói đến đây, ánh mắt lão trở nên sắc lẹm đến cực kỳ, lại thêm 10 phần hung hãn. "Đám man bọn mày nghĩ có thể học theo được Hàn Vũ, Hàn Tín sao? Hay là cho rằng Lưu Long ta là phường vô năng như Trương Hàm, Lý Tả Sa? Ngu muội ba, hôm nay lão sẽ cho chúng bay có đến không về." Lưu Long khó chịu giận dữ ra sao, quân lính Việt chẳng hề biết tới, mà có biết tới thì bản thân họ cũng chẳng hề để cảm thụ của lão ta vào mắt. Bởi với bọn họ lúc này đây, trên đời nào còn mối hận nào to bằng mối hận của dân tộc, còn cơn giận nào giữ bằng cái giận sắp bị đè nén ngàn vạn năm. "Xông lên, đập chết lũ giặc Hán, đạp đổ thứ quỷ dị kia đi." Bát Nạn Vũ Thị Thục vừa múa roi tít mắt đánh bật tên bay tới, vừa không ngừng kêu gọi động viên binh sĩ như thế. Quân lính Nam có chiến tướng như nàng dẫn dắt, sĩ khí nhanh chóng dâng cao. Bọn họ lấy hết tốc lực mà tràn tới trước, dù đối mặt với tường trại cao chót vót, với mưa tên đen kịt đang chút xuống tới tấp vẫn không hề chùn bước. "Bắt thang mấy năm, bán trả, bảo vệ anh em leo lên thang 4." Cũng tương tự như kẻ địch, quân Việt đã sớm quá quen thuộc với cách phòng ngự của quân Hán. Đối với tháp canh tường cao mà nói, bọn họ có vô số kinh nghiệm đối phó, cực kỳ phong phú. Nhiều tốt quân mang cung nỏ đi theo bảo vệ đồng bạn đang tiếp cận tháp cao. Bọn họ nuốt thật kỹ, đợi xác định rõ kẻ địch mới đồng loạt bật dậy bắn trả. Tên của giặc như mưa chút xuống, nhiều đến hoa cả mặt mũi, tên của họ lại như lưới ném chùm, chỉ thoáng cằn nhanh qua tháp canh rồi lại dừng, nhưng như thế cũng đã đủ để quật ngã không biết bao nhiêu thủ quân giặc. Đồng thời từng cái thang mây được binh sĩ xếp tới. Thang của quân Việt không giống loại hai thân ghép lại của quân Hán cho lắm, thang chỉ là một cây tre, cây gỗ nhẹ cao được cột những thanh ngắn nhỏ ngắt khoảng trên thân, trên đốt làm điểm tựa. Quân sĩ leo thang đa số là hạng tinh minh lanh lẹ, chỉ cần dậm nhảy vài cái là có thể leo tốt được lên đỉnh tường trại. Ở nơi đó, bọn họ nhanh chóng lao thân vào tường thương mui giáo đang chờ đợi sẵn. Tường trại của quân Hán cũng không phải là một dãy tường cao liền kề, lại cũng không phải nơi nào cũng bố trí tháp canh, chỗ nào cũng có nền trại cho quân đứng bố phòng. Ngược lại, mã viện đã khéo léo đan xen vào những đoạn tường trại chắc chắn đó với những khoảng tương đối chống trải hơn chỉ có tường gỗ cao che kín mà thôi. Những chỗ ấy hiển nhiên được dựng lên với mục đích giảm bớt áp lực phòng ngự của thủ quân, song cũng là vị trí mà voi chiến yêu thích nhất. Z-I-E-E-E-E-4. Dưới sự điều khiển của lính ngài, từng con voi chiến to khỏe hùng hổ chen giữa những tốt quân sĩ, chúng re vang, chúc những cặp ngà dài nhọn hoác được bọc đồng, bọc giáp hút túi bụi vào tường trại quân giặc. Ở đâu có chúng xuất hiện, ở đây khí thế quân Việt được gia tăng không chỉ một, hai phần. Thông thường chỉ cần voi chiến xông trận mãnh liệt như thế, tường trại của quân địch chắc chắn chẳng thể nào chống cự nổi. Tường trại mà sụp xuống tất nhiên sẽ tạo sơ hở cho quân sĩ tinh nhuệ lùa vào, mặc sức đánh phá. Cứ như thế quân Hán nhất định sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Tuy nhiên lần này thế trận không đơn giản đến vậy. Xoẹt sáu. Hừ. Một tên quân sĩ Linh Nam phun ra một bãi nước bọt dùng hết sức đạp ngã kẻ thù bay ra khỏi tường trại. Hắn vừa mới leo lên đây chưa bao lâu mà đã cảm giác áp lực xung quanh thiếu đi rất nhiều. Tên này không khỏi cảm thấy kỳ lạ, vội tranh thủ đưa mắt nhìn quanh. Quả nhiên xung quanh hắn toàn bộ kẻ thù đã bị đồng đội hạ gục. Bọn này hôm nay sao yếu đất thế? Hắn nghĩ thầm, ánh mắt không tự chủ liếc dần về phía bên trong doanh giặc, nơi mà hắn cùng đám anh em sắp tiếp tục tiến tới. Cái quái gì thế này? Ba. Vừa nhìn, hắn liền sợ đến nảy mình. Phía sau bức tường cao, ánh mắt tên quân sĩ không hề nhìn thấy khung cảnh doanh trướng san sát, binh lính giáp trụ như trong tưởng tượng. Không đúng, những thứ đấy vẫn có, song quan trọng nhất là trước mắt hắn cùng đồng đội còn có một bức tường khác che chắn. So với tường ngoài, bức tường này tuy thấp hơn một đoạn, bên trên lại đóng giữ nhiều thủ quân hơn nhiều. Đồng thời khoảng cách giữa hai bức tường tuy chỉ chừng vài chục bước song lại được gài cắm chi chít trong nhọn, mã thương, chứng ngại. Cạm bẫy ba. Đây chính là ý nghĩ chung của toàn bộ quân sĩ Linh Nam đang ở trên bức tường lúc này. Đây chính là phương thức quân Hán dùng để đối phó với quân Việt. Hoặc đích xác hơn là đối với voi chiến của quân Việt. Rẽ. Những con voi chiến sau khi húc đổ bức tường bên ngoài theo quán tính liền tiếp tục gia tăng tốc lực, khua voi húc ngà chuẩn bị càn quét bất kỳ kẻ nào dám cả gan chắn đường mình. Thế nhưng đón nhận chúng nào có phải máu thịt kẻ thù, mà là những chạc mã thương nhọn hoắm, cùng vô số hố đào sâu nông không đều. Cọc nhọn đâm thẳng vào ngực voi còn đỡ, nơi ấy vốn có giáp mây che chắn bớt, song những hố lại chính là tử thần. Voi chiến đang lao nhanh làm sao né kịp những cái hố đó, thi nhau ngã quỳ xuống. Hố thì không sâu, song lại vừa đủ để voi mất đi lợi thế về tốc độ, sức mạnh lẫn cả thể hình. Voi vừa bị khựng lại, quân lính Đại Hán liền lập tức đùa ra thi nhau bắn tên, đâm chém túi bụi vào đầu và mặt. Bảo vệ voi năm, leo qua chướng ngại, áp sát lớp tường trong 4. Chuyển thang vào trong, chuyển thang vào trong 4. Quân Việt tất nhiên nhanh chóng phản ứng. Vô số mệnh lệnh liên tiếp nhau được các cử súy la lên hòng thích ứng với chiến cục. Song dù bọn họ có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi được sự thật rằng toàn bộ lợi thế ban đầu do súng phong mang lại đều đã bị tan biến đi mất. Trận chiến cứ theo như thế biến thành một trận giáp lá cả đầy vất vả. Hừ, tiên sinh, thế trận này mà kéo dài, các ngươi có tính toán thế nào đi nữa cũng chỉ là trăng dưới nước, hoa trong gương, không thể được đâu. Trên ngọn núi nhỏ chết về hướng đông của Hán Doanh lúc này đứng mấy người. Bọn họ giáp trụ, khí giới này nọ trông hoàn toàn đầy đủ, rõ ràng là một tốt quân Hán. Bên cạnh họ còn có một cái đài gỗ nhỏ, chính là một trạm phong hỏa đài, có điều gỗ khô trong đài đã bị dọn đi đâu hết. Đô úy, hiện giờ hay còn sớm, ngươi nhận xét như vậy có phải quá hời hợt hay không? Quý La cười nhạt đối với tên đốc quân không hề có chút khó chịu nào để giải thích. Chúng ta đương nhiên đảm bảo mới dám tới đây chứ. Hừ, Quý tiên sinh, lần này ngươi hồ đồ to. Chân mày tên đô úy nhíu lại càng dày, tay vướt ve lưới gươm đầy ý đe dọa bảo. ta không quan tâm những gì ngươi lựa chọn, nhưng bản thân ta thì khác. Lần này nể tình chỗ quen biết ta tha cho, các ngươi mau đi đi. Quý La lắc đầu, nụ cười đầy tự tin trên môi vẫn chưa lúc nào dứt. Y Dì mặc cho tên kia hăm he thế nào đi nữa vẫn một mực trơ ra gương mặt dày, nhàn hạ dạo bước đến đối diện, ngồi xuống một khúc gỗ nhỏ rồi thong dong nói: Võ Long, tài năng ngươi ra sao? Ngươi, ta đều hiểu, những gì ngươi đã trải qua, chúng ta đều thấy, hà tất gì phải đi giữ một ngọn phong hỏa đại còn con thế này đâu? Võ Long nghe nói, sắc mặt trầm lại nhưng thủy chung không có phản bác. Quý La thấy hắn tỏ thái độ như thế liền cười nhẹ, hắn biết lời vừa rồi của mình đã có chút tác dụng. Vừa lúc đó, phần phật 4, phần phật 6, bất chợt ở trong hán doanh một cây cờ ngũ sắc được phất lên thật cao, hết sức bắt mắt. Cùng lúc hai cánh cửa thủy trại của đại doanh đồng loạt mở toang, một đoàn thuyền gần hơn 50 chiếc ồ ạt nối đuôi nhau lao nhanh về phía sau lưng của quân Việt. Ồ, đại soái đã ra lệnh phản công. Hai mắt Võ Long sáng rực lên. Y Lìa đứng bật dậy, chăm chú quan sát một hồi rồi cười to ha hả. Quý La, ngươi nhìn xem, đấy là cờ hiệu của Đào Bân. Là hắn đang dẫn quân đột tập hậu trận Man Minh. Một kẻ như hắn còn có đất dụng võ, cớ sao ta lại đi lo âu? Ha ha. Quý La, ngươi mau lui đi không ta lại mượn đầu lập công bây giờ. Quý La lại chỉ cười, nhẹ nhẹ nâng túi rượu trong tay lên tu một ngụm nhỏ, từ tốn tiếp tục quan sát chiến cục bên dưới bờ sông. Bấy giờ sau một buổi sáng dòng dã chiến đấu, quân Việt vẫn không cách nào xuyên phá được công sự của địch. Cùng vì thế mà theo thời gian dần trôi, khí thế của họ cũng như làn sương trắng dần dần tan rã đi mất. Đấy cũng chính là thời cơ vàng mà Lưu Long chờ đợi. Cả dưới sông lẫn trên bộ, quân Hán đều đồng loạt đẩy mạnh. Bọn chúng không chỉ thành công đánh bật quân Nam ra khỏi tường trại mà còn nhân cơ hội đối thủ lúng túng xuống sức để chèn ép dần về phía bờ sông. Nơi ấy, thủy quân của hai bên cũng đang tranh đấu kịch liệt vô cùng. Lại nói Đào Bân cũng không phải là một kẻ tầm thường. Hắn không ra lệnh cho toàn quân tập hậu quân Việt như ý của Lưu Long mà khéo léo chia làm hai đường, một cắt ngang mặt sông, chặn hướng lui của địch, một hết sức bạo gan đánh thẳng vào cồn đảo giữa sông. Ý đồ của hắn hết sức rõ ràng muốn nhất tiến hạ sông Điêu, gây nên ấn tượng tốt nhất trong mắt hai tên soái tướng. Chậc chậc. Đào Bân, không tệ không tệ. Võ Long tặc lưỡi khen nước nở. Xem ra mỗi nhìn ngươi có chút thấp, không ngờ ngươi còn có bản sự thế này. Nói xong, hắn quay sang Quý La, ken phát tuốt kiếm mà cười gằn. Quý La, đừng để ta nhắc lần nữa, ngươi mau mau cùng đám bộ hạ ở trái núi bên kia cút đi. Trái núi bên kia? Quý La liếc nhìn về phía ngọn núi nhỏ đối diện mà lắc đầu nói: "Võ Đô Úy, ngươi lại lầm to. Bên đó không phải người của ta. Lần này ta đến đây quả thực là vì thành ý của riêng mình, chỉ mang mấy mươi tên bộ hạ này thôi." "Hả?" Võ Long nghe thế, không khỏi giật mình kinh hãi. Vừa lúc, một tên quân sĩ vội hô hoán: "Đại nhân, mau mau nhìn." "Hả ba? Mau đột ư?" "Quý La, ngươi muốn tạo phản ba?" "Ba." Quý La cười to, tay cầm gương gác lên cổ tên Võ Long không hề vì thế mà dịch chuyển. "Võ Đô Úy, ta nhắc lại, đây là ta muốn cứu mạng ngươi, cứu tương lai ngươi, cứu tài năng của ngươi à." U-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-12. Ít lâu sau, khi quân Hán đang mải miết dồn ép kẻ thù thì từ phía cửa sông, một tràng tiếng tù và vang lên thăng thẳm. Tiếp đó, từng chiếc thuyền lâu hết sức to lớn thi nhau xuất hiện trong mắt của binh sĩ hai phe. A ha ha. Thử Lư cùng Vũ Nho đã đến. Man quân lần này có cánh cũng khó thoát cảnh phanh thây muôn mảnh ba. Lưu An vỗ tay cười to, "Hiển sư, bọn chúng tới cướp công của chúng ta đấy." "Tốt quá, quá tốt rồi." Mã Phòng cũng thở phào. Quân Hán thủy bộ tề tựu lại thêm thế trận tuyệt đối lợi thế như vậy, hắn có nghĩ banh óc cũng chẳng thể nhìn thấy gì bất thường nữa. Song, tiểu tướng non trẻ không thấy gì đặc biệt, lão tướng quân sành sỏi lại khác. Mã Viện nhìn hàng chiến thuyền không hề treo cờ đỏ, trong lòng nảy lên bốn chữ: "Thế sự có biến." Hoặc 9. Vơ ú ú ú ú ú ú ú 5. Đột nhiên từ trên chiến thuyền, một thanh trụ lớn đen xì đang đứng yên bỗng dưng xoay vòng một cách kỳ dị, vung ném một khối đá khổng lồ bốc cháy ngùn ngụt cắt đôi bầu trời, vùng vụt lao nhanh về phía tháp đài của quân Hán. "Phụ thân." "Sư phụ 4." "Cẩn thận 4." Mã Vân cùng Sĩ Chân nhìn thấy đá lửa phi tới thì không khỏi ra đầu tê dại, hốt hoảng hô to lao tới ôm lấy Mã Viện và Chân Huyền nằm chúi xuống sàn. "Bành 13." "Dầm dầm 6." Ngay sau đó, cả bốn tên bọn chúng liền cảm nhận được toàn bộ không gian bỗng dưng trao đảo cực kỳ dữ dội. Viên đá lửa từ trời cao giáng xuống giận dữ táng thẳng vào tháp cao gây nên một pha va chạm kinh hoàng. Đá vụn vỡ, đất thổi tung, vô số thanh gỗ cũng bị sức ép va chạm nghiến thành mảnh vụn trong sát na liền bắn phá ra ba phương bốn hướng, lập tức thổi nát bấy bất kỳ vật cản đường. "Ư, thứ gì thế này?" Dù cho cả những người đã ngã nhòi ra như Mã Viện, Mã Vân cùng hai thầy trò Vân Huyền cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi uy lực của pha va chạm. Dù năm sấp, bọn chúng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng một cỗ lực lượng xoáy tròn mãnh liệt thổi lốc lên ngay trên đầu mình. Cỗ lực ấy không tồn tại lâu, song nó lại đủ sức mang theo vô số thứ hỗn độn quét qua da thịt, qua giáp trụ của họ. Béo 4. Bốp 4. Khu. Phụ thân. Mã Vân nhìn thấy một mảng gỗ to quất thẳng vào lưng cha mình thì không khỏi lo lắng bật thốt lên, vội vội vàng vàng toàn muốn ngồi bật dậy xem xét. Song động tác bật ngồi còn chưa kịp tiến hành đã bị Mã Viện trực tiếp dùng lực ngăn chặn, kéo ả tiếp tục nằm phục xuống sàn. "Ta không sao." "Không hề gì, ngươi chớ có manh động." Mã Viện cắn răng nói, song khỏe môi dỉ máu cùng vết lõm nơi giáp lưng đã đủ để chứng minh cho ba người còn lại hiểu rằng sức công phá của vật vừa rồi kinh khủng đến bậc nào. Hiện giờ Mã Vân mà ngồi dậy e sợ là chưa kịp xem xét vết thương cho lão thì đã bị đống mảnh vỡ đầy hỗn loạn kia găm nát người cũng nên. Phải qua một lúc sau, khi bốn tên bọn hắn cảm nhận được luồng khí lưu hỗn độn kinh dị trên đầu mình đã tiêu tán đi mất, chúng mới dáng nhịn thân thể đau nhức, dịu nhau gắng gượng dậy. Chỉ để sau đó bốn tên tóc thai tung tóe, da thịt đầy vết thương phải há hốc mồm nhìn ra xung quanh. Hít. A a ba. Xung quanh, khác trước quá xa. Đài tháp uy nghiêm phải mất 7 ngày xây dựng nay bỗng chốc tan nát. Viên đá lửa va chạm vào ngay góc đánh trống của đài tháp, mãnh liệt xóa sổ hoàn toàn bất kỳ thứ gì ở đó. Trong ánh mắt của chúng, nơi tế đàn đầy vẻ đạo mạo tiên pháp mà cách đây không lâu Mã Viện còn đứng oanh oanh đọc bài tế này chỉ còn có mấy mảnh gỗ đang bốc cháy nghi ngút. Trống chẳng còn, bắt máu vỡ toan, lư hương hóa đất nát. Nửa cái chân người cùng mấy chục mảnh xương thịt còn đang cháy dở nằm tứ tán bên đống đổ nát, những mảnh quần áo còn vướng lại cho người ta nhận biết đấy chẳng phải ai khác ngoài Cao Thiện, tên nhị đệ tử của Vân Huyền chân nhân. Hắn không kịp né tránh nên đã phải chịu kết quả thê thảm nhất. Uy lực của đá lửa mạnh mẽ đến kinh hồn táng đảm, mạnh mẽ đến mức chấn nhiếp toàn trường, dọa khiến ba quân tướng sĩ cả hai phe đều phải trố mắt đứng hình. Lúc này một thân người chậm chậm xuất hiện nơi lâu thuyền. Mã Viện, Mã Phục 34, Mã Tặc 4, có thích không? Chương 178, trận sông Nguyên. Mã Viện, lao chết rồi sao mà không trả lời ta? Có thích thứ ấy không? Mặc cho Khải Minh gân cổ lên giống, từ phía đối diện ngoại trừ tiếng hò hét, tiếng vọng của chiến trường ra thì không hề có một lời đáp lại. Lao giả, ông thật sự quá thất lễ ba. Khải Minh hậm hực lắm, lại đưa tay bắt loa mà gào. Khu khu. Lạc Quân, nơi đây cách trung quân tướng doanh của giặc không nhỏ, e rằng mấy lời ngài vừa nói lao giả ấy sẽ. U Liêm hết sức chân thành đến bên cạnh Khải Minh, nhỏ giọng giải thích. Hừ, tên này bị điên, anh không cần phải lo đâu. Nội không chút lưu tình bĩu môi bảo. Khải Minh, anh còn chần chờ sẽ trễ chiến cơ đấy. A ha ha. Khải Minh cười ngượng gật đầu đồng tình, tay nâng cao nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Các anh chị em, theo tôi xông lên bốn. Nội cũng chỉ đợi có vậy liền khoát tay hô vang, lời còn chưa dứt, thân ảnh đã toát một nhịp nhảy thẳng xuống lâu thuyền rồi nhẹ nhàng đáp xuống một chiếc thuyền con khác. Dương cờ. Nội hô lên. Một ả binh sĩ đứng dưới từ trước, đợi khi nàng vừa tiếp đất liền dựng mạnh tay, hất tung một lá cờ to màu trắng thêu lấy năm chữ tím ghi rằng: Bạch Hạc Lĩnh Nam Quân. Z4. Xung phong 6. Chen 6. Lá cờ trắng ấy tung bay giữa trùng trùng tiếng trống trận hò reo càng thêm 10 phần khí thế. Cùng lúc từng chiếc thuyền con thon dài chở đầy quân sĩ cũng nương theo hai bên mép lâu thuyền đủ đủ nữa ra, chốc lát đã che lấp cả một quãng sông rộng. Đấy đấy không phải là thuyền của nhị vị giáo úy giả, đậu 4. Man thuyền, man binh chiếm thuyền rồi 3. Thuyền giáp 3. Địch tập hậu 4. Địch tập hậu 4. Sự xuất hiện của Lĩnh Nam quân hoàn toàn khiến quân Hán bất ngờ, chẳng phải phía ấy vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của chúng sao? Mấy tên tướng lĩnh ta nhìn ngươi nhìn ta khó hiểu, vội vội vàng vàng quay đầu nhìn về phía mấy tháp hỏa đài dựng dọc theo bờ sông. Không hề có một cột khói nào bốc lên hết. Ngày thường mà nói, đây là dấu hiệu của sự bình yên. Lúc này xem lại, chả phải đây là dấu hiệu cho thấy kẻ thù đã hoàn toàn làm chủ toàn bộ hệ thống cảnh báo này của chúng sao? Điều này làm sao có thể, mới hôm qua chúng còn lập trận 4. Dầm dập 3. Mã Hưu gào lên thật to cắt đứt sự đình trệ mà đám Hán tướng đang chìm đắm. Đồng thời một tốt quân sĩ trang bị không kém cũng từ sau lưng hắn rầm rầm túa ra tiến về hướng đoàn quân Nam sắp đổ bộ. Dựa theo bố trí, thiết lập đội ngũ. Tốt quân Hán này tựa như đã đợi sẵn từ trước ào ào lao ra, vậy mà trong lúc vội vã vẫn đâu ra đấy chỉnh tề hết mức. Chỉ mất mấy mươi hơi thở chúng đã tiến vào vị trí dàn trận sẵn sàng. Cung tiễn thủ, chuẩn bị. Dựa vào tường chắn, không cần rối loạn. Đội của Mã Nghi lập tốt trận. Các đội ất, giáp lập phương trận. Các cánh đóng vững. An tâm, man tặc dẫu có tài giỏi tới đâu thì đến đây cũng đã tận. Mã Hưu vừa đi vừa quát, hắn quát to đến tận tai từng tên binh sĩ. Nhanh chóng vực dậy tinh thần của bọn chúng. Hô 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 4. Hô 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 4. Đại Hán uy vũ. Uy vũ 3. Dầm 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 4. Khí thế dữ dội ta. Nội bĩu môi bảo. Chưa chi đã dở chiêu làm rùa rút đầu. Chúng bây khinh bọn tao không giỏi công thành phá trại ư. Nói đoạn, nàng quay đầu đưa tay bắt loa mà hét lên trên lâu thuyền rằng. Tên ngốc kia 4. Làm gì chậm chạp dữ vậy. Tụi này sắp vào tới bờ rồi đó 4. Ở trên lâu thuyền Khải Minh chỉ có thể thở dài, vây vây tay ra lệnh đã rõ. Ở bên cạnh, tên lính liên lạc cũng nhanh chóng phất mạnh một lá cờ đen ra hiệu. Canh 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 4. Béo vù vù ba. Tín hiệu vừa hiện, từ trên các chiếc lâu thuyền đều đồng thanh vang lên vô số tiếng cợt két đầy khô khốc, tiếp đó, một loạt tảng đá to đùng, bốc cháy nghi ngút thi nhau phóng vào trận hình quân Hán. Phải vậy chứ? Nội cười đến tít cả mắt. Ù ù ù. Trận đá bay vung tới tấp khiến quân Hán há hốc mồm kinh hãi. Mười mấy tảng đá chưa tới nơi, những tràng âm thanh tạo nên do lửa cháy trong không khí, do vật nặng bay nhanh đã đủ khiến quân Hán phải chột dạ sợ hãi. Ma Hưu cũng muốn phát động, nhưng kinh nghiệm thực chiến bao năm khiến hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn gần giọng quát lớn. Dân tuần. Túi đầu 8. Giờ 3. Giờ 4. Đá bay nặng nề đáp xuống ngay lập tức thể hiện sức công phá mãnh liệt của nó. Đứng trước chúng, khiên dày cùng sức người chả thể nào so bì nổi. Đá bay qua một lượt, hàng ngũ quân Hán đã bị quậy cho thất điên bắt đảo. Hơn thế nữa, đá bay cũng mạnh mẽ phá nát vô số đoạn tường gỗ vốn rất chắc chắn, mở ra rất nhiều chỗ trống trong hệ thống phòng thủ của quân Hán. Thần công 6. Dường như ngay cùng một lúc đá bay đập vào tường doanh, vào trận hình của quân Hán thì nội và các chiến binh Lĩnh Nam quân cũng vừa nhảy tuốt ra khỏi thuyền con, đạp chân chạy nhanh lên mở. Bọn nàng tay múa gươm, tay nâng thuẫn chẳng cần tiêu tốn bất kỳ giây phút nào đã lao đến cùng quân giặc ra đấu. Khói bụi hòa cùng tiếng chém giết lại một lần nữa nhanh chóng bao trùm toàn bộ bờ sông Nguyên. Thật ra ngay từ lúc đầu xây dựng quân doanh cả Mã Viện lẫn Lưu Long đều nhận thức rõ mình hiện tại đã thâm nhập quá xa, cô binh dễ bại, bọn chúng làm sao có thể sơ sài trong việc bố trí phương hướng phòng ngự. Vì thế mà cho dù là bờ tường hướng về phía lòng sông hay là mặt lưng đối núi, Mã Viện đều cho thiết lập sẵn hai vòng tường chắn cùng vô số cạm bẫy như nhau. Vì lẽ đó mà đối mặt với quân Việt tập kích, Mã Hưu vẫn có khá đủ cơ sở để tin tưởng vào một chiến quả huy hoàng cho quân Hán. Nhưng tính toán có chu đáo đến đâu cũng sẽ có chỗ hở. Mã Hưu nghiến răng ken két. Trước mặt hắn, những hòn đá lửa to hơn cả dương gỗ đến từ hàng lâu thuyền ngoài kia đang không ngừng bay tới vừa nện, vừa nổ khiến đám bọn hắn choáng cả tai, hoa cả mắt. Những viên đá này cái thì giáng xuống đầu quân lính mà có cái sẽ rơi vào trong trận, có cái lại va thẳng vào doanh trại gây nên những đám cháy to nhỏ khắp nơi. Bình tĩnh mà xét thì những viên đá này có độ chính xác thấp đến đáng thương. Trừ viên đầu va thẳng vào tháp cao khiến toàn bộ chiến trường khựng lại thì những viên sau ngoài tác dụng thanh lý chướng ngại vật, còn lại không hề gây ra bao nhiêu tổn thất so với số lượng quân lính ngã vào dưới đao của nội và lĩnh nam quân. Song, khả năng chấn nhiếp của chúng lại quá ư là lợi hại. Mưa đá không hẳn sẽ bắn trúng đầu người. Như thế không có nghĩa là tính mạng lẫn sĩ khí của quân lính được an toàn. Bởi mưa đá rơi loạn xạ cũng đủ sức chấn nhiếp rồi. Nhiều lúc mới vừa giây trước một viên đá lửa gào thét lướt cao qua đầu bọn chúng, nện banh một trụ rơm, tạt bay một chậu lửa nào đấy khiến chúng hú hồn thì ngay giây sau thôi một viên khác đã lạc thẳng vào nhóm lính cách đó vài bước chân. Máu tươi hỏa cùng thịt nát và nội tạng văng tung tóe lên mặt nhấp nháp, tanh tưởi đến mức khiến người ta phải nôn mẹ. Nhiều khi cái chết không phải là thứ đáng sợ nhất, cái chết bất đắc kỳ tử treo lơ lửng trên đầu lại đáng kinh hãi hơn rất nhiều. Quân Hán tuy không thiếu hàng tinh nhuệ không sợ đau khổ, nhưng gặp đá lửa loạn xạ bay tới vẫn phải hoảng hốt ngước lên trông nhìn, khó lòng dành toàn bộ tinh lực để đối phó với lĩnh nam quân đang mặc sức chém giết được. Chớp cơ hội ấy, nội cùng lĩnh nam quân lại càng bộc lộ ra hết bản lĩnh của mình. Quân Nam chia làm nhiều nhóm nhỏ mặc sức sâu xé, hễ chỗ nào Khải Minh không ra lệnh cho đá lửa bay tới thì họ lại tràn vào, gặp quân địch tổ chức chặn đánh thì họ lập tức tản ra, lùi lại một quãng để tạo khoảng cách an toàn, tiếp theo sẽ có vài ba viên đá được bắn tới vị trí ấy. Trong nhất thời, quân lĩnh Nam chiếm được thế thượng phong một cách rõ rệt. Song theo thời gian dần qua, quân Hán cũng dần chứng minh được sự tinh nhuệ của chúng. Vù vù ba, phập bù ba, hô, nội hô lên, cây thương đồng trong tay linh hoạt múa vòng, gọn gàng đánh bật mấy mũi thương nhọn đâm tới. Nàng vừa chiến đấu vừa không khỏi nhíu mày cảm nhận thế trận của quân địch. Rõ ràng, quân Hán dường như đang biến trận. Binh bang ba, ken ken bốn, hừ, bám dai như đĩa đói đấy. Nàng hư lạnh khó chịu, ánh mắt đã không thể nào tiếp tục quan sát chiến cục được nữa. Nội có khó chịu ra sao, Mã Hưu cũng thấy kệ. Đại đao của hắn vẫn đều đặn xoay vòng, lạnh lùng từng nhát như núi đổ chém tới tấp, ép khiến nội không thể không liên tục lùi về sau. Máy bắn đá của quân Việt tuy lợi hại thật, song dù sao đây cũng không phải là thứ quân Hán chưa từng thấy. Thậm chí trong doanh của chúng hiện giờ còn có mấy cái lận. Sau khi nhận lấy tổn thất nhất định, quân Hán đã bỏ đi quân trận chỉnh tề mà đồng loạt tràn lên hỗn chiến, quân chặt lấy lĩnh Nam quân. Cách đánh này tuy hỗn loạn, nhưng được cái khiến máy bắn đá của quân Việt không tài nào nhắm bắn quân Hán được nữa. Còn về những công sự, những kiến trúc bên trong doanh trại, đấy đã là việc Mã Hưu chẳng thể nào quản nổi nữa. Hiện giờ, cái quan trọng nhất là chặn đứng đám quân đột kích này lại, chờ cho Lưu Long hoàn toàn tiêu diệt chủ lực địch là xong. Mà Mã Hưu suy nghĩ như thế cũng không hẳn là không có cơ sở. Lạc quân, toán của Bạch Hạc bị khựng lại rồi. Hồi Lạc quân, toán của Quỳnh cũng bị chắn đường, không thể tiếp tục tiến sâu hơn. Bẩm, nhánh quân của Thiều Hoa tuy tiến vào trong doanh nhưng lại bị bám rất sát, nàng ấy buộc phải lùi lại để tránh bị chia cắt. Khải Minh gật đầu, ánh mắt điềm đạm đến khó tin dù kết quả cả ba mũi tiến công đều rơi vào thế giằng co, nhất thời khó lòng đạt được chiến quả như ý. Hắn biết đây cũng có thể coi là kết quả không tệ, bởi nếu như hắn chỉ cần đánh lén thế này thôi mà quân hắn đã không chịu nổi thì mới đáng lo a, hắn còn phải suy tính xem đây có phải cạm bẫy hay không nữa là. Giằng co, đấy là vì mục đích của lĩnh Nam quân không phải đặt ở đây. Song nếu rằng có quá lâu thì sẽ không thể tránh khỏi tiêu hao thực lực. Khải Minh đưa tay xoa cằm. Ừ, dâu chưa lên nhiều, nhưng cũng có chút chút rồi, xoa vừa đủ đã tay. Vừa đủ là ổn. Hắn liếc nhìn người thanh niên đang bàn tán ỏm tỏi với đám thợ ở không xa. Nếu chỉ vì rằng có một trận mà phải đánh đổi thật nhiều quốc lực, cho dù đối thủ có là Mã Viện đi chăng nữa, vẫn không được. Dù gì về sau lĩnh Nam cũng cần sức người, sức vật để vực dậy cơ mà. Cái Khải Minh cần lúc này là phải tìm cách nhanh chóng kéo sập khả năng chống cự của giặc. Đánh tín hiệu đi. Vù 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 năm. Lệnh vừa ban, một loạt cờ hiệu cũng thi nhau giơ cao, bay phần phật trong gió lộng, dễ dàng bắt lấy ánh mắt mọi người. Đó là lệnh kỳ. Hừ, man tặc còn có trò gì? Vân Huyền nghiến răng nghiến lợi nói, đệ tử yêu bị chết thảm khiến cho lão hận đám lâu thuyền này đến thấu xương thấu thủy, cũng vì vậy mà so với mấy người đang chật vật thoái lui khỏi đống đổ nát của ngọn tháp thì lão là kẻ phát hiện dãy cờ kia sớm nhất. Thường, từ chiến đâu? Mã Viện nhíu mày hỏi. Chủ công an toàn. Một tên thân vệ mang vẻ mặt mừng rỡ đứng đón y bẩm báo, hồi chủ công, nhất vệ đã dẫn quân đi đối phó với nhánh đột kích của tặc ở bờ sông rồi ạ. Nhất vệ phải ra trận rồi a. Mã Vân không khỏi thở dài cảm thán. Nhất vệ không chỉ đóng vai trò thân vệ quân của Mã Viện mà còn là lực lượng phản ứng nhanh nhằm đối phó với những tình huống khó lường. Trận đánh diễn ra nửa ngày, nhất vệ đã phải xuất trận. Điều này chứng tỏ quân Việt đang có những bức cờ hết sức táo bạo. Nhất vệ thế nào? Mã Viện lại hỏi. Chủ công, mời xem. Mã Thường đưa tay chỉ vào tấm bản đồ vẽ đại doanh cùng vùng phụ cận mà nói. Hiện giờ nhờ có Hưu Minh chấn giữ nên cánh sông của đại doanh đã dần ổn định lại. Tuy nhiên, trong lúc nhất thời chúng ta cùng tặc khó có thể phân thắng bại. Thử. Xem ra cánh kỳ binh này cũng không hề tầm thường. Mã Viện nhíu mày, đoạn ý lại hỏi. Tình hình Lưu Nguyên Bá ra sao? Vâng, theo như chúng thuộc hạ quan sát, hầu gia vẫn đang chiếm thế thượng phong. Hiện giờ đã tạo thành xu thế vây kín thế trận tặc quân, ép chúng phải co cụm lại khó lòng vùng vẫy được. Các ngươi quan sát, lính liên lạc đâu? Mã Viện lại hỏi. Bẩm, vừa rồi man tặc dùng thuyền bắn đá hỗn loạn khiến cho nhiều công sự bị ảnh hưởng. Do đó chúng thuộc hạ chưa thể phái lính liên lạc ạ. Ô ba, xem kìa ba. Cái gì kia? Ba. Ôi ôi bốn. Sương mù tan rồi ba. Có chuyện gì? Mã Thường còn chưa dứt câu báo đã bị tiếng hô hoán của quân sĩ hút lấy chú ý bọn chúng quay đầu nhìn lại. Thì ra là đám sương mù vốn che kín khúc sông sau lưng chủ lực quân Việt đang dần tiêu tán đi mất, hoặc là bọn chúng đang bị thứ gì đó thổi tan đi. Chỉ thấy trên mặt sông vốn từ đầu trận chiến vẫn chìm trong tĩnh mịch bỗng đâu xuất hiện thật nhiều đốm lửa bập bùng, chính những ngọn lửa này là thứ đã làm bầu không khí đầy sương lạnh bị bảo đi vài phần. Không khí nơi ấy có lẽ là đang ấm dần lên, song trong lòng bọn người Mã Viện không hiểu sao những đám lửa này lại làm trong lòng bọn chúng không khỏi sinh ra cảm giác lạnh giá. Thế rồi, canh cách 4, vụ 8,
Một đốm lửa bất ngờ tung mình phóng lên thật cao, sau khi đánh một vòng cung rực rỡ liền lao thẳng vào trận hình vây công dày đặc của Lưu Long. Động tác này tuy vẫn còn rất mới mẻ, song lại quá quen thuộc. Không ổn năm. Mã Vân hô lên. Hô bốn. Mau mau đánh Minh Kim, ra hiệu cho Hầu gia lui về bốn. Mã Thường ngay tức thì làm ra phản ứng, vội vàng quay sang lính truyền lệnh mà gào to. Không kịp. Mã Viện lạnh lùng lắc đầu. Không kịp, quá xa, Lưu Long đã ở quá xa, mà số lượng đá lửa đang cháy kia thì viên đá lửa như giọt nước tràn ly, ngay tức thì khiến sương mù tan mất, để lộ ra nơi ấy nào có phải là bờ sông trống trải hoặc là thuyền chở quân chật chội đơn giản. Nơi ấy là cả một hạm đội thuyền chiến đã sớm xếp thành một đường cong, mạn thuyền hướng phủ lấy bờ sông, trên mỗi chiếc thuyền là một chiếc máy bắn đá sẵn sàng đạn lửa. Cảnh 3. Vù vù 5. Cảnh 4. Cảnh 4. Vù ú ú ú ú ú 5. Một khung cảnh diễm lệ cứ như thế xuất hiện trong tầm mắt bọn chúng. Hơn 60 khối đá lửa như một đàn chim đỏ rực thi nhau lần lượt phóng thẳng lên trời, sau khi bốn lượn hét vang liền đổ ập xuống. Ầm 4. Ầm 4. Ầm ầm 5. Chấn động kinh hoàng liền lập tức diễn ra, với cường độ cùng mật độ khủng khiếp đến mức khiến người ta phải phát ốc. Mấy mươi khối đá rơi xuống thật khéo sao bao trọn toàn bộ phạm vi quân trận của nhà Hán, đá to cháy rực va thẳng vào quân lính giữa chiến trường chống trải không chỗ che chắn, kết quả dẫn đến đương nhiên khiến người ta phải hoảng sợ vô cùng. Máu tươi, thịt vụn, chỉ như thế e rằng đã không đủ để diễn tả tình cảnh lúc này nữa rồi. Bởi vì khác với cách bắn phá bừa bãi ban nãy của Khải Minh, cánh quân Nam đang tự do ném đá kia đang tấn công theo một phương thức hoàn toàn khác biệt. Bọn họ không thực hiện ném bắn đồng loạt, mà là luân phiên theo lượt. Hơn 60 đầu máy bắn đá chia làm 5 đội, cứ như thế mà tuần tự phát động. Tuy số đá ở mỗi lần bắn tương đối không quá nhiều so với phạm vi của quân Hán, song lại hơn ở mật độ dày đặc, liên miên không dứt khiến bọn chúng không cách nào ứng phó nổi. Mà kẻ chỉ huy lần bắn phá này, hừ, ha 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 ba, đám mất con có thứ vũ khí hay ho thế này mà lại không biết dùng, thật là phung phí. Trên một chiếc thuyền to đậu nơi giữa đội thuyền đang bắn phá, một tên võ tướng vừa nhìn màn này, vừa tâm đắc vỗ đùi kêu lên buồn bã. Đúng là chưa trải sự đời, chưa biết cách dùng thuyền phá bộ binh. Ha ha ha, hắn nói đến đây liền đưa tay lên nắm chặt. Thuyền lớn đi đánh phá bờ, là phải đánh như vậy mới khiến chúng không ngóc đầu lên được. Hiểu không? Lê Chân lúc này cũng đang ở bên cạnh liền lắc đầu cười nói. Chủ bá, quân sư dù sao cũng chưa từng đánh trận trên sông trên thuyền, kinh nghiệm làm sao có thể so sánh với chú được ạ? Chưa từng đánh thủy trận. Chu bá ngạc nhiên, những mày lắc đầu không tin. Cháu tin. Hờ, mấy thứ nó mang ra có thứ nào không dùng tốt trên thuyền không? Tay mơ mà lôi mấy cái này ra xài được ấy hả? Cho cười. Đoạn, lão chả thèm chú ý đến khóe môi hấp háy của Thánh Chân mà liếc mắt nhìn sang phải, môi khẽ nhếch đầy ý khinh thường. Nhanh lên, trèo nhanh lên năm. Đào Bân giống hết cả cổ họng lên mà gào hét. Đám man kia mù rồi ư? Có Đào Bân ta ở đây mà dám ngang nhiên dàn trận bắn phá? Khinh ta hay gì ba? Hắn nghiến răng nghiến lợi rủa. Thiến Sang, đốt, đục hết bọn chúng cho bản tướng ba. Ha, muốn sao được vậy dễ như thế ư? Ngay lúc ấy, một đoàn thuyền nhỏ tầm 10 chiếc bất ngờ cắt ngang đường chúng. Chương 179, trận sông Nguyên, ầm 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 4. Trên bờ, đại quân của Lưu Long vẫn phải gồng mình hứng chịu mưa đá tẩy lễ. Thế thảm, đấy là từ ngữ xúc tích nhất để diễn đạt thế trận của quân Hán. Quân Nam chút đá xuống không ngừng nghỉ không chỉ gây nên khủng hoảng trầm trọng về nhân mạng cho giặc, mà còn trực tiếp khiến trận hình vốn đã khá lộn xộn do trận đánh kéo dài của chúng càng thêm vỡ vụn, thêm rối rắm. Khi từng khối phương trận do e sợ đá va đập mà hết tản ra bên trái, đến giặt về bên phải, từng tốp lính do hoảng hốt ôm đầu né tránh va chạm tứ tung. Tất cả quấn lấy nhau tạo thành một mớ hầm bà lẳng chẳng còn có thể phân biệt được đâu là đâu nữa. Dù muốn dù không thì toàn bộ cánh quân này đã rơi vào thế tê liệt trầm trọng. Tất nhiên Lưu Long còn muốn dồn quân lớn lên, song lão cùng đám Hán tướng nhanh chóng nhận ra đây là điều không thể. Đứng giữa quân trận như thế, khả năng phối hợp, khả năng xông trận của quân Hán ngay lập tức bị triệt tiêu quá nửa. Đã vậy, bởi diện tích nơi đây bị dòng sông uốn lượn thu hẹp, quân Nam ba mặt ném bắn nên phạm vi né tránh của quân lính càng nhỏ, càng dễ bị đá đánh trúng. Bây giờ mà muốn đột phá khỏi thế trận mưa đá khủng bố này, quân Hán hoặc cần có biện pháp đối công thích hợp, hoặc phải tìm cách dập tắt, phá nát thế công của địch. Song, bọn chúng không có cách nào cả. Hoặc chính xác hơn là biện pháp của bọn chúng hoàn toàn không thể phát huy tác dụng. Bẩm hầu gia, mặt đột phá bị chặn. Man quân củng cố đội hình quá chắc, thế trận của ta bị phá, quân đột phá không thể tạo đủ sức ép. Bẩm hầu gia, mặt chính diện bị đánh dữ quá, chúng ta sắp không thể trụ nổi. Hầu gia, chúng ta nên làm sao đây? Làm sao đây? Lưu Long cũng đang rất muốn đưa ra quyết định, song việc quân Việt bất ngờ tung ra sát chiêu mạnh mẽ thế này không những khiến Lao bất ngờ mà còn làm tâm lý Lao ta bình tĩnh lại không ít. Khác với đa số tướng lĩnh đang tỏ ra vô cùng vội vã khẩn cấp, Lưu Long lại cảm thấy lúc này mình tuyệt đối không thể vội vàng. Dù cho quân lính đang liên tiếp hứng chịu tổn thất, thủy quân của Đào Bân có từng phát tín hiệu. Lao hỏi: "A, dạ." Tên bộ tướng nớ người vài giây rồi mới vội chắp tay đáp: "Hồi hầu ra, vẫn chưa." "Vẫn chưa." Man thuyền ở ngay kế bên, đột kích lâu đến vậy. Lưu Long nhíu mày, dự cảm không tốt trong lòng liền tăng nhanh một bậc, Lao lại hỏi: "Trận hình giặc có từng thấy dấu hiệu xáo động?" "Thưa, hình như không, hoặc không đáng kể." Tên bộ tướng lại đáp lời, lần này có lẽ bản thân hắn cũng cảm thấy có gì đó không ổn nên ngữ điệu đã hơi có chút ngập ngừng. Lưu Long càng nghe hắn bẩm báo, chân mày càng trao lại. Lao giật mạnh cương ngựa, đánh một vòng nhìn toàn bộ chiến trường, từ phía doanh trại cho đến tận bờ sông một lượt rồi mới đột ngột đưa tay lên hô: "Minh Kim thu binh, tiền đội thành hậu, hậu đội thành tiền, tuần tự rút về doanh." "Hả? Sao cơ? Thu quân ngay lúc này?" Lệnh của Lưu Long ngay lập tức tạo nên sóng gió không nhỏ trong hàng ngũ quân Hán. Nhiều viên tiểu tướng nghe thấy lệnh mà giật mình khó tin, chả biết mình có nghe lầm hay không nữa. Hồi hầu gia Đặng Hồng ở bên cạnh thấy Lưu Long có vẻ lo lắng hơi quá độ liền khó hiểu thưa: "Thứ cho mạt tướng xuất cùng luôn." Song án theo mạt tướng quan sát,
thứ vũ khí kia của Man quân tuy gây bất ngờ song thật ra không phải không có điểm yếu. Mặt tướng đoán thứ này có hoạt động không khác phích lịch xa là mấy, chỉ cần ta áp sát đủ gần, nó sẽ mất đi uy thế. Lúc đó tinh nhuệ cùng ô hợp đều rõ, thắng lợi chính là đồ trong túi rồi. Duyên Bình nghĩ không sai. Phích lịch xa. Lưu Long âm thầm gật đầu, đúng là cách đây không lâu lão cũng có suy nghĩ tương tự. Song hiện giờ mà nói, chậc. Đặng nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Long không chút mặn mà thì ngạc nhiên hỏi. Hầu ra, không biết lời của mặt tướng có chỗ nào không chuẩn xác. Lưu Long nhìn hắn, cười khổ hỏi lại. Các ngươi quên rồi sao? Quân có 2000, đẩy một mạch từ tường doanh tới tận đây. Gấu hơn cả tên của tao rồi. Gấu đen há mồm cười khà khà. Đô Cán lắc đầu, tên này rõ ràng đang hàm ý niệm ai, ấy vậy mà còn lấy chính tên mình ra niệm ai. Hắn bị ngốc ư? Cơ mà quên đi, hắn có ngốc đến đâu cũng không ngốc bằng tên Hán tướng kia. Không, tên kia cũng không phải là ngốc, mà là tự phụ. Đô Cán phun ra hai từ ngắn gọn. Với chỉ 2000 tinh binh Mã Hưu đã đẩy lùi cánh quân của nội ra khỏi phạm vi Hán doanh. Không những thế hắn còn xông sáo điều binh truy kích tới tận bờ sông. Đây rõ ràng là một hành động mà không phải bất kỳ kẻ nào cũng dám làm. Tư phụ chính là xuân ngốc. Khải Minh gật đầu đồng tình. Với đôi cánh tay quanh vòng trước ngực, nét mặt, địa bộ của hắn bình tĩnh cực kỳ, một thái độ của kẻ đã quen với chiến loạn binh đao. Hắn ung dung nhìn nội trật vật bị ép ngày một gần bờ sông, hờ hững buông lời. Mọi người, quân Hán quên mất rồi. Quên thật, ha ha. Không trách chúng được, dù gì chuyện xảy ra chớp nhoáng như thế, sợ rằng chúng còn chưa tin đâu. Đào Kỳ xoay xoay bả vai, lười nhắc nói. Lạc quân, chả sao cả. Lần trước chưa đủ đô nên chúng quên thôi. Khải Minh gật đầu, đưa tay vô cùng lịch sự nhờ vả. Như vậy phiền thầy dạy dỗ chúng thêm một lần đi ạ. Không phiền. Ha ha. Đào Kỳ bật cười vui vẻ trước kiểu hành động lạ lẫm này của Khải Minh, chẳng biết tên nhóc đang làm bộ làm tịch ra vẻ lịch thiệp như thế bởi vì trong lòng hắn đã sớm nắm rõ kết cục trận chiến hôm nay, cũng là kết cục cho lần chiến tranh kéo dài này. Đào Kỳ hô một nhịp nhấc thanh đinh ba bên cạnh lên, tay đưa lên ngực tiểu quân lễ của lĩnh Nam quân mà nói: "Lạc quân an lòng, Đào Kỳ xin lĩnh mệnh, lập tức đi xách đầu tên kia về đây." Lại nói về phía quân Hán, Mã Hưu tuy có phần tự tin bản thân vũ dũng, quân lính tinh nhuệ để đẩy cao đội hình, song thật ra bản thân hắn cũng không phải là một kẻ hữu dũng vô mưu như vẻ ngoài thể hiện. Trong lúc chiến trận đang cao trào, trong lúc bản thân đang bận rộn quần đấu với cả nội và thiếu hoa, Mã Hưu vẫn không quên cắt cử một ít thân tín liên tục quan sát chiến trường. Sau đó nhóm quân này sẽ dựa vào chiến cục biến hóa mà thay đổi cờ hiệu mình đang cầm, qua đó giúp Mã Hưu nhanh chóng nắm được thông tin một cách rõ rệt nhất. Cũng vì lý do ấy mà khi Lưu Long bị dính mai phục của đoàn thuyền trong sương mù, Mã Hưu đã không ngần ngại đẩy đội hình thật cao hòng một phần tìm cách giải tỏa áp lực cho tên Hương Hầu. Phần khác, hắn cũng muốn tấn công lên lâu thuyền chính của quân Việt. Mục tiêu không có gì khác ngoài cái đầu trên cổ của Khải Minh lẫn tìm cách chiếm lấy thứ đồ ném đá kia. Thế rồi bất thình lình, hắn nhận được tin báo Lưu Long lùi quân. Mã Hưu thất kinh, bởi vì hắn không tài nào nghĩ được vì sao Lưu Long lại từ bỏ thế thắng mà vội vã lùi về như thế. Kể cũng phải thôi, vì lúc ấy quân Hán do Lương Tùng và Cảnh Thư chủ quản, Lưu Long ở một bên quan sát thì còn thấy, riêng đám thập kiệt bọn hắn khi ấy còn đang cùng chủ tử của mình nằm nghỉ ngơi dưỡng bệnh trong doanh mà. Kinh nghiệm của hắn và Lưu Long vì lần đó mà có chút khác biệt nhỏ nhỏ. Song chắc chắn hắn không thể ngờ được chút khác biệt đó lại tạo thành hai kết quả như trời như đất. Doạt bốn. Tiếng gì? Mã Hưu nhíu mày, vừa rồi nhân lúc hắn có chút lơ là, nội đã bức người thoát lui khỏi vòng chiến đấu. Đợi cho hắn nhìn kỹ lại thì nàng đã đứng cách hắn hơn 3-4 mét rồi. Lúc này từ trong hàng ngũ quân Nam có một loạt quân lính mang theo khí cụ kỳ lạ đột ngột xuất hiện, đưa ra chĩa về phía quân Hán. Bán, tiếng lệnh hô vang như sấm vang lên. Doanh 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 năm. Phớt ba. Phớt ba. Bộ ba. Bụp. Quân Hán còn chưa kịp có phản ứng thì hàng đầu tiên, hàng thứ hai, kể cả hàng thứ ba của chúng đã ngã rạp vào trong biển máu. Quân Hán xếp lớp ngã xuống vô tình tạo nên một vòng đai đầy máu, một khoảng không trơ trọi với chỉ lác đác vài tên còn gượng đứng nổi. Mấy trăm quân Hán tuyến đầu cứ như thế mất mạng khiến đám phía sau không khỏi nuốt một ngụm hơi, hoảng sợ chùn bước. Khục khặc. Mã Hưu phun ra một búng máu, ánh mắt mơ hồ vặn vẹo nhìn từng chiếc vũ khí đầy uy lực kia. Hắn cố nhích thân, không thể, toàn thân hắn đều đã bị thương, chân còn bị 3-4 mũi tên găm cứng vào đất hắn tiểu thảo. Ra là thế. Lưu Long, Vương Quảng, Lữ Húc. Ra là thế. Mau cứu lấy tướng quân. Mã Hưu tướng quân muốn. Mã Hưu nhìn một thân ảnh to lớn bỗng đột ngột xuất hiện bên cạnh mình với tốc độ hoa cả mắt, hắn gắng nhịn thân thể đau đớn đến tê tái lấy toàn bộ sức lực gào lên. Mau bảo vệ chủ công thoái lui. Lời cuối cùng, hắn nhận ra mình bỗng chốc bay lên thật cao, thật cao. Rồi hắn chợt cảm thấy mỉa mai vô cùng. Cả đời này hắn đã chém bao nhiêu kẻ, lại chưa từng thắc mắc cảm giác ấy ra sao này, thì ra là thế, thì ra là nói như thế này. Linh quang nó, thứ vũ khí lợi hại của lĩnh Nam quân vừa xuất hiện là lại tạo nên một tràn mưa máu. Hoắng. Gián lục. Hai đứa bay dùng nó trái phải áp chế quân giặc. Vân ba. Vu Đào Kỳ vung đinh ba đánh bay cái đầu của Mã Hưu về cho thân binh phía sau rồi tiếp. U Mạn, Chu Thống, Tạ Thuần, theo chân tôi xuống trợ. Rõ. Rõ bốn. Hôm nay không phá quân Hán, Đào Kỳ ta tự mình bỏ đi hai chữ trấn Bắc. Giết bốn. Giết tám. Ba bốn. Hồi đại soái, hầu gia đang lui binh, hiện đang bị Man quân theo rất sát sao. Ngài ấy xin đại soái nhanh chóng lập trận hỗ trợ. Mã Vân khó tin nhìn tên lính lệnh hỏi. Man tặc còn đủ sức đuổi theo ư? Vô lý. Mã Viện cũng cảm thấy kỳ lạ, thông thường lui quân thì sẽ bị truy kích, đấy là bình thường. Song mỗi tên tướng đều có những cách khác nhau để đối phó với vấn đề này, hoặc là phục binh, hoặc là đoàn hậu. Mỗi tên tướng giả dặn đều có những thủ đoạn khác nhau. Riêng với một tên lão luyện như Lưu Long, trong tay y chắc chắn phải có nhiều cách hơn thế nhiều, ấy vậy mà Lao vẫn bị bám sát. Hơn nữa theo như lính báo Lao còn đang bị rơi vào thế hạ phong, cần được hỗ trợ. Mã Viện càng nghĩ càng khó hiểu nên mới đánh tiếng hỏi. Vô lý, Hầu gia làm sao mà lại không thể dứt đuôi kẻ địch? Vì sao thế trận đang thắng thế lại nghịch chuyển nhanh chóng đến vậy?
Bẩm, do Man quân sử dụng một loại nó lạ gây sức công phá lớn. Hầu gia mặc dù đã xếp nhiều lớp quân đoạn hậu song vẫn bị chúng nhanh chóng công phá. Hai viên nha tướng đã tử chiến. Nó lạ. Mã Viện, Mã Vân cùng đám tướng lĩnh còn đang trong doanh nghe thế thì không khỏi giật mình nhận ra dường như mình đã tính toán sót chỗ nào. Thế rồi, ngay sau đấy chúng lại nhận lấy một tin tức càng thêm kinh khủng. Bu ô ô ô sáu. Một tên thám báo vội vã lao tới gào lên. Bu ô ô, bờ sông xảy ra biến, Man quân đã phá vỡ phòng tuyến, tấn công vào trong doanh.
Sao? Ba. Mã Viện giật mình ngoái đầu nhìn lại, hóa ra trong lúc cả đám bọn hắn bị chiến sự chính của Lưu Long hút lấy chú ý thì ở bờ sông Đảo Kỳ đã một đường chọc thủng mấy lớp phòng tuyến, dẫn lĩnh Nam quân tiến vào trong phạm vi doanh ngoài để chiến đấu. Thủ quân Hán tuy vẫn còn khá nhiều song lại tỏ ra như rắn mất đầu, không những đánh đấm rời rạc mà sĩ khí cũng bạc nhược hơn thấy rõ. Nhìn thấy một màn này, trong lòng cả Mã Viện lẫn những tên khác đều không khỏi dấy lên một cô dự cảm nặng nề. Mã Thường khẽ nắm chặt tay lấy lại bình tĩnh, nạp giọng hỏi dồn: "Mã Hưu tướng quân đâu rồi?"
"Dạ."
Tên lính liên lạc vẫn cúi gập đầu, giọng run rẩy đáp:
"Bẩm,
Mã Hưu tướng quân chúng phải mai phục của giặc, đã bỏ mình rồi ạ."
"Không thể nào."
Mã Vân bước nhanh tới xách cổ tên lính mà hét vào mặt hắn: "Ngươi chớ có hổ ngôn loạn ngữ, Tử Chiến đại ca không phải hạng tầm thường, sao có thể gặp nạn?"
"Ba."
"Thưa."
"Nhất."
"Nhất Kiệt." Tên lính lúng túng nhìn đôi mắt đầy lửa đỏ giận dữ của Mã Vân, nhất thời lúng túng lắp bắp không biết nói sao cho vừa, chỉ đành thở dài một câu, bỏ mặt túi đầu không đành đáp lời.
Tử Chiến chiến tử.
Mã Viện cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi không biết từ nơi nào tuôn ra như suối làm cho bản thân lão ta bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi thêm vài phần. Đồng thời, vết thương vừa mới hứng chịu bởi va chấn ban nay lại nhói lên không ngức, càng khiến mồ hôi trên trán lão càng dày thêm. Lão cắn môi cố gắng kiềm nén cảm giác lạnh buốt này, lấy giọng bình tĩnh lạnh lùng nhất có thể mà lệnh:
"Đã đủ ba."
Vung hắn ra. "Hiện giờ không phải lúc náo loạn."
Đoạn, lão quay sang Mã Thường:
"Vô Nghị, hiện tại Mã Vệ còn bao nhiêu người?"
Mã Thường chắp tay nói vội:
"Ngoài 300 theo chân ban phụ quốc cùng mấy mươi người theo Tử Ti làm nhiệm vụ, hiện tại Mã Vệ còn hơn 500, giáp trụ vũ khí đầy đủ."
"Tốt."
Mã Viện nghe thế gật đầu: "500 Mã Vệ, đây là con số đủ để lão có thể thay đổi thế cục." Lão liếc về phía chiến trường chính rồi nói: "Hầu gia tuy bị Man tặc bám sát sao, song thế trận đã ổn định hơn trước nhiều. Thường ấy không cần lo nữa." Lão lại chỉ tay ra hướng bờ sông:
"Vô Nghị, ngươi lập tức dẫn toàn bộ Mã Vệ cùng 1000 quân dự bị, lại dẫn thêm Khương quân ra hướng đó chặn đứng Man quân lại. Nhớ không nên ham công, chỉ cần đợi chủ lực rút về là sẽ an ổn."
"Rõ."
"Mã Vân, ngươi lại dẫn 1000 quân dự bị bảo đảm trị an trong doanh, kẻ nào cả gan nhân lúc này làm loạn, chém."
"Rõ."
Mã Vân lập tức hô, rồi hả lại hơi chút chần chờ:
"Phụ thân, ngài sợ?"
"Lão phu không sợ, nhưng không thể lơ là."
Mã Viện lạnh lùng bổ sung:
"Mặt khác, phái 300 quân ra cổng dọn dẹp chuẩn bị cho đại quân nhập doanh được thông suốt."
"Vâng."
"Quân sư, quân Hán đông thật, không ngờ đến giờ chúng vẫn còn lính tinh nhuệ như thế.
Lạc quân, chúng ta có cần tung thêm quân không?"
"Nguy quá, lĩnh Nam quân đã phân tán, mọi người cũng mất sức nhiều, sợ rằng..."
Khải Minh nhìn đám cử sĩ mới gia nhập trong quân đang tỏ ra lo lắng khi quân Hán liên tục rót tiếp viện mà lắc đầu cười hỏi một câu chẳng chút liên quan:
"Mọi người, không biết mọi người cho rằng đâu mới là nguyên tố chính để đánh thắng trận?
Là quân giáp, số lượng, hay là mưu kế?"
"Cái này..."
Mọi người không hiểu tên này bỗng dưng nảy ra cảm hứng vì đâu.
Song hắn đã hỏi thì đám này cũng không thể không sờ đầu gãi cằm suy nghĩ.
"Dạ theo tôi nghĩ là nhờ vào quân số ạ, quân Hán quá đông, đánh mãi không dứt nên chúng ta mới bị đẩy lùi."
Đoạn Vĩ Bạo giận nói.
"Theo tôi đó là lại nhờ vào mưu sách nữa."
Nô Cái lại bảo.
"Không phải trận trước quân sư đã dùng mưu sách để đánh bại số lượng địch đông hơn nhiều lần sao?"
"Theo tôi thì do quân cụ nữa, nhớ ngày đầu giáp trụ vũ khí của ta bị chúng bảo đi phần nhiều nên đánh nhau cũng thiệt thòi hơn."
Khải Minh nghe mọi người nói, cứ ai kết lời hắn cũng gật gù đồng ý.
"Mọi người nói không sai.
Đó là các cách dùng thế, dùng lực, dùng mưu, dùng trí trong quân sự cả. Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người một cách khác để đánh giặc." Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên cao ra hiệu. Lập tức hơn 100 quân lạc vệ do Lạc An, Lạc Hào đồng loạt nâng tù lên cao, kề bên miệng chờ đợi.
"Đó là dùng trí,
ý chí."
Khải Minh phất mạnh tay.
"Khe khe khe tỏ khe khe."
Lập tức, trăm cái tù và đồng loạt vang lên. Tiếng tù lạ thay không hề trầm đục muộn phiền hay vai dũng bệ vệ như thông thường, ngược lại chúng khi trầm, khi bỗng, ngân nga tạo thành một chuỗi giai điệu hết sức hùng hồn.
"Thổi tù."
"Man quân còn chiêu trò."
Mã Thường hừ lạnh.
"Toàn quân giữ nguyên trận hình, chớ vọng động lấn quá sâu.
Mặc cho đám bay làm gì, ta vẫn nên lấy bất biến ứng và biến."
"Tiếng tù,
đám Man này làm gì?"
Lý Bá vừa vung đao chiến đấu vừa thắc mắc.
Hơn nữa lòng hắn không khỏi thắc mắc tiếng tù này sao mà ngân nga, sao mà giống đám bọn hắn hay làm lúc rong rối đại mạc.
"Ra Lý Lợi, gọi chúng anh em cẩn trọng.
Đám Man này dường như có tính toán."
Quân Hán không mấy rõ dụng ý của Khải Minh, song lĩnh Nam quân cũng như đa số binh lính Việt đã có thời gian dài sinh hoạt chung thì giai điệu này, sao mà quen thuộc đến vậy trong lòng chúng, không ai hẹn ai mà cùng lẩm bẩm chờ đợi.
"Canh canh 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 sáu."
Bất ngờ trong tiếng tù và kia, năm tiếng máy bắn đá xuất hiện. Năm viên đá thô to hơn trước nhiều cũng theo đó bay lên cao, bắn thẳng tới vị trí cột đồng đang đứng.
"Hát lên đi nào.
Các anh em vệ quốc còn muốn."
Khải Minh gào to.
Chương 180, trận sông Nguyên, ở 4.
Ầm ầm năm.
Mấy viên đá to lần này lại có sự chuẩn xác kinh người liên tiếp nện thẳng vào cột đồng khiến nó nghiêng hẳn sang một bên, chập chững muốn đổ. Hai viên đá khác trong số chúng còn trực tiếp đâm thẳng vào tế đài, lập tức đánh sập nó.
Cảnh tượng ấy, không thể nói là không đặc sắc, không tráng lệ.
Song, khung cảnh như vậy ngay lúc này đối với quân Hán thật sự không hề có chút sức thu hút nào.
Hoặc dĩ, toàn bộ sự chú ý của chúng bị thứ càng thêm kinh dị hơn nếu giữ, chúng,
khó dám rời mắt khỏi kẻ địch của mình. Bởi lẽ ngay lúc mấy hòn đá này va vào cây cột thì từ phía bong thuyền, hơn trăm lạc vệ cũng bất ngờ cất tiếng. Không, là cất giọng hát. Họ hát vang, hùng hồn giữa trùng trùng ánh mắt kinh ngạc của đám cử sĩ xung quanh. Tiếng hát ấy dần dần được lan tỏa, dần dần ảnh hưởng tới từng tên binh sĩ, kích động họ, biến đổi họ. Quân Nam vốn đã rất sống sáo, nay lại càng trở nên điên cuồng hơn. Bọn họ ai nấy đều như trâu điên hỗn loạn, cuồng bạo đẩy mạnh lên mà không có chút chùn bước nào. Vệ quốc quân đúng rồi, đây là bản vệ quốc quân. Vệ quốc quân, Lạc quân muốn chúng ta là vệ quốc quân. Vệ quốc quân một lòng ra đi. Bọn man này lẩm bẩm thứ gì mà lại trở nên điên tiết như thế? Khốn kiếp ba, đừng có quan tâm chúng thế nào, cứ giữ vững vị trí. Mã Thường hô lên, chớ có bị chúng ảnh hưởng. Nhớ, chỉ cần thủ vững nửa khắc là được. Nửa khắc, đó là thời gian cần thiết cho chủ quân Hán lui về mà Mã Thường dự tính. Vốn cách đây không lâu hắn vẫn cảm thấy việc phải thủ một thời gian là dư sức, nhưng không biết vì sao mỗi lúc hắn lại cảm thấy trách nhiệm này mỗi nặng nề. Là do bản nhạc kỳ lạ đó. Mã Thường nhíu mày, thật ra hỏi vậy thôi chứ lòng hắn hiểu quá rõ. Chính tiếng hát lên xuống trầm bổng, thứ giai điệu lạ hai chẳng chút phù hợp với lễ nhạc lại chứa đầy ý hùng hồn kia là nguyên do chính khiến ý chí chiến đấu của quân Việt nâng lên cao tới vậy. Vệ quốc quân? Hừ, cái thá gì là vệ quốc quân? Hắn lẩm bẩm, thanh đao trong tay vô cùng thuần thục giơ cao dồn lực bổ xuống một tên lính Việt tầm thường đang tiến tới. Bộ ăn, năm. Hừ, không bị đánh lui. Mã Thường ngạc nhiên nhìn tên lính nhỏ thó bị nện khuỵ hẳn cả đầu gối xuống, máu mồm máu mũi hộc cả ra mà khiên che vẫn không bông, thân thể vẫn dứt quyết đính lại không thoái lùi. Chúng cứ như thú hoang ba. Phát điên hết rồi ba. Một tên lính Hán không khỏi rú lên. Điên? Không hề, Mã Thường không hề cảm thấy đám lính nam này bị điên. Trái lại, không hiểu sao hắn lại cảm thấy đám bọn hắn trông tỉnh táo hơn người thường nhiều, một tiểu tỉnh táo đến từ trong tâm khảm. Ánh mắt họ sáng quát, không phải tiểu sáng của dã thú trong rừng sâu, mà là của ánh sao sáng trên trời. Một thứ ánh sáng trong suốt, rõ vàng bạc. Phản ứng họ không chút trì trệ, không hề giống đám loạn binh tặc tử ngu ngơ bị kẻ khác thúc ép xông lên liều chết, lại có phần khác xa đám lính tử sĩ chỉ biết mỗi chém giết, trung thành mù quáng không chết không thôi mà các bậc thế gia thường ngôi. Oanh 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 bốn. Quân sĩ lính nam đồng tiến bước, khí thế cứ như sông núi gãy rời, bọn họ đồng thời hét vang, sĩ khí bỗng chốc như thật sự cô đọng lại, ép người ta khó thở. Đây là thứ thái độ gì? Tiểu quân sĩ gì thế này? Mã Thường không thể hiểu nổi, lại càng không sao hiểu nổi. Bởi vì cách đây bấy lâu, đám quân này tuy cũng rất sông sáo lại còn xa mới đạt đến trạng thái dũng mãnh thế này. Đối mặt với thứ binh lính này, quân sĩ đại Hán, thậm chí là tinh binh của Mã gia, đông chốc trở nên thua kém thật xa. Đấy, lại là do đâu? Thế rồi bất ngờ từ trên hàng thuyền kia bỗng vang lên tiếng hát. Đoàn vệ quốc quân một lòng ra đi. Nào có xá chi đâu ngày trở về ba. Tiếng hát. Ba. Đó là bài hát sao? Quân Hán tỏ ra khó hiểu. Thứ bài hát gì trả theo âm luật thế này? Với cả đang đánh trận thì hát họ làm gì? Ra đi bảo toàn sông núi. Mặc cho quân Hán thắc mắc bài hát vẫn tiếp tục ngân lên, lần này ngay cả binh sĩ lĩnh nam ở dưới mặt đất cũng không nhịn được cất giọng. Ra đi thả chết. Chớ lui sáu. Cái gì ba? Ba. Mã Thường giật nảy mình. Doạ. Phật ba. A ba. Ba. Tên binh sĩ đang khuỵ gối thở dốc trước mặt Mã Thường đông không biết lấy sức lực từ đâu ra, bất ngờ nhoài lên chém mạnh thanh gươm vào đùi hắn. Lưỡi gươm bén cắt sâu vào da thịt khiến Mã Thường không tự chủ được dây lên, song nhờ đó mà hắn cũng dứt khỏi dòng miên man suy nghĩ theo nhịp điệu hào hùng của bài hát. Hắn vội vung đao chém ngã người lính kia, sau đó nhanh chân lui về sau hàng thoát dậy, mồ hôi mồ kê rơi lả tả trên mặt. Nguy thật bốn. Phân tâm thế, mén thì toi. Mã Thường nhíu mày. Nhưng thế này càng cho thấy bản thân hắn đã bị khúc ca kia ảnh hưởng ghê gớm tới chừng nào. Ra đi theo hồn sông núi. Thù bao năm xưa có bao giờ nguôi. Tứ bể sở ca, ba. Mã Vân hô lên. Man quân vậy mà cũng học theo tứ bể sở ca ba. Ba. Tứ bể sở ca. Mã Viện lắc đầu. Ngày ấy ở trận Khai Hạ, Hoài Em mở hầu Hàn Tín vì muốn đập nát tinh thần quân sở của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ nên giữa đêm bày cho quân sĩ nhà Hán bốn phía hát những bài đồng ca nước sở. Vì thế mà binh sĩ sở vốn đã mệt mỏi rều rã vì chinh chiến mới chán nản bỏ chạy đi. Tích tứ bể sở ca do đó mà thành, cũng được chúng tướng coi là một ví dụ kinh điển cho phép công tâm trong quân sự. Song, phép đấy là đối với quân sở đã rều rã sĩ khí, tác động cũng là tác động lên kẻ địch, chứ không phải như thế này. Hay cho một khúc ca, hay cho một bài hát ba. Mã Viện giận dữ quăng ném tên phiên dịch qua một bên. Ý thì không thể không giận, bởi chỉ nghe vài lời, ý đã nhận thấy sức mạnh cực lớn của bài hát này. Vệ quốc quân, bảo toàn sông núi, thả chết chớ lui, kèn reo, cờ bay theo thủ sông núi. Hay, tuyệt. Khéo cho kẻ nghĩ ra ca từ này, chu tâm thiên hạ đại Hán ta bốn. Mã Viện gần giọng. Bài nhạc này nào chỉ đã kích sĩ khí quân Hán. Nó còn khiến quân Nam như kẻ điên cuồng bạo, không ngừng xông lên quyết tử mới thôi. Sức mạnh ấy lấy từ đâu ra? Lại vì sao mà có? Bởi vì sao ư? Bởi vì đâu ư? Đơn giản chỉ vì hai chữ dân tộc. Xuyên suốt câu từ gãy gọn mà Mã Viện nghe tên phiên dịch giảng lại, xuyên suốt qua thứ giai điệu hùng hồn mà Lao nghe đám lính Việt hô hoán, đó là tất cả những gì Lao có thể hiểu được. Dân tộc, tổ quốc, hai từ này cứ như từng tiếng trống dồn không ngừng xuất hiện trong đầu Lao, mãi ở đó chẳng thèm lui. Mà thử hỏi trên đời này có cái sức mạnh nào lớn hơn sức mạnh dân tộc? Có cái lý do nào chính danh hơn lý do vệ quốc? Tất cả chớ có nào đúng. Giữ lấy trận hình. Vì thánh thượng, vì đại Hán. Quyết chiến ba. Thiên uy đại Hán bất diệt. Chúng ta tận trung. Tiến lên ba. Không thể thua kém đám man này được ba. Đâu đó bên Thái Lão, từng lời kêu gọi, từng câu hiệu triệu của đám tướng lĩnh quân Hán vẫn không ngừng vang lên, song chúng chỉ khiến tâm trạng Mã Viện càng thêm phần não nề. Đối mặt với hai chữ tổ quốc, dân tộc, sức mạnh tinh binh đại hán ngay lập tức hóa cho cười, danh nghĩa đàn áp phản tặc, tận trung thánh thượng, bảo vệ uy nghi đại hán liền hóa thành bùn đen, hôi đến tận cùng. Càng đáng sợ hơn biết bao nhiêu khi Mã Viện nhận thấy quá rõ thứ danh nghĩa lấy lừng ngày thường vốn rất khó để thâm nhập vào trong suy nghĩ của đám binh lính thô lỗ một chữ cũng không biết ở tầng dưới, nay bởi vì từng lời ca, câu chữ cùng giai điệu gãy gọn mà thấm nhuần vào tâm khảm của quân lính nam đến tận từng tơ thịt. Tất cả đều đang khuyết đại thêm cho khí thế, cho tinh thần mỗi người lính Việt, làm cho sự khác biệt về ưu thế giữa hai bên mà quân Hán đang cố gắng xóa mở liền ngay tức thì biến thành hố sâu thăm thẳm. Hai quân lắc mình thành trời vực khác nhau. Không, nói thế cũng không phải. Phải nói là quân Hán vẫn như thế, vẫn cố gắng, vẫn tinh nhuệ. Giáp trụ, võ bị vẫn đàng hoàng, vẫn tinh lương. Song đối thủ của chúng đã sớm biến thành từng tôn chiến thần mặt mũi đường đường chính khí, vũ khí trong tay đã sớm từ những thanh đao, lưới mâu tầm thường đổi thành ý chí sắt đá cùng tinh thần tự tôn dân tộc mà không phải loại giáp trụ nào cũng kháng cự nổi. Thứ mưu phép này, há có phải dễ dàng ứng phó? Phụ thân, kẻ có thể dùng bài hát kích động tinh thần man quân cao đến cỡ này chắc chắn chỉ có thể là Mã Vân quả quyết. Song lời còn chưa hết câu liền hoảng hốt. Phụ thân, người làm sao? Mã Viện không trả lời con gái, đúng hơn là lão không còn nghe thấy rõ con nói gì nữa rồi, mà lão cũng chả cần nghe. Thủ đoạn này quân Nam đã dùng nhiều lần, lão cũng sớm rõ trong hàng ngũ của chúng có một kẻ cực giỏi dùng cách thức như vậy để cổ động binh sĩ. Kẻ đấy Mã Viện không rõ tên không được, đó chính là Đặng Khải Minh, tên cử suy dẫn đầu đám lính giáp xanh cùng với đeo mặt nạ kia. Thà chết chớ lui. Theo lời xuống núi, Mã Thưởng trợn tròn mắt. Bây giờ thì y đã hiểu vì sao quân Việt lại có được thứ thái độ kinh khủng thế này. Cờ đo y ngu ho y lính chỉ có gói gọn trong hai chu so nở dê và che tờ than nở dê thì so nở dê, thua thì che tờ nó ra tờ là đo nở giản, chu phi ten nở lính áo y lại chỉ mù nở bỏ cho nở thì sẽ lại là truy nở khác. Dù cho quân sĩ có là tạp binh hay tình binh, có là lính chính quy hay quân địa phương đều không thể nào thoát khỏi nhận định đó. Nếu có bao giờ nghe câu quân sĩ hết mình chiến đấu giành lấy thắng lợi, ấy ắt phải kể tới công lao của bậc cầm quân, người khiển tướng nữa. Cùng một loại binh mà Hàn Tín cầm thì thắng, Lưu Bang đánh thì bại, đấy là do bản lĩnh của bậc soái tướng. Trận thắng tuy do trăm ngàn yếu tố ảnh hưởng cũng là thống quân quyết định cuối cùng. Trăm quân dễ kiếm, một tướng khó tìm đấy thôi. Ấy vậy mà hiện giờ Mã Thưởng hoàn toàn cảm thấy trận đánh này hắn đang bị đẩy dần vào thế bại một cách đầy quả quyết, đầy thô bạo. Hắn thua là do binh sĩ của đối phương đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, hoàn toàn vượt xa phạm vi quân lính thông thường. Không biết sao khi đối mặt với những ánh mắt đỏ hoe đầy kiên định, thi thoảng lại rơm rớm ánh nước này, hắn lại cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Những người lính này khiến hắn có cảm giác như những bậc quân tử, những kẻ chi kỷ vì quân mà chết, nhưng quân ở đây lại là đất nước, là non sông của chúng. Đối đầu với những kẻ đầy chính nghĩa này, bất chi bất giác tính chính danh của lần Nam Chinh này lại trở nên ố uế, thấp hèn đi hẳn. Đồng thời nhìn lại, rất nhiều binh lính trong hàng ngũ quân hắn lại tỏ ra vô cùng lúng túng, hoặc là sợ hãi không dám cùng địch đối đầu, hoặc là bắt đầu xuất hiện dấu hiệu ngây ngô, bắt đầu nghi ngờ lý do mình chiến đấu. Những kẻ ấy chẳng phải ai khác chính là những đội lính địa phương người Việt được bố trí trong quân. Binh lính sắp là ba. Mã Thường thầm mắng, ánh mắt hắn quét qua phía xa, nơi mà kẻ có thể kích động binh sĩ, có thể dẫn dắt bọn họ từ những kẻ chỉ biết đánh giết theo lệnh của tướng lĩnh thành một bậc vĩ nhân vì nước vì non kia đang đứng. Kẻ này không trừ, thiên hạ không an, đại hán không an ba. Mã Thường nhận định, đó là đoàn vệ quốc quân. Anh em, là quân gọi chúng ta ba. Sáng vận sức gào to, tiếng gào như át tiếng gió, át tiếng chém giết, lọt thỏm vào tai mỗi tên lính lĩnh nam quân đang chiến đấu ở mặt trận chính diện. Đoàn vệ quốc quân, một lòng ra đi ba. Sáng gào lên bắt giọng, lưỡi gươm trong tay không quên nghiêng thân đánh vẹt xả dọc vai quân thủ. Nào có xá chi đê u ngày trở về ba. Toàn bộ lính lĩnh nam quân bên cạnh đồng thời gào to đáp lời. Ra đi bảo tồn sông núi. Ra đi thả chết chớ lùi bốn. Ở bốn. Lớp chắn đoạn hậu của Lưu Long lại lần nữa bị kéo sập, lần này không phải vì sức công phá dữ dội của Linh Quang No nữa, mà là vì sức tấn công mạnh đến điên đảo thần hồn và tinh thần quyết tử vì tổ quốc của nhóm lĩnh nam quân này. Cờ bay phất phới ngời màu lạc hồng. Kèn reo vang tiếng gọi dòng lạc hồng. Trương Trinh cũng hô lên. Cùng. Vệ quốc quân 4. Cùng vệ quốc QN 4. Khắp coi chiến trường, quân Nam như đồng nhịp hét lên, tiếng hét đồng điệu không chỉ khiến bầu sĩ khí của bọn họ đại chấn mà còn dọa cho quân Hán sợ chết khiếp. Phó soái 3. Mặt hồng tan vỡ rồi 3. Phó soái, quân ta theo không kịp, nhiều nhóm quân bắt đầu có dấu hiệu đảo binh 4. Kẻ làm loạn quân, đào binh, chạm. Lưu Long hét lên. Tình hình thật tệ ba. Lưu Long mắng thầm. Mã Viện, Mã Phục 33. Ngươi tính toán thế nào, ngươi thủ trại ra sao mà để man quân lộng hành tới mức này ba. Bảo toàn trận hình. Chỉ cần tiến vào doanh chúng ta sẽ. Lưu Long chưa nói hết câu lệnh liền im như chết đứng. Trong ánh mắt không thể ngờ nổi của hắn, cây cột đồng cao ngất bị mấy viên đá khác đâm thẳng vào, ầm ầm ngã thẳng xuống. Cột đồng gãy rồi. Quân Hán thất thần. Hoan hô 3. Hoan hô 4. Vệ quốc quân 3. Vệ quốc quân 3. Phụ 5. Phụ thân 5. Đại soái 4. Mã Vân, Vân Huyền không khỏi lao nhanh tới đỡ lấy thân hình đổ sộ đang ngã nhòe xuống của Mã Viện. Tên thống soái của đại hán cũng giống cây cột đồng, không thể chịu nổi sức ép nữa mà phun ra một đống máu tươi, ngã ra bất tỉnh. Mau thoái lui, mau ra lệnh rút lui, không thì không kịp nữa ba. Vân Huyền suýt xoa rít lên. Không thể nào, chủ quân còn đang quay lại. Tuyệt không thể lui ba. Mã Vân vừa viện tra vừa quát trả. Chỉ cần Hầu gia dẫn quân nhập doanh thì chúng ta sẽ còn cách. Nói đến đây, ánh mắt cả trận trừng đến khó tin, mồm há hốc thở gấp. Lưu Long, không, đúng hơn là chủ quân nhà Hán. Không biết là do lý do gì bỗng dưng bẻ quạt sang một bên né đi cổng đại doanh mà lao thẳng về phía cánh trái. Hầu gia có ý gì? Sao không hồi doanh? Ngài ấy đi đâu? Vân Huyền hô lên. Nơi ấy đó là nơi chúng ta bí mật tập trung quân lương, sao lão già ấy lại biết? Mã Vân thầm nghĩ. Cùng lúc đó, một nhánh khác tầm vài mươi người hào hào tách ra khỏi chủ quân lao nhanh vào trại. Kẻ dẫn đầu không phải ai xa lạ, chính là Mã Phỏng. Vừa vào doanh tên này đã hét toáng lên. Phụ thân, nguy rồi. Lưu Long đã dẫn quân tháo lui, bỏ mặc đại doanh, chúng ta phải rút thôi. Ít lâu sau, lá cờ đại hán màu đỏ tươi bị người kéo xuống khỏi trung quân đại doanh. Quân Nam toàn thắng, bắt nạn ra lệnh xua quân đuổi giết quân Hán. Đại doanh nhà Hán phá, toàn quân Nam Trinh. Thiên hạ đại Hán Nam Trinh quân vong vong. Võ Long ngồi bệt ra đất, run rẩy không thể nào tin nổi kết cục đang bày ra trước mặt. Thiên hạ đệ nhất tinh nhuệ, quân chính quy của đại Hán thua rồi. Không chỉ thua, mà còn là thua tàn ác. Nếu hôm qua, không, chỉ sáng nay thôi, kẻ nào nói với hắn câu này, hắn sẽ không ngừng vừa cười to vừa nâng đao chém bay đầu kẻ ấy. Ấy vậy mà quân Hán thua rồi ba. Quân Hán thua rồi, nhưng là do đâu? Là do tầng tầng lớp lớp toàn tính, hoặc hàng ngàn hàng trăm khí giới pháp bảo mạnh mẽ ư? Hay là do khí thế chiến đấu thấu trời cao, hay do cách dùng binh hoàn toàn khác thường kia? Thiên hạ đại quân Nam Trình, xong rồi. Giao châu hết rồi. Võ Long tiểu thảo, tay vô thức nhẹ nhàng sờ vào chỗ đeo đao bên hông muốn tự sát theo quân. Thế nhưng, chỗ ấy trống toát. Ha ha ha, Võ Đô Uy đừng nản lòng như thế. Quý La cười to, ánh mắt hắn trái ngược với vẻ tan nát cõi lòng của tên kia mà ngập tràn ánh sáng, ngập tràn hưng phấn. Hắn vô vụ thanh đao lúc nãy thu được như muốn nhắc tên kia mau mau tỉnh táo lại, lại có phần như muốn đánh giá thử kẻ trước mắt này có giá trị đến cỡ nào. Quả nhiên không lâu sau, Võ Long cũng dần thu lại được tâm trạng. Hắn quay đầu, mang ánh mắt đầy ý ngờ vực nhưng lại thiếu đi rất nhiều chiến ý đối với Quý La hỏi: "Quý Tử Phương, rốt cuộc ngươi các ngươi có dụng tâm gì?" Võ Long không ngu, làm sao không nhận ra tên trước mặt dường như không phải đã hoàn toàn hàm an. Quý La bất ngờ dịch sang một bên, để lộ ra một thân ảnh phía sau. Người này gật đầu tỏ ý thưởng thức thái độ lễ độ của y, cũng hài lòng về lý do vì sao y lại khuyên hắn đích thân tới đây tìm Võ Long nói chuyện. Bước một bước dài, hắn tiến tới bên mép núi nhìn khung cảnh hoàng hôn. Mặt trời, lúc nào cũng vậy, cũng đỏ rực, cũng đầy duệ khí như bản chất thiên triều đại hán, song nó lại chả thể nào tồn tại được mãi mãi. Ít nhất, ở đất Nam Hoang khỉ ho có gáy này, nó đã chẳng thể tồn tại nữa. Đất Nam Hoang. Ha ha ha. Chẳng phải Tây Lương, Quan Trung ngày trước cũng từng là đất Man Hoang. Trái không thể lấy được, ấy là trái còn xanh, là trái hỏng a. Đại Hán, không thể nào giữ nổi giao châu rồi. Đại Hán không thể ở đây, thì ta sẽ lấy. Thời đại đã đổi, thiên hạ đã đổi. Võ Long, Quý La, thời khắc của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Đô Kiên vừa nói vừa nâng tay che đi thứ ánh mặt trời chỉ còn chút chói lòa kia. Chương 181, Ám Tinh. Sư phụ, đó là. Tôn Mỹ giật nảy mình, trong khi bàn tay đã run rẩy chỉ lên bầu trời đêm thăm thẳm. Không những thế, mồ hôi mồ kê lấm tấm đổ xuống khiến cho nét bần thần sợ hãi trên cái gương mặt bơ phờ đầy vẻ phong trần miết nhác lại càng khắc sâu thêm vài phần. Vân Huyền không đáp lời hắn, hoặc dĩ, lao ta cũng không biết nên đáp lời như thế nào. Hay có lẽ ngay từ đầu lời cảm thán của tên đệ tử vốn đâu có rơi vào trong thái lão, bởi lẽ lúc này trong mắt lao chỉ còn có bầu trời đêm đầy áp tinh tú kia thôi. Nhìn bộ dáng lao lúc này, mấy ai có thể thấy được phần nào tiên phong đạo cốt. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một lao ăn mày phong thái tả tơi, tóc hai không chút trải chuốt như một kẻ điên, thẫn thờ ngước đầu nhìn lên trời cao như đang tự hỏi vì sao thế đạo lại quá bất công với mình. Hơn nữa, mặc mớ quần áo hỗn độn đang phất phơ trong gió đêm, tà áo rách vướng cả vào một chạc cây khiến cho có con sâu, con bọ đang chuyển từ cành lá gần đấy nhảy sang, lão cũng chả hề hay biết, chả thèm để tâm. Sư, Tôn Mỹ thấy lao thất thần như thế thì định bước lên hỏi thăm, nhưng lại bị sĩ chân ra hiệu lắc đầu cản lại. Tên đại đệ tử lấy thái độ lễ phép đến cùng cực tiến đến bên cạnh Vân Huyền, nhẹ nhàng lấy tay áo phủi đám sâu bỏ xuống. Tôn Mỹ thấy vậy liền khẽ cung tay tự tát nhẹ lên má, nhanh chân học theo chạy tới phụ giúp sư phụ chỉnh chu lại trang phục. Mặc dù lúc này tấm đạo bào tơi tả trên thân lão cũng có chỉnh cỡ nào cũng chả thể nề nếp ngay ngắn lên được. Hai tên tiểu đạo sĩ vừa yên lặng làm, vừa không khỏi thở dài trong lòng. Thế sự xoay chiều, xoay thể nào không xoay, xoay như vậy cũng quá ác. Đây không phải chỉ là việc quân Hán thắng hay bại một trận nữa, mà chính là cả một bố cục trong chớp mắt thay đổi cả khuôn, thế trời đổi vận a. Sĩ chân ngao ngán ngẩng đầu lên nhìn trời. Nhưng càng nhìn, hắn càng cảm thấy bất lực pha lẫn chút sợ hãi. Mà chắc chẳng mỗi mình hắn hay sư phụ, sư đệ của hắn sẽ mang cảm giác ấy không thôi mà còn rất nhiều vị dị nhân, đại năng, rất nhiều đồng đạo đang quan sát bầu trời đêm nay chắc cũng sẽ nảy sinh cảm giác ấy. Bởi vì đêm nay, toàn bộ vùng tinh tú phương Nam bỗng dưng sáng lên rực rỡ. Chúng thi nhau khoe sức, tranh nhau trổ tài, từng ngôi tinh tú vốn cách đây chỉ mới mấy ngày còn đang le lói ở nấp, còn đang tìm nơi phiêu bạt nay đã lắc mình bùng tỏa vô cùng vô tận ánh sáng. Bọn chúng muôn hình muôn vạn, có cái thì hừng hực sáng như trăng tỏ, có cái thì chớp nháy như đom đóm trong mưa, lại có cả những ngôi đầy khí thế, hùng hồn như nắng sớm đầu ngày, chói lòa che át cả những ngôi sao gần đây. Mà nơi trung tâm của quần tinh tú này là một ngôi sao sáng loá nhất, mạnh mẽ nhất, có từng luồng khí dày đặc lượn lờ bao phủ xung quanh, từng chiếc xúc tu trắng dịu xuất phát từ quần khí ấy như có như không đang vươn dài ra, lôi kéo từng vị tinh tú kia không ngừng tiến lại gần mình, bao phủ lấy mình. Đó chính là Nam Vương Đế Tinh. Đế Tinh đã thành, quân tướng, năng thần cũng thi nhau xuất thế gia nhập vào quân thể. Đây ha có phải là một sự kiện tầm thường? Đế Tinh đã thành, những gì nó đem đến tiếp theo, tất nhiên cũng phải mang theo tầm vóc nghiêng trời lở đất. Mà thứ nó ảnh hưởng, tất nhiên chính là những quần tinh khác gần bên. Lại nói, quần tinh nào gần với Đế Tinh của lĩnh năm nhất? Quân tinh nào sẽ dễ bị nó nhắm tới nhất? Đấy chả phải là Tử Vi Đế Tinh của Đại Hán hay sao? Nói cách khác, lĩnh Nam lập đế, Đế Tinh hiện thì một phương thiên hạ của nhà Hán tất nhiên phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Không nói tới những thứ nguy cơ sâu xa, chỉ cần nhìn tới họa binh đao, sức ảnh hưởng cùng tầm với của nhà Hán ở nơi này, hiển nhiên sẽ bị lay động rất nhiều. Sự kiện cực kỳ trọng đại a. Sĩ Chân, Tôn Mỹ đều miên man theo mạch suy nghĩ tương tự ấy mà sau khi chỉnh chu lại cho sư phụ xong thì lui dần về sau hai bước, túi đầu yên lặng đứng hầu, nhường lại không gian yên tĩnh cho lão. Đây vốn đã là thói quen của ba anh em bọn hắn mỗi khi Vân Huyền nhìn xem thiên tượng. Hiện giờ tuy Cao Thiện đã mất, thói quen này hiển nhiên vẫn sẽ không hề thay đổi, bởi khi nhìn quanh, chúng nhận thấy tạm thời chắc quân hắn cũng sẽ không có động tĩnh gì lớn. Lại nói, hiện tại cả ba thầy trò Vân Huyền sỡ di chật vật đến độ đáng thương như vậy Âu cũng là việc dễ hiểu. Bởi vì suốt mấy ngày nay chúng đâu có thời gian để chỉnh chu trang phục, sửa đổi áo quần. Tất cả những gì chúng có thể làm cũng chỉ có chạy, sau đó là lại cắm đầu chạy. Từ sau khi đại doanh bị tan vỡ, quân Hán cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc tức khắc lùi lại sau. Có điều, khác với quân Việt vốn đang chiến đấu trên đất của mình nên luôn có nhiều sự ủng hộ, trợ giúp nên khi rút lui hay di chuyển luôn thuận lợi, quân Hán chật vật vất vả hơn thấy rõ. Suốt một chặng đường họ không chỉ đau đầu cố gắng chống chọi với sự truy kích gắt gao của kẻ địch mà còn phải trăm phương ngàn kế cố gắng duy trì tinh thần của binh sĩ, cũng như cố gắng tìm kiếm quân tư hỗ trợ. Bởi lẽ vốn dĩ từ đầu khi Mã Viện quyết liệt truy đuổi quân tướng Vua Bạt thì quân Hán sớm đã nằm trong thế cô binh tiến sâu, các trạm, các đồn cái thì dựng đội, cái lại sơ sài thiếu quân sĩ đóng chốt thì làm sao có thể kháng cự lại quân Nam. Một đường lùi chạy, quân Hán thất thần nhìn thấy rất nhiều doanh trại, đồn trạm thi nhau bị quân Việt nổ bỏ, đốt phá ngay trước mắt chúng. Thậm chí ở vài ngày đầu có không ít lần quân Việt còn cố tình giả như đồn trại vẫn an toàn để dụ chúng tiến vào trong, sau đó bất tình lình đổ ra chém giết dữ dội khiến quân Hán phải chịu thiệt hại đáng kể. Về sau quân Hán quả thực chả còn dám đưa quân tiến vào bất kỳ doanh trại nào nữa mà chỉ có thể phái ra một số tốt quân nhỏ tiến vào trong doanh để huy động vật tư, cũng để tập kết luôn số lính đóng giữ cùng nhập vào để gia tăng quân số mà thôi. Vì lẽ đó, đường lui của chúng lại càng thêm nghèo, càng thêm phong trần. Thật ra đây không phải là biện pháp tốt bởi vì đã có không ít lần các nhóm quân riêng lẻ kia chỉ có đi không về, vô hình trung tạo nên một nỗi ám ảnh tâm lý cực lớn đối với quân Hán. Nhưng không làm thế này thì thế nào? Quân tư không có, lương thực lại ít, quân Hán lại chả dám đứng bên ngoài hô to gọi nhỏ kêu binh lính trong doanh đi ra vì không dám chắc trong đấy có phải là đồng bọn với mình hay không. Chúng sợ lỡ chẳng may vì hô hoán quá nỗi mà vị trí ẩn nút bị lộ, khiến chủ lực truy kích của quân Việt phát hiện ra thì tình thế khi ấy sẽ càng nát bét hơn nhiều. Vì lẽ đó mà cho dù Mã Vân, Mã Phỏng, Mã Thường đều hiểu biện pháp này chỉ như tráng sĩ đoạt tay, chúng vẫn phải cắn răng mà làm. Bởi lý do quan trọng nhất khiến chúng không thể không cố sức tìm kiếm quân tư cũng bởi vì tình trạng của Mã Viện lúc này quả thật tồi tệ hết sức. Lão Phục Ba Công không chỉ thân thể mang thương mà còn bị tâm lý đè nặng đến hôn mê bất tỉnh, cả người khi sốt khi lạnh liền mấy hôm vẫn chưa thể gượng dậy nổi. Mọi sự trong quân cứ như thế rơi vào tay ba người Mã Vân, Mã Phỏng, Mã Thường. Thân là những tên đạo sĩ không có bao nhiêu bản lĩnh giữa chiến trường, ba thầy trò Vân Huyền vì thế cũng phải trói chặt vào mọi quyết đoán của hai tên hán tướng. Lại nói, thông thường Vân Huyền thực hiện chiêm tinh sẽ phải rất lâu sâu, có lẽ phải hai, ba canh giờ lao đạo sĩ mới thu quan. Song lần này thì khác. Có lẽ là do nơi đây là giữa rừng rậm ẩm thấp, cây cối lại quá sùm che kín không quá thích hợp với việc quan sát thiên văn, cũng có thể là do tiếng thở hồng hộc đầy mệt mỏi của đám quân sĩ đang dựa lưng vào các gốc cây nằm hiệu xịu ở cách đó không xa khiến Vân Huyền chẳng thể giữ lấy tập trung được nên chỉ tầm chưa đến nửa nén nhang sau, lao đạo sĩ đã phải thở dài, thu thần, lắc đầu đảo não trong ánh mắt trông mong chờ đợi của hai tên đệ tử. Lừa, chúng ta đều đã bị lừa, bị lừa, bị lừa. Sĩ Chân và Tôn Mỹ nhìn nhau, trên mặt mỗi tên đều ánh lên vẻ không hiểu. Ai lừa? Lừa cái gì cơ? Thông thường mỗi khi nhìn trời xong sư phụ thường hay tinh tâm thiền tọa để chiêm nghiệm lại những gì mình thấy mới phải, nào có như bây giờ chưa chi đã hô hoán lên thế này. Chả lẽ Nam Phương Đế Tinh có gì khác lạ ư? Hai tên đệ tử không khỏi ngẩng đầu lên chăm chú nhìn. Thế nhưng ngoại trừ việc chùm đế tinh kia tỏ sáng quá mức rực rỡ ra thì còn có gì khiến Vân Huyền phải tỏ thái độ như thế? Lại nói, biểu cảm của lão chân nhân lúc này có thể nói là vô cùng đặc sắc, nào là hận, giận dữ, nuối tiếc xen lẫn hỗn độn, thêm vào trong đó còn có mấy phần do dự không quyết khiến cho hai tên đệ tử vốn đã tò mò lại càng thêm mấy lần hiếu kỳ. Rốt cục, Sĩ Chân không nhịn nổi bước tới chắp tay thưa: "Lão sư, không biết việc gì khiến ngài bực tức đến độ này?" Ai? Đến lúc này Vân Huyền mới ý thức được bản thân mình có hơi thất thố, lão ta thở dài ra một hơi nhằm điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh lại chút rồi mới lắc đầu chán nản chỉ lên trời nói: "Đó là vì viên ám tinh kia." Đến lúc này Sĩ Tôn hai tên mới vội ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào một viên tướng tinh tương đối kín kẽ mà Vân Huyền đang chỉ. Tôn Mỹ thắc mắc hỏi: "Sư phụ, ý ngài là viên tướng tinh cực kỳ yếu ớt kia?" "Yếu ớt? Ôi." Vân Huyền thở dài: "Các ngươi chớ coi thường viên ám tinh kia. Thoạt đầu ta cũng cho rằng đấy chỉ là một viên tướng tinh bình thường thôi, song thật ra không phải nói đoạn." Lao lấy tay chỉ. Viên tướng tinh này bề ngoài tuy không sáng nhưng cách nó dịch chuyển lại huyền diệu vô cùng. Nó lúc mở, lúc ẩn, song lại có không ít lần nó tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt có sắc tím. "Sắc tím? Đấy chả phải là đế tinh ư?" Sĩ Chân bật thốt lên. "Lao đạo không chắc." Vân Huyền lại tiếp tục khiến hai tên đệ tử giật mình kinh ngạc. Thông thường ở phía Bắc, tinh tú sắc tím chính là tử vi đế tinh. Nó càng sáng rọi chứng tỏ có một vị minh quân sắp xuất thế. Nếu như trên trời có hai đế tinh, chúng nhất định sẽ tranh giành nhau đến lúc một mất một còn mới thôi. Đấy là căn bản của hỏa hoạn. Nhưng ở nơi này, Vân Huyền nhíu mày trầm giọng. Viên tướng tinh kia ấy vậy mà cố tình thu lại sắc sáng của mình, nhẹ nhàng tiến sát đế tinh mà không mang theo bất kỳ hàm ý khiêu khích nào cả. Với cả viên đế tinh kia cũng chẳng giống bình thường, không hề có ý bài xích ngược lại còn hân hoan đón nhận, đó là vì đâu? Lão vừa hỏi xong đã tự trả lời ngay. Càng ngạc nhiên hơn là từ lúc ám tinh ấy xuất hiện, đế tinh phương Nam lại càng tỏa sáng rực rỡ hơn xưa. Thậm chí ngay cả lúc bốn sư trò chúng ta lập bẫy áp chế nó vẫn chả hề mảy may suy chuyển. Ban đầu ta còn cho rằng đấy là do man binh có tới hai vương nên đế tinh có tới hai mạng, song xem ra không phải như thế. Lão ta hừ lạnh, phất ống tay áo nát tương mà kết luận. Viên ám tinh kia chắc chắn là nguyên do. Tôn Mỹ gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu hỏi: "Thưa sư phụ, thứ cho tiểu đầu ngu muội, nhưng nếu theo như ngài vừa giảng chả phải viên ám tinh kia không những đang cố tình tiếp xúc với đế tinh lại còn không ngừng lôi kéo tướng tinh.
Hắn nói một mạch như thế rồi mới dừng lại, ánh mắt sáng hoắc lên kết luận, theo như tiểu đồ, đấy chả phải viên ám tinh này có dạ tâm bừng bừng muốn nuốt thay đế tinh đấy sao? Nếu vậy vì sao chúng ta không thể lợi dụng hắn?
Ai?
Vân Huyền lắc đầu, gương mặt tỏ rõ vẻ chán trường khó ngôi. Ngươi tưởng chỉ mình ngươi nhận ra? Thật ra ban đầu bổn sư cũng cho là như thế. Vì vậy ta mới cố tình dung túng, phó mặc cho viên ám tinh kia mặc sức tung hành. Nào ngờ đâu? Lão nói đến đây thì ánh mắt đã thấm đượm tiếc nuối mà nhìn lên trời bảo. Nào ngờ đâu viên tinh tú này không những không làm suy giảm đế tinh, phản ngược lại còn giúp ổn định nó, còn không ngừng lôi kéo thắt chặt nó với những viên tướng tinh khác, cố tình đan dệt cho mạng lưới đế tinh của man tộc càng lúc càng cô đọng hơn, càng lúc càng đông đảo hơn. Như thế ba. Hai viên tiểu đạo sĩ nghe mà trong lòng hoảng hốt vô cùng, trên đời lại còn có chuyện kỳ lạ đến vậy ư? Đúng, như thế nên ta mới nói chúng ta đã bị viên ám tinh lia lừa lọc. Vân Huyền lại lần nữa thở dài, thực tâm lão không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần nữa rồi, chỉ biết là lúc này lòng lão dầu phiền rồi rượi, khí thế tiên cốt vốn đã tản mát đi nhiều lại càng trở nên sát sơ thêm hẳn. Bởi vì lão biết lần nam chinh này không chỉ có ý nghĩa quân sự đơn thuần thôi mà đối với sự phát triển cùng sự ảnh hưởng của đạo giáo đối với triều chính cũng có ý nghĩa quan trọng không nhỏ. Dù sao từ lúc Vũ Đế trục xuất Bách gia, đề cao nho giáo thì đạo giáo cũng đã gặp đả kích rất nhiều. Nếu lần này đạo giáo không thể giúp giải quyết được mối họa Nam Phương thì vị thế của đạo giáo trong lòng thánh thượng e rằng khó lòng thoát khỏi mối di họa. Về vấn đề này không chỉ Vân Huyền hiểu mà hai tên đệ tử cũng nắm rất rõ. Vì thế hiện giờ cả ba đều không khỏi cùng cau mày trầm tư. À không, nói là cả ba tên đều trầm tư cũng không hẳn là đích xác. Bởi vì trong lúc sư phụ cùng tam sư đệ đang cau mày buồn phiền thì ánh mắt của Sĩ Chân lại liên tục khuấy đảo, trong đầu hắn, một luồng ý nghĩ có thể nói là cực kỳ điên rồ bỗng dưng không biết từ đâu sinh ra. Nó nhanh chóng đâm chồi nảy lộc, khai trương tán diệp, nhanh cửa chim cắt bao trùm toàn bộ trí não của hắn khiến hơi thở hắn dồn dập không thôi. Luồng ý nghĩ này chả tốn bao nhiêu công sức đã thâu tóm trọn tâm trí hắn. Nó thôi thúc, nó dồn ép khiến Sĩ Chân không khỏi buộc miệng kêu lên bằng một thứ chất giọng khàn khàn, run rẩy vì kích động cứ như kẻ đang vụ trộm. Sư phụ tiểu đồ có ý na. Len ken bốn. Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì từ ba phương tám hướng xung quanh vị trí đóng quân, à không, chỗ nghỉ ngơi tạm bợ của quân hắn đã vang lên không biết bao nhiêu tiếng tù và tiếng kèn la cảnh báo. Có chuyện gì? Có biến gì? Truy binh của giặc đuổi tới rồi ư? Giọt ba. Quân hắn hô nhau ôm đội vũ khí, hồn vía thi nhau nhảy lộp độp mà ngước nhìn về bốn phương tám hướng xung quanh, đề phòng cẩn trọng. Ở giữa đoàn quân, Mã Thưởng và Mã Vân cũng lấy hết tinh thần, tăng thần kinh điều động binh sĩ và nhóm mã vệ còn lại lập trận chờ đợi. Vô lý. Mã Vân nghiến răng. Vì sao truy binh của tặc đuổi đến đây được? Hành tung của ta đều đã được che giấu rồi mà. Hơn nữa, à nói đến đây, giọng lại càng nhỏ. Hơn nữa chả phải xung quanh đã phái rất nhiều trạm gác làm sao? Mã Thưởng cũng trịnh trọng gật đầu, lo lắng trong lòng hắn lúc này so với Mã Vân cũng chẳng hề thua kém là bao. Bất chợt, nhìn cái ba, đấy là Hán kỳ 3, là Hán kỳ 6.